Tiểu chủ bươm bướm trưởng tung bay đánh về phía Cẩu Nhi, nàng tức giận nói, ngươi cho rằng hắn là cái gì? Độc Phong Diễm Nương cũng mới biết rõ, cái kia vẻ mặt dơ bẩn thanh niên lại chính là Sở Lang. Độc Phong Diễm Nương mắt chén là Xảo Nhi, hiện tại lại thêm một cái Sở Lang, tiểu chủ cùng đại đầu người lùn so sánh phía dưới, đối Độc Phong Diễm Nương không có bất kỳ giá trị. Độc Phong Diễm Nương đang nghĩ chào hỏi Cẩu Nhi đuổi theo Sở Lang cùng Xảo Nhi, Cẩu Nhi đã vứt xuống tiểu chủ, áo choàng hô hô rung động thân thể tung bay đuổi theo hai người. Cẩu Nhi sao có thể buông tha Sở Lang? Độc Phong Diễm Nương cũng sau đó đuổi theo. Cẩu Nhi bờ truy bờ giọng căm hận kêu lên, Sở Lang, ngươi không phải có gan sao? Có gan đứng lại cho ta. Tiểu chủ vừa thấy tình hình này, lập tức minh bạch cái này người mặt sắt cùng Sở Lang có cựu oán, nàng lập tức vui. Tiểu chủ phát ra một trận như chuông bạc yêu kiều cười. Hạ Lưu Phôi, báo ứng đến thật nhanh a. Tiểu chủ lại hướng Xảo Nhi kêu lên, sư tỷ, hắn hiện tại chính là một phệ chủ hàng, ai ôm ai xối quẩy, tranh thủ thời gian ném a, muội muội sẽ không làm khó ngươi. Tiểu chủ mang theo đại đầu người lùn cũng mau đuổi theo đuổi. Lúc trước đại đầu người lùn phóng Sở Lang, hiện tại lại đuổi theo Sở Lang. Đại đầu người lùn một bên nhấp nhô một bên tự nói, cái này là cái quỷ gì thời gian, đây cũng là cái nào một ra khỏi a. Xảo Nhi đương nhiên sẽ không ném Sở Lang. Năm đó Sở Lang vì từ Lục Y Nhân trong tay cứu Xảo Nhi, có thể nói là khắc vào tính mệnh, Xảo Nhi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thế là, dải đầy ngân sắc ánh trăng đồi núi bên trong, Xảo Nhi ôm chặt Sở Lang, liều mạng hướng phía trước chạy. Giờ phút này hai người, giống như một đôi bỏ mạng nguyên ương. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, nửa tấm bức tranh, phía dưới. Sở Lang quay đầu liếc nhìn Cẩu Nhi càng ngày càng gần thân ảnh. Giờ phút này cách hắn môn lại hơn 20 trượng. Hắn lại nhìn xem phía trước sơn lâm. Sở Lang cũng tại tính toán thời gian. Chỉ cần vào núi rừng, thì có hy vọng thoát thân. Giờ phút này, sơn lâm cách hắn môn chỉ có không đến 10 trượng khoảng cách. Sở Lang cũng hướng Cẩu Nhi lớn tiếng nói, Cẩu Nhi, có gan cũng đừng truy ta. Đối đãi ta thương thế tốt lên, ta đi tìm ngươi. Cẩu Nhi căn bản không biết Sở Lang hiện tại người mang hai loại kỳ công tuyệt học, hắn hiện tại cho rằng coi như Sở Lang chưa thụ thương, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn có thể ở trước mặt Sở Lang mở mày mở mặt rửa sạch nhục nhã. Cẩu Nhi thanh âm truyền đến. Ngươi chính là thương thế tốt lên cũng không phải là đối thủ của ta. Sớm muộn kết quả chỉ có một cái, chính là ngươi chết ở trên tay của ta. Lang ca, chết sớm sớm siêu sinh a. Sở Lang tái không để ý tới Cẩu Nhi, hắn đối Trịnh Nhất Xảo nói, Xảo Nhi, đêm nay hai ta lệnh liền dựa vào ngươi. Lại nhanh chút. Chỉ cần vào núi thì có biện pháp thoát thân. Xảo Nhi liền ôm Sở Lang dùng hết bản thân khí lực hướng phía trước chạy lướt qua. Phía trước, chính là đen như mực sơn lâm. Rốt cục, Xảo Nhi ôm Sở Lang trước lướt vào sơn lâm. Trong rừng lóe số đối xanh thăm thẳm ánh mắt, uy hiếp tiếng sói tru cũng vang lên. Cái này Sở Lang cùng Xảo Nhi xông vào một đám lang lánh địa. Lúc này, Cẩu Nhi cùng Độc Phong Diễm Nương cũng đuổi vào sơn lâm. Cách Sở Lang cùng Xảo Nhi chỉ có xa 4-5 trượng. Tình thế nguy cấp. Sở Lang liên tục phát ra mấy tiếng kêu gào của sói. Sở Lang tiếng kêu để những con sói kia cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó bọn chúng liền hướng Độc Phong Diễm Nương cùng Cẩu Nhi phát động công kích. Trong bóng tối, đen nhánh bóng sói mang theo từng đôi xanh thăm thẳm con mắt nhào về phía Cẩu Nhi cùng Độc Phong Diễm Nương. Độc Phong Diễm Nương cùng Cẩu Nhi chỉ có thể trước ứng phó những cái này hùng mãnh lang. Ba cứ việc những cái này lang khó địch nổi Cẩu Nhi cùng Độc Phong Diễm Nương, nhưng cũng cho Sở Lang cùng Xảo Nhi thắng được thời gian quý giá. Sở Lang cũng cưỡng ép vận hành tàng long chân khí, thị lực khoảng cách tăng gấp bội, để cho hắn rõ ràng hơn quan sát cảnh vật chung quanh. Sở Lang ngón tay một nơi, để Xảo Nhi hướng một bên kia chạy. Xảo Nhi liền ôm Sở Lang hướng nơi đó lao đi. Rất nhanh tiểu chủ cùng đại đầu cũng vào núi rừng, bọn họ gặp Độc Phong Diễm Nương cùng Cẩu Nhi chính tao ngộ đàn sói công kích, nhân cơ hội này mau đuổi theo Sở Lang cùng Xảo Nhi. Vì không cho tiểu chủ vượt lên trước, Độc Phong Diễm Nương một bên ứng phó nhào lên lang, một bên mệnh lệnh Cẩu Nhi đuổi theo. Cẩu Nhi đã lần lượt dùng độc trưởng kích bên trong ba thất lang, cái kia ba thất lang bị đánh trúng chỗ cốt nhục bị ăn mòn bốc lên khói xanh, bọn chúng trên mặt đất thống khổ quay cuồng, phát ra thê lương chu lên. Cẩu Nhi càng là sẽ không bỏ qua Sở Lang, thân hình hắn lướt lên theo tại tiểu chủ cùng đại đầu sau lưng đuổi theo. Xảo Nhi ôm Sở Lang chạy đến quy định chỗ, nàng mới phát hiện là chỗ sườn núi. Dưới vách núi, đưa tay không thấy năm ngón, cũng không biết có bao sâu. Xảo Nhi hướng phía dưới xem xét sắc khóc, nàng nói, ngươi để cho ta tới nơi này, hiện tại phía dưới là vách núi, chúng ta không đường có thể trốn. Sở Lang nói, lúc này mới có hy vọng thoát thân, mau buông ta xuống. Xảo Nhi không biết vì sao, liền đem Sở Lang buông xuống. Sở Lang đứng vách núi bờ, sau đó không nói lời gì đem Xảo Nhi một cái kéo đến bản thân trong ngực, ôm chặt nàng. Lập tức, Ôn Hương Nhuyễn Ngọc đầy cõi lòng. Xảo Nhi bồi dối không hiểu, nàng nói, lang ca ngươi. Lúc này tiểu chủ cùng đại đầu cũng đến trên vách đá. Tiểu chủ gặp Sở Lang cùng Xảo Nhi chăm chú ôm nhau, lập tức ghen tuông bốc lên, nàng hướng Sở Lang kêu lên, ngươi cái này hạ lưu phôi liền Xảo Nhi chủ ý cũng đánh, thực sự là không bằng cầm thú. Mau đem Xảo Nhi thả ra. Sở Lang, ta xem ngươi còn có thể cái đó chạy. Cầu Nhi thân hình cũng bay lượn mà tới. Sở Lang hướng về phía ba người cười. Hắn hướng ba người phất phất tay. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, Sở Lang thân thể hướng về sau ngửa mặt lên, ôm Xảo Nhi cùng một chỗ rớt xuống vách núi. Cái này khiến tiểu chủ, Cầu Nhi cùng đại đầu bất ngờ. Ba người vội vàng vút qua đến bên vách núi nhìn xuống dưới, đã không thấy Sở Lang Xảo Nhi thân hình, chỉ có một mảnh đen kịt. Tiểu chủ cũng không biết bên dưới vách núi sâu bao nhiêu, không dám tùy tiện lướt xuống, nàng hướng phía dưới kêu lên, ngươi không muốn sống cũng không cần kéo lên Xảo Nhi, ngươi liền là đồ điên. Hy vọng đem ngươi ngã biến thành thịt vụn. Cầu Nhi mấy năm này thân thể gặp tàn phá khổ tu độc công, cũng là vì ngày sau có thể tìm Sở Lang rửa sạch nhục nhã. Hiện tại Sở Lang thả rằng ngã xuống sườn núi cũng không rơi vào tay hắn, cái này khiến Cầu Nhi tức giận cực kỳ. Cầu Nhi thuận dịp đem lửa giận phát tiết tại tiểu chủ trên người. Từ khi Cầu Nhi trở nên hoàn toàn thay đổi về sau, trừ bỏ Độc Phong Diễm Nương, thiên hạ cũng không có nữ nhân nào có thể tiếp nhận hắn, cho nên Cầu Nhi trong lòng cũng trở nên vặn mẹo. Trừ bỏ Độc Phong Diễm Nương cùng Trịnh Nhất Xảo, Cầu Nhi thống hận tất cả nữ nhân, nhất là mỹ mạo nữ nhân. Hắn cho rằng những nữ nhân này đều là đãng phụ. Mấy năm qua này, cũng có không ít cô gái xinh đẹp bị Cầu Nhi cường bạo chí tử. Cầu Nhi hướng tiểu chủ kêu lên, con điếm, ta muốn hành hạ chết ngươi. Cầu Nhi đột nhiên làm khó dễ, một cái tay chụp vào tiểu chủ. Tiểu chủ sớm có đề phòng, nàng tiêm bản thân nhất chuyển tránh đi Cầu Nhi một trường, sau đó thân hình hướng về sau tung bay mà lên. Tiểu chủ biết rõ Độc Phong Diễm Nương cũng đến nhanh, nàng và đại đầu khó địch nổi hai người, tiểu chủ thân hình tung bay đi. Cầu Nhi khinh công không kịp tiểu chủ muốn bỏ chạy, Cầu Nhi cũng khó lưu lại tiểu chủ. Đại đầu người lùn cũng thư A Cơ nhấp nhô thân thể nhanh chóng đi. Lưu lại Cầu Nhi một người ở trên vách núi phát ra trận trận khí nộ tiếng kêu. Sở Lang ôm Xảo Nhi thân thể hướng xuống một mạch. Sở Lang thân thể ở dưới, Xảo Nhi ở trên. Bốn phía tiếng gió hô hô, hai người tay áo bay phất phới. Xảo Nhi nằm mơ cũng không nghĩ đến Sở Lang vậy mà ôm nàng nhảy xuống vách núi, nàng giờ phút này kinh khủng cực kỳ, nhắm mắt lại, tất cả phó thác cho trời. Bên dưới vách núi có thật nhiều thụ mục, hai người thân thể xuyên qua thụ mục, nhánh cây bị hai người hạ xuống thân thể lộn ken ken vang lên. Cuối cùng bành một tiếng, Sở Lang cùng Xảo Nhi rơi trên mặt đất. Nguyên lai Sở Lang nhìn đến đây vách núi cũng liền vài chục trượng, phía dưới là xanh um tươi tốt thụ mục, dựa vào bản thân thiết cốt, hoàn toàn có thể tiếp nhận rơi xuống va chạm. Cho nên Sở Lang sử dụng lúc này phương pháp thoát thân. Ba cứ việc Sở Lang xương cốt không có chuyện gì, có thể ngã toàn thân thì đau. Xảo Nhi càng là trọng trọng đặt ở Sở Lang trên người, bờ môi cũng túi tại Sở Lang ngoài miệng. Xảo Nhi kinh hồn sơ định, mặt nàng cũng thẹn nóng hổi phát sốt. Nếu như là ban ngày, liền có thể nhìn thấy Xảo Nhi khuôn mặt cũng xấu hổ đỏ bừng. Xảo Nhi mau từ Sở Lang trên người lên. Bởi vì Sở Lang ở phía dưới làm đệm thịt, rơi xuống quá trình lại qua thụ mục giảm lực. Cho nên Xảo Nhi trừ bỏ bị nhánh cây quẹt làm bị thương hai nơi, thân thể không có gì đáng ngại. Xảo Nhi cũng minh bạch Sở Lang là ỷ vào một thân thiết cốt sử dụng loại này phương pháp cực kỳ nguy hiểm thoát thân. Loại này điên cuồng thoát hiểm phương thức cũng để cho Trịnh Nhất Xảo lòng còn sợ hãi. Gặp Sở Lang nằm bất động, Xảo Nhi trong lòng bất an, nàng đưa tay đẩy đẩy Sở Lang, nhẹ giọng kêu, "Lang ca." Sở Lang đột nhiên thở phào một hơi, hắn nói, "Rốt cục thoát thân. Nhìn ta về sau làm sao thu thập bọn họ." Sở Lang không có chuyện gì, Xảo Nhi cũng liền an tâm. Nàng đem Sở Lang dịu dắt đứng lên. Xảo Nhi nói, "Lang ca, bọn họ sẽ không hạ tới tìm kiếm a?" Sở Lang nói, "Sẽ không, một mảnh đen kịt không biết tình huống, bọn họ sẽ không tùy tiện xuống tới. Hơn nữa, hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ nhất định chó cắn chó đây." Hai người ở phụ cận tìm một cái nhai động, chuẩn bị sau khi trời sáng lại ra khỏi núi. Sở Lang điểm một cái cây châm lửa cắm ở vách động khe hở bên trong. Sau đó hắn dựa vào vách động ngồi xuống. Giờ phút này Sở Lang bắp thịt toàn thân, thực sự là không có một chỗ không đau. Xảo Nhi ngồi ở Sở Lang một bên. Hồi tưởng lại lúc trước nàng trọng trọng đặt ở Sở Lang trên người, bờ môi còn đụng tại Sở Lang ngoài miệng, Trịnh Nhất Xảo vẫn có chút ngượng ngùng. Sở Lang sử dụng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn xem Trịnh Nhất Xảo, Trịnh Nhất Xảo càng ngày càng cảm giác tâm hoảng ý loạn. Sở Lang nói, "Xảo Nhi, ngươi tín nhiệm ta sao?" Xảo Nhi gật đầu nói, "Tín nhiệm." Sở Lang nói, "Không dối gạt ngươi, lần này chúng ta vừa là tới cứu các ngươi cha con, cũng là vì Tuyết Sơn Đồ. Sào Nhi nói, Lang ca, ngươi cũng muốn đoạt Tuyết Sơn Đồ sao? Sở Lang nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt. Sào Nhi, cho Lang ca nói thật, bức tranh hiện tại ở đâu? Trịnh Sào Nhi nói, Tuyết Sơn Đồ quan hệ trọng đại, vì để tránh cho rơi vào tay người khác, cha ta đem Tuyết Sơn Đồ một phân thành hai, nửa tấm bức tranh chôn giấu ở trên người hắn. Sở Lang thế mới biết, Tuyết Sơn Đồ bị chia làm hai nửa. Sở Lang vội nói, cái kia mặt khác nửa tấm đây. Chương 41 ba cái đầu chọc người, bên trên. Chính Mông từng không chỉ một lần dặn dò qua Sảo Nhi, tuyệt không thể trước bất kỳ ai tiết lộ Tuyết Sơn Đồ. Nhưng là bây giờ kinh lịch kiếp nạn kinh hồn, ba ba cũng sinh tử chưa biết, Sảo Nhi cũng không có chủ ý. Sảo Nhi cũng hoàn toàn ỷ lại Sở Lang, nàng cũng muốn để Sở Lang cho nàng cầm một chủ ý. Sảo Nhi nói, mặt khác nửa tấm ở trên người ta. Nguyên lai Trịnh Mông đem hai tấm bức tranh tách ra, hai cha con trên người riêng phần mình chôn giấu một nửa. Sào Nhi nửa tấm bức tranh, cũng giấu ở nàng giày vật ghép bên trong. Vì, đế giày còn thêm sắt lá, để tránh giày mài hỏng hư hao Tuyết Sơn Đồ. Trịnh Mông đối Úc Tản Ngân nói khác nửa tấm bức tranh giấu ở cựu trạch trong bí thất, là lừa gạt Úc Tản Ngân. Mặt khác nửa tấm bức tranh tại Sào Nhi trên người, Sở Lang mừng rỡ cực kỳ. Để vô số người tha thiết ước mơ Tuyết Sơn Đồ giờ phút này gần trong gang tấc, mặc dù chỉ có nửa tấm. Cũng để cho Sở Lang tâm tình kích động. Sở Lang nói, Sảo Nhi, có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Sảo Nhi có chút do dự. Không dối gạt ngươi, ba ba nói Tuyết Sơn Đồ về sau đến giao cho Huyết Minh tiểu chủ nhân. Trừ bỏ Huyết Minh tiểu chủ nhân, ai cũng không thể cho, nhìn cũng không thể nhìn. Sở Lang nghe lời này giật mình, nói như thế, Trịnh gia cũng là Huyết Minh người. Sở Lang nói, các ngươi Trịnh gia là Huyết Minh hậu nhân. Trịnh Nhất Sảo có vẻ hơi kinh ngạc. Nguyên lai Sở Lang còn biết Huyết Minh sự tình. Trịnh Nhất Sảo nói, Lang ca ngươi cũng biết Huyết Minh sao? Sở Lang từ trên người lấy ra Hà Vương ca y viên kia Huyết Minh tín vật, Sảo Nhi nhìn thấy tín vật này lập tức ánh mắt sáng lên. Sở Lang nói, Sảo Nhi, nói thật cho ngươi biết, năm đó Hà Vương vụng trộm thu ta làm đồ đệ, ta mới Hà Vương đại đệ tử. Hà Vương là Huyết Minh người, năm đó Hà Vương dạy bảo các ngươi khắc khổ tu luyện, về sau muốn đối phó một cỗ thế lực đáng sợ, chính là chỉ Huyết Nguyệt Vương Thành. Hà Vương gặp nạn thời điểm, hắn đem Huyết Minh tín vật truyền cho ta. Trịnh Sảo Nhi thực không nghĩ tới sư phụ nguyên lai cũng là Huyết Minh người. Hơn nữa Sở Lang hay là đệ tử của sư phó. Khó trách năm đó sư phụ như vậy coi trọng tín nhiệm Sở Lang. Sư phụ dạy bảo chi lời nói còn văng vẳng bên tai bờ, nhưng là người lại âm dương tương cách. Trịnh Sảo Nhi không khỏi lã chã rơi lệ. Trịnh Sảo Nhi cũng lấy ra một mai Huyết Minh tín vật. Nàng đem tín vật mở ra, bên trong tuyên lấy một cái trịnh chữ. Ra nhờ ma u bên trong thì là Trịnh gia mấy đời người máu. Trịnh Sảo Nhi nói, ba ba nói, ta tổ tiên là Huyết Minh Bạch Lộc kỳ chủ. Cha ta đem chân tướng đều nói cho ta về sau, liền để ta cắn nát ngón tay ti cờ hờ hai giọt máu đi vào, sau đó liền đem tín vật này chuyển cho ta. Để cho ta nhất định thích đáng bảo tồn. Sở Lang nói, nếu như ta là đại sư huynh của ngươi, còn kế thừa sư phụ Huyết Minh tín vật, ngươi liền cho ta nhìn xem Tuyết Sơn Đồ a. Sảo Nhi nói, mặc dù ta tín nhiệm ngươi, nhưng là sự tình quá lớn, trừ phi tìm được tiểu chủ nhân, bằng không thì tuyệt không thể cầm bỏ đi. Nhìn xem Sảo Nhi nghiêm túc bộ dáng, Sở Lang cười nói, nếu như ta nói ta chính là Huyết Minh tiểu chủ nhân, ngươi tin không? Sảo Nhi nói, Lang ca, lúc này ngươi còn có tâm tình cho đùa. Sảo Nhi rõ ràng không tin. Sở Lang nói, vậy ngươi hảo hảo bảo quản lấy bộ này bức tranh. Chúng ta cùng một chỗ tìm tiểu chủ nhân. Ta có một loại dự cảm, rất nhanh tiểu chủ nhân liền sẽ hiện thân muốn bức tranh. Trịnh Sảo Nhi nói, hy vọng hắn sớm đi ra cha nhờ kho y ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Giờ phút này Sở Lang trong lòng cũng dâng lên nghi vấn, chính ra chỉ là Huyết Minh Bạch Lộc kỳ chủ hậu nhân, tại sao có thể có tư cách đảm bảo trọng yếu như vậy Tuyết Sơn Đồ đây? Chẳng lẽ sự tình có ẩn tình khác? Sở Lang nói, Sảo Nhi, các ngươi Trịnh gia tại sao có thể có bức này Tuyết Sơn Đồ? Sảo Nhi nói, cha ta nói, 20 năm trước có người tìm được hắn, đem Tuyết Sơn Đồ giao cho hắn đảm bảo. Người kia còn nói cho cha ta biết, Huyết Nguyệt Vương Thành sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Hy vọng cái này Tuyết Sơn Đồ ngày sau có thể có tác dụng lớn. Sở Lang đối cái kia phó thác Tuyết Sơn Đồ người rất ngạc nhiên. Sở Lang nói, người nọ là ai? Sảo Nhi lắc lắc đầu nói, cha ta cũng không nói cho ta. Cha ta chỉ nói cho ta, Huyết Minh hậu nhân không ít đây, nhưng là tản mát các nơi, cũng không biết ai là Huyết Minh người. Thật không nghĩ tới sư phụ cũng vậy. Nếu Sảo Nhi cũng là Huyết Minh hậu nhân, một ít chuyện Sở Lang cũng liền không che giấu. Nói cho Sảo Nhi, cũng tốt để cho nàng trong lòng có cái đo đếm, đối với nàng ngày sau làm việc cũng có ích. Sở Lang nói, không riêng sư phụ là Huyết Minh người, lão ngũ cũng phải, Thư Kiếm Lang cũng phải, còn có Hồ Bát Đạo. Bọn họ đều có thể tín nhiệm. Hơn nữa chúng ta cũng tại tìm kiếm những cái khác huyết minh hậu nhân. Xào Nhi biết được bọn họ đều là huyết minh hậu nhân, rất là phân chấn. Nàng và phụ thân rốt cuộc tìm được người một nhà. Từ đó không còn cô đơn nữa bất lực. Xào Nhi nói, nếu như ta cha biết rõ, không biết sẽ có cao hứng bao nhiêu đây. Bất quá ta hiện tại rất lo lắng cho hắn. Sở Lang nói, có Úc Đại Hiệp cùng cha ngươi cùng một chỗ, tuyệt đối không có chuyện gì. Sở Lang cùng Trịnh Xảo Nhi làm sao biết, chính ông đã bị người mặt thú tâm Úc Tản Ngân sát hại. Sở Lang cùng Xảo Nhi tựa ở trên vách động trò chuyện hai bên 4 năm qua kinh lịch, Sở Lang cũng đem chuyện phát sinh gần đây ra nở dê cho Xảo Nhi nghe. Sở Lang còn nói về Cẩu Nhi, hắn nói cho Xảo Nhi, người mặt sắt chính là năm đó cái kia ở cùng với hắn thiếu niên. Xảo Nhi nói, khó trách hắn nhìn ta ánh mắt như vậy đặc biệt. Sở Lang cười nói, về sau đụng phải hắn nhất định cẩn thận, hắn năm đó thế nhưng là đã thể. Về sau có đa có tỷ hệ nở đổ định cưới ngươi làm thê. Xảo Nhi nói, ngươi năm đó tha hắn, hắn lại còn không biết hối cải nối giáo cho giặc, ta mới sẽ không gả cho hắn. Sở Lang trêu ghẹo nói, vậy ngươi muốn gả cho ai? Lão Bát hay là Lão Ngũ? Nếu như là ta, ta liền tuyển Lão Bát. Xảo Nhi nói, ngươi vì sao tuyển Lão Bát? Sở Lang nói, Lão Bát đối với ngươi là thật tốt, biết rõ ngươi tung tích lập tức từ hôn. Còn dẫn người ngựa không dừng vó chạy tới quan tài trấn. Lão Ngũ đây chính là một cái giường sưởi, nữ nhân nào gả hắn chính là nhảy giường sưởi. Sở Lang đây cũng là vì Lý Tư thuyết phục, từ Sở Lang ý nguyện cá nhân mà nói, hắn cũng không muốn để Thiện Lương khéo léo Xảo Nhi gả cho Lão Ngũ cái này ưa thích chui vào nữ nhân trong phòng điều tra Hoa Hoa công tử. Sở Lang ngược lại là cảm thấy Lão Ngũ cái này Hoa Hoa công tử cùng Lương Huỳnh Tuyết căn này cỏ mọc đầu tường phi thường phù hợp. Nếu như Vũ Văn Nhạc biết rõ Sở Lang phía sau thay Lý Tư nói tốt, còn đem hắn vi von biến thành giường sưởi, đoán chừng phải tức giận đến hộc máu. Sở Lang lại nói, cho nên nói, Lão Bát trừ bỏ đái dầm tật xấu này, những cái khác đều tốt. Đối với ngươi cũng thực tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Xảo Nhi nói khẽ, ta không nói cho ngươi. Kinh lịch trận này kiếp nạn, hai người cũng đều mỏi mệt cực kỳ, trò chuyện một chút, Xảo Nhi ngủ trước lấy. Đầu nàng nghiêng một cái, tựa ở Sở Lang bờ vai bên trên. Sở Lang nhìn xem nàng ngủ bộ dáng, nhớ tới đã từng tiểu nữ hài kia. Nói cũng kỳ quái. Muốn cô bé kia, Sở Lang trong đầu không khỏi bản thân đột nhiên toát ra vong sinh khuôn mặt đến. Hôm sau, Sở Lang cùng Xảo Nhi ra khỏi núi. Qua nửa đêm nghỉ ngơi, Sở Lang khí lực cũng khôi phục chút. Nhớ tới tối hôm qua Cẩu Nhi phách lối, Sở Lang trong lòng nén lớn giận, nếu như không phải hắn đã giết Thoa Y Ma bị trọng thương người yếu lực suy, hắn nhất định phải giết Cẩu Nhi. Sở Lang bây giờ bách độc bất xâm, hắn cũng có thể không sợ Cẩu Nhi độc công. Hiện tại Sở Lang chuẩn bị tìm kiếm Phong Trung Ước đám người, hội hợp với bọn hắn. Sở Lang cùng Xảo Nhi được hơn nửa canh giờ, nhìn thấy phía trước có cỗ xe ngựa mà đi. Trên xe còn chuyên chở một cái quan tài. Càng xe tả hữu đều ngồi đợi một người. Hai người cũng mang theo mũ rơm, giống như là vận chuyển quan tài gỗ người. Trong đó một cái trong miệng còn la hét lấy ngựa. Sở Lang nghe ra người kia thanh âm giống Hồ Bát Đạo. Song phương cách xa nhau có 7-8 trượng, Sở Lang lớn tiếng nói, huynh đài, có thể hay không dựng một xe. Nghe được thanh âm, hai người kia đồng thời quay đầu. Trong đó một cái phát ra kinh hỉ tiếng kêu. Trời ạ, cô nương, ngươi chẳng lẽ là ta ngày đêm mong nhớ Xảo Nhi muội muội sao? Chương 41 ba cái đầu chọc người, bên trong. Cái này phát ra kinh hỉ tiếng kêu người là Vũ Văn Nhạc. Cái khác lái xe người thì là Hồ Bát Đạo. Hồ Bát Đạo nửa đường sức cùng lực kiệt ngã xuống ngựa không thể theo Sở Lang đến quan tài trấn. Hắn thong thả lại sức liền tiếp tục đi đường, vừa vận đụng phải Phong Trung Ước bọn họ từ quan tài trấn rút khỏi. Phong Trung Ước thế mới biết Sở Lang cũng tới quan tài trấn. Bây giờ là đã không thấy Xảo Nhi, cũng không thấy Sở Lang, quan tài trấn cũng thành hung hiểm chi địa, cái này khiến Phong Trung Ước càng thêm sầu lo. Sở Lang thế nhưng là huyết minh tiểu chủ nhân, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, cái kia đại kế coi như biến thành bọt nước. Phong Trung Ước liền để Hồ Bát Đạo cùng Vũ Văn Nhạc tìm hiểu Sở Lang tung tích. Hồ Bát Đạo cùng Vũ Văn Nhạc trang phục biến thành vận chuyển quan tài công nhân, đuổi chiếc xe kéo cỗ quan tài bốn phía đi dạo tìm hiểu. Không ngờ tới ở chỗ này đụng phải Sở Lang cùng Xảo Nhi. Vũ Văn Nhạc từ càng xe bên trên vọt lên, luống qua luống cuống đến Xảo Nhi trước mặt. Năm đó Vũ Văn Nhạc liền thích Xảo Nhi, bây giờ Xảo Nhi trổ mã càng là tuyển người ưa thích, Vũ Văn Nhạc không kìm được vui mừng. Hắn dưới sự kích động liền đem Xảo Nhi một đôi nhu để nà mở chặt tờ. Thời gian qua đi 4 năm, Xảo Nhi gặp lại Vũ Văn Nhạc tâm tình cũng rất kích động. Nhưng là bây giờ đều đã trưởng thành, Vũ Văn Nhạc dạng này nà mở chặt tờ tay của nàng. Xảo Nhi lập tức sắc mặt từng đỏ. Nàng lại không có ý tứ đem Vũ Văn Nhạc tay hất ra, tùy ý Vũ Văn Nhạc nắm. Vũ Văn Nhạc động tình nói, Xảo Nhi, 4 năm qua ngươi có biết ta đa số ngươi lo lắng, ta cả ngày cơm nước không vào ve mặt hô tờ hoa nở dê một ngày bằng một năm, ta bốn phía tìm hiểu nghe tin tức của ngươi, ta thiên thiên thắp hương bái Phật, chỉ cầu ngươi có thể bình an. Sở Lang nghe Vũ Văn Nhạc lời này buồn cười. Sở Lang có đôi khi cũng thực bội phục Lão Ngũ cái miệng này, dấu ngon dấu ngọt công phu thực sự là lô hỏa thuần thanh. Khó trách Vô Dụng mấy ngày liền đem Thi Kiều lừa lên giường. Sở Lang tại Vũ Văn Nhạc bên thai nói nhỏ, Lão Ngũ, ngươi nửa đêm chạy đến Thi Kiều gian phòng bên trong, cũng là vì Xảo Nhi cầu phúc à. Vũ Văn Nhạc nghe lời này, biểu tình kia giống như bị rắn độc cắn một cái, hắn bận bịu nhỏ giọng nói, Lang ca, lời không thể nói lung tung, nhất là ở trước mặt Xảo Nhi, ngươi sẽ hại chết tiểu đệ. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Xảo Nhi thấy hai người trâu đầu ghé thai, rất là tò mò. Hai ta khen ngươi trở nên đẹp hơn. Vũ Văn Nhạc nói. Xảo Nhi nghe lời này, càng lộ vẻ thẹn thùng. Lúc này Hồ Bát Đạo cũng xuống xe tới. Sở Lang bình an vô sự, Hồ Bát Đạo cũng đầy tâm vui vẻ, trong lòng căng thẳng cũng rốt cục buông ra. Sở Lang gặp Vũ Văn Nhạc còn nắm Xảo Nhi tay không thả, liền một tay lấy tay hắn mở ra nói, nơi này không phải ôn chuyện chỗ, Phong công tử bọn họ hiện tại nơi nào? Vũ Văn Nhạc nói, bọn họ trốn đi. Sở Lang nói, trốn đi. Vũ Văn Nhạc nói, Phong công tử hiện tại liền thừa nửa cái mạng. Ưu tiên sinh cũng tổn thương không nhẹ, Lý Tư những người hộ vệ kia chết chỉ còn lại có 4 người. Lý Bản Tử qua chuyện tối ngày hôm qua dọa cho phát sợ, đến bây giờ đi tiểu 3 lần quần, đoán chừng lúc này còn tại run lẩy bẩy đây. Tiểu tử này, tiền so với ai khác đều nhiều hơn, gan so với ai khác cũng tiểu. Nếu như không phải ta anh dũng quả thực là che chở hắn dê tờ ra kho y chun nở dê bay, hắn liền sớm nằm ở trong quan tài. Vũ Văn Nhạc cũng là cố ý ở trước mặt Xảo Nhi rèm pha Lý Tư nâng lên bản thân. Phong Trung Ước bị người đánh trọng thương, để Sở Lang rất là chấn động. Cái kia đả thương Phong Trung Ước người võ công đến cao bao nhiêu? Sở Lang nói, ai đem Phong công tử đánh trọng thương? Vũ Văn Nhạc nói, là Tu La Đao. Mấy năm này giang hồ truyền văn Tu La Đao lợi hại cỡ nào, ta còn tưởng là khoác lác, tối hôm qua thấy tận mắt, tên Vương Bát Đản này thực mẹ hắn lợi hại. Càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh, cô kia sức lực thực không phải người bình thường có thể chịu được. Nhất là đao kia, quả thực quỷ thần khó dò. Hơn nữa lực đạo hết sức kinh người. Nghe Vũ Văn Nhạc lời này, Sở Lang cùng Xảo Nhi nhìn nhau. Xảo Nhi trong lòng càng kinh hãi. Những năm này nàng khắc khổ tu luyện, còn muốn giết Tu La Đao vì mẫu thân báo thù, chiếu Vũ Văn Nhạc nói tới, nàng không phải Tu La Đao đối thủ. Liên Thư Kiếm Lang cũng suýt nữa mất mạng, ba cái Xảo Nhi cũng không phải Tu La Đao đối thủ. Xảo Nhi rất là nhục trí, tâm tình cũng trở nên phiền muộn. Nàng giữ im lặng trước hướng xe ngựa đi đến. Sở Lang cùng Vũ Văn Nhạc theo sau lưng. Vũ Văn Nhạc nhìn xem Xảo Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thướt tha bóng lưng không khỏi miên man bất định. Vũ Văn Nhạc nắm ở Sở Lang bả vai thấp giọng nói, "Lang ca, lão ngũ về sau định cải tà quy chính, tái không trêu hoa ghẹo nguyệt chỉ trung tình Xảo Nhi. Ngươi nhất định phải vì ta nói vài lời tốt." Xảo Nhi khỏa này cải trắng tốt, tuyệt không thể để lão bắt đầu heo kia vòng cung. Sở Lang nói, "Chuyện của các ngươi ta không tham dự, đối với ngươi cùng lão bát, ta là xử lý sự việc công bằng." Vũ Văn Nhạc làm sao biết Sở Lang phía sau phá còn đem hắn so sánh giường sưởi, hơn nữa khuyên Xảo Nhi không được vào hố. Bốn người lên xe ngựa, Hồ Bát Đạo dơ lên roi đánh ngựa mà đi. Trên đường, Vũ Văn Nhạc đem chuyện tối ngày hôm qua cặn kẽ ra nở dê cho Sở Lang nghe. Nghe được Tu La Đao cùng Linh Vương vượt lên trước một bước tại quan tài trấn thiết hạ bấy dập thời điểm, Sở Lang lập tức điểm khả nghi bộc phát. Phong Trung Ước một nhóm chú ý cẩn thận, Linh Vương vậy mà có thể không cần đoán cũng biết trước đó thiết hạ bấy dập. Mà tình huống của hắn địch nhân cũng nếu chỉ trưởng, nửa đường tao ngộ một nhóm che mặt cao thủ tập kích, nếu như không phải đúng lúc đụng phải Ân Tam giải vây, hắn liền xong rồi. Đổi lại người khác, có lẽ sẽ cho rằng đây là trùng hợp, nhưng là thời khắc không quên Hà Vương vết xe đổ Sở Lang cảm thấy sự tình kỳ quặc. Giờ khắc này, Sở Lang ánh mắt co vào, đây là có gian tế a. Cái kia gian tế thì là ai đây? Sở Lang để Vũ Văn Nhạc tiếp tục ra NG. Vũ Văn Nhạc liền tiếp tục cho Sở Lang kể lại lúc ấy kinh tâm động phách tình hình. Ta lúc ấy gấp che chở Lý Tư, Phong công tử cản trở Tu La Đao, ưu tiên sinh chiến Linh Vương, lão nhị cùng Lý Tư thủ hạ ở bên ngoài cản trở mấy trăm địch nhân. Cửa hàng ngoài tiệm đánh thành một đoàn. Ta cũng không dám tự tiện mang Lý Tư lao ra. Kết quả về sau, cửa cùng cửa sổ đều bị địch nhân ngăn chặn, nghĩ ra cũng không ra được. Tình thế cũng càng ngày càng hỏng bét. Linh Vương mặc dù so với ưu tiên sinh võ công cao hơn, nhưng là muốn đánh thắng ưu tiên sinh không dễ dàng. Cứ việc Linh Vương cao hơn một bậc, nhưng là hắn cũng bị ưu tiên sinh tổn thương không nhẹ. Nhưng là Tu La Đao thực liền không giống nhau. Tu La Đao từ bắt đầu liền đè ép Phong công tử đánh. Về sau, Phong công tử cũng càng ngày càng khó địch nổi Tu La Đao, trên người nhiều chỗ thụ thương, bụng bên trái cũng bị tu la đao cắt mở một đầu lỗ hổng lớn, một đoạn ruột cũng đi ra. Vũ Văn Nhạc ra nở dê đến nơi đây, trên mặt hắn tràn ngập vẻ nghi hoặc. Lang ca, ta cảm thấy cái này tu la đao quá quỷ dị, cùng cái khác cao thủ không giống nhau. Cao thủ quyết đấu, kể cả sư phụ, theo đánh nhau càng về sau khí lực cũng bắt đầu suy giảm, tu la đao là càng đánh càng mạnh, ta liền không thấy được hắn có bất luận cái gì lực suy dấu hiệu, cảm giác hắn không phải người. Không phải người. Sở Lang nghe nơi này, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Tu la đao làm sao sẽ trở nên khủng bố như thế đây? Lấy tu la đao thực lực bây giờ, hoàn toàn vượt qua hắn thứ hạng. Vũ Văn Nhạc thở một hơi tiếp tục nói, Ú tiên sinh thấy tình thế không ổn. Ta cũng thực sự là bội phục hắn, Ú tiên sinh tại linh vương cấp bách phía dưới quả thực là xuất thủ chân thi triển thần công, mấy đầu long ảnh thoáng hiện bay lên đem nóc nhà nhấc lên. Ú tiên sinh để cho ta mau dẫn Lý Tư đi. Lúc ấy Lý Tư dọa đến toàn thân bại liệt, ta liền dẫn theo hắn từ hư hại nóc nhà mà ra. Kết quả ta vừa đi ra ngoài, lập tức mười mấy người đem ta vây quanh, ta lại dẫn bản tử, căn bản đột không đi ra. Tình hình chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, cả con đường huyết nhục văng tung tóe, Đông Quách gia tộc nhân đuổi tới gặp tình hình kia cũng không dám ngăn cản, cũng núp xa xa. Lão nhị càng là giết điên, chung quanh một đống thi thể. Phong công tử cùng Ú tiên sinh cũng bị tu la đao. Cùng linh vương cuốn lấy khó có thể thoát thân, ta lúc ấy cho rằng kết thúc, kết quả không ngờ tới. Vũ Văn Nhạc nói đến đây cố ý dừng lại, thừa nước đục thả câu. Chương 41 ba cái đầu chọc người, phía dưới. Hồ Bát Đạo cùng Trịnh Sảo Nhi cũng một mực nghe Vũ Văn Nhạc kể lại. Vũ Văn Nhạc nói đến thời điểm then chốt dừng lại, không riêng Sở Lang cấp bách, Hồ Bát Đạo cùng Sảo Nhi cũng gấp, ba người thúc Vũ Văn Nhạc nhanh nói. Vũ Văn Nhạc lại cùng Sở Lang có kẻ mặc cả. Vậy ngươi muốn giúp ta? Vũ Văn Nhạc lời nói bên trong ý tứ Sở Lang lòng dạ biết rõ. Sảo Nhi không biết rõ tình hình, cũng không biết Vũ Văn Nhạc để Sở Lang hỗ trợ cái gì, nàng liền đối Sở Lang nói, Lang ca, ngươi liền giúp một chút hắn à. Sở Lang nói, tốt tốt tốt, ngươi nói a. Vũ Văn Nhạc vui vẻ mà cười, hắn tiếp tục nói, không ngờ tới tại lúc này, ba tên cao thủ tung bay mà tới. Ba người này cũng người mặc áo đen, che mặt. Nhưng là ba người đều là đầu trọc. Ba cái này đầu trọc người võ công đều rất lợi hại, trong đó cái kia dáng người gầy nhỏ võ công cao hơn. 7-8 tên vô diện nhân muốn ngăn cản bọn họ, trong chốc lát liền bị ba người này giết. Ba người này tiến vào tiểu quán bên trong, ha ha. Một lần này đến phiên tu la đao cùng linh vương mặt mày xám xịt chạy. Thủ hạ bọn hắn gặp thủ lĩnh cũng chạy, đều vội vàng thoát thân. Ba cái kia thời điểm then chốt viện thủ che mặt đầu chọc người gây nên Sở Lang tò mò. Sở Lang nói, ba người này là ai? Vũ Văn Nhạc nói, ta cũng không biết. Ba cái đầu chọc người làm chuyện tốt không lưu tính danh ngay sau đó rời đi. Từ đầu đến cuối, ta liền không nghe bọn hắn nói một câu. Bất quá một chút, ba người võ công cùng Ú tiên sinh võ công có chút giống. Ú tiên sinh cũng là đầu trọc, ta cảm giác ba người cùng Ú tiên sinh có quan hệ, bọn họ liền là đến giúp Ú tiên sinh. Sở Lang nghe lời này, trong đầu lập tức hiện lên ba chữ, táng hồn tự. Sở Lang hoài nghi Ú vô hồn là táng hồn tự người, nếu cái kia ba người bịt mặt võ công cùng Ú vô hồn tương tự, hơn nữa đều là đầu trọc, hơn phân nửa chính là táng hồn tự người. Vũ Văn Nhạc kể xong, Sở Lang không nói nữa, hắn nằm ở trên nắp quan tài, thân thể theo xe ngựa tiến lên lung lay. Sở Lang nhìn lên trên trời những cái kia hình thái khác xa phù vân, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sở Lang bốn người trở lại Phong Trung Ước bọn họ nơi đặt chân. Đây là một chỗ tứ hợp viện. Phong Trung Ước mấy người trên đường đi qua nơi này. Bởi vì Phong Trung Ước cùng Ú vô hồn cũng tổn thương không nhẹ, cần cứu chữa cùng tu dưỡng, bị kinh sợ Lý Tư cũng muốn tìm một chỗ trước dàn xếp lại. Cái này trạch viện vốn dĩ ở cả một nhà người. Ngay tại chỗ cũng coi là giàu có người ta. Lý Tư hỏi cái này nhà chủ nhà. Toàn bộ gia sản trị giá bao nhiêu tiền? Chủ nhà kiêu ngạo mà nói làm sao cũng có mấy trăm lượng. Lý Tư trực tiếp ném cho chủ nhà 1.000 lượng ngân phiếu, để bọn hắn một nhà người cút nhanh lên. Gia nhân kia liền choáng váng thiên hỉ lăn ra ngoài, trong nhà một vật đều không mang, toàn bộ đưa cho Lý Tư. Sở Lang vào viện tử, nhìn thấy Lệ Phong. Lý Phong đang ngồi nội viện uống rượu. Bởi vì Phong Trung Ước cùng Ú vô hồn cũng tổn thương không nhẹ, Lệ Phong cái này cường thủ liền không lại có thể tự tiện rời đi. Cho nên Lệ Phong chưa đi tìm Sở Lang. Trên nóc nhà, có Lý Tư hai tên bảo tiêu đang đề phòng. Lý Tư đam kia bảo tiêu chết chỉ còn lại có 4 người. Nhưng là chết đi hơn 10 người cũng cho đối thủ tạo thành hơn 170 người tử thương. Tối hôm qua nếu như không phải Lý Tư đám kia bảo tiêu chỉnh thể lợi hại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hai gã khác bảo tiêu giờ phút này canh giữ Lý Tư trước cửa phòng. Bị kinh sợ Lý Tư trong phòng nằm trên giường. Sở Lang trở về, Lệ Phong đặt chén rượu xuống đứng lên. Sở Lang còn sống trở về, Lệ Phong cũng an lòng. Ngay sau đó Lệ Phong cặp kia đôi mắt vô thần lập tức sáng lên, bởi vì hắn thấy được Xảo Nhi. Ôn Nhu hiểu chuyện Xảo Nhi năm đó giành được các ban ở đồng môn nhất trí yêu thích. Năm đó ngay cả Tần Lương Anh đều nói Xảo Nhi tốt. Mặc dù Lệ Phong bất thiện ngôn từ, nhưng là trong lòng hắn, Xảo Nhi chính là muội muội một dạng. Xảo Nhi đi nhanh đến Lệ Phong trước mặt, nàng chủ động đem Lệ Phong tay nắm chặt, nhu nhu kêu, nhị ca. Bởi vì tâm tình kích động, Xảo Nhi trong mắt cũng chớp động nước mắt. Lệ Phong cho rằng Xảo Nhi bị khi dễ, hắn nói, ai khi dễ ngươi? Nói cho ta nhị ca. Xảo Nhi lắc đầu, nàng nói, ta là vui mừng rơi lệ. Về sau có các ngươi tại, cũng không người dám khi phụ ta. Xảo Nhi cùng Lệ Phong nói chuyện, Sở Lang trước hết vào Phong Trung Ước gian phòng quan sát. Phong Trung Ước nằm ở trên giường. Trên người hắn nhiều chỗ quấn lấy băng vết thương vải. Có hai nơi tổn thương còn tại dưới máu. Băng vết thương vải cũng bị nhuộm đỏ. Phong Trung Ước sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc cũng lộ ra càng thêm u buồn. Phong Trung Ước một mực lo lắng Sở Lang, hiện tại Sở Lang xuất hiện ở trước mặt hắn, Phong Trung Ước hướng Sở Lang cười. Phong Trung Ước là cực ít cười. Hắn phảng phất vĩnh viễn bị yêu thương bao phủ. Sở Lang cũng hướng Phong Trung Ước cười, hắn nói, năm đó ta nói qua với ngươi, ngươi cười lên nhìn rất đẹp, liền cùng một cái xinh đẹp nương môn tựa như. Hy vọng ngươi về sau nhiều cười cười. Phong Trung Ước nói, ngươi còn sống liền tốt, nếu như ngươi có chuyện bất chắc, ta thẹn đối sư phụ, cũng thẹn đối tất cả huyết minh hậu nhân. Sở Lang đi đến bên giường ngồi xuống, Phong Trung Ước cũng ngồi dậy. Sở Lang nhìn xem Phong Trung Ước nói, Tu La Đao hiện tại thực lợi hại như vậy. Phong Trung Ước nghe lời này, biết rõ Sở Lang đã hiểu rõ tình huống, hắn gật gật đầu. Hoàn toàn vượt qua ta tưởng tượng. Nếu như không phải ba cái kia che mặt đầu chọc người ở lúc mấu chốt chạy đến, ta hẳn phải chết ở dưới Tu La Đao. Nói đến đây, Phong Trung Ước trong mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu phân tích quan mang. Hắn tiếp tục nói, Tu La Đao rất kỳ lạ, vô luận là đao của hắn còn là người của hắn. Hắn có thể làm được sức mạnh trong nháy mắt tăng gấp bội, cũng có thể làm đến lực đạo không suy. Ta và vậy hắn đánh hơn 160 chiêu, hắn lực đạo vẫn như lúc đầu một dạng. Cái này cùng bình thường cao thủ quá không giống nhau. Tu La Đao trên người phảng phất mang theo một loại kỳ dị sức mạnh, loại này sức mạnh, không giống như là tu luyện lấy được. Ta một mực đang nghĩ, Tu La Đao đến cùng là ai? Sư phụ nói ghi chép bên trong, huyết N. Nguyệt tứ ma đều là dị loại bên trong dị loại, ta bây giờ hoài nghi, Tu La Đao là huyết nguyệt tứ ma một trong. Huyết nguyệt tứ ma một trong. Phong Trung Ước lời vừa nói ra, Sở Lang ánh mắt co vào, sắc mặt cũng lộ ra ngưng trọng. Ban đầu là Tu La Đao đem Hứa Vong Sinh đưa đến Đại Hà Phủ, Hứa Vong Sinh là gian tế, cái kia Tu La Đao cũng thoát không khỏi liên quan. Cho nên Sở Lang từ cái kia lúc liền hoài nghi Tu La Đao cũng là huyết nguyệt vương thành người. Nhưng là, Sở Lang không ngờ tới Tu La Đao là tứ ma một trong. Huyết nguyệt tứ ma, đều là 10 vạn người bên trong già khỏi nhất dị loại. Mà Tu La Đao lại như thế kỳ dị. Sở Lang nói, nhất định là. Phong Trung Ước gật gật đầu, hắn nói, năm đó sư thúc ta lấy được một chút manh mối. Căn cứ những đầu mối này sư phụ ta suy đoán, huyết nguyệt vương thành tam vương tứ ma, chí ít có hai người tại Trung Nguyên. Linh vương hẳn là tam vương một trong, cái kia Tu La Đao chính là tứ ma một trong. Sở Lang nói, có lẽ không chỉ hai cái đây. Phong Trung Ước nói, cho nên, chúng ta tình cảnh càng thêm gian nan. Sở Lang nói, chí ít, huyết nguyệt người một cái tiếp lấy vừa mới bắt đầu lộ ra cái đuôi. Chúng ta cũng có thể bắn tên có đích. Phong Trung Ước nói, thiên giáp thành long thành chủ. Ta và hắn đã từng quen biết, là một cái chính nghĩa hiệp nghĩa người. Hà Vương năm đó cùng Long Thành chủ quan hệ cũng không phải cạn. Thật không biết Long Thành chủ có biết hay không Tu La Đao nội tình, vô cùng có khả năng, hắn là bị Tu La Đao lợi dụng. Sở Lang nói, có lẽ hắn và Tu La Đao rắn chuột một ổ đây. Phong Trung Lước nói, vì sao nói như thế? Sở Lang nói, có người đưa ta một câu, ác thức ác, thiện chưa hẳn thực thiện. Sau đó Sở Lang nếu không nói, tựa như đang suy nghĩ gì. Phong Trung Ước nhìn thấy Sở Lang ánh mắt cũng biến thành nảy sinh ác độc. Phong Trung Ước nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Sở Lang nói, ta muốn phá bỏ đệ lục trọng. Chương 42, chuộc tội người, bên trên. Kinh khủng Tu La Đao đã để Sở Lang chấn kinh, càng kích phát Sở Lang chiến tâm cùng lòng cầu tiến. Tu La Đao là huyết nguyệt tứ ma một trong, 10 vạn người bên trong ra khỏi nhất dị loại, 2 tuổi liền bắt đầu huấn luyện, huyết nguyệt vương thành vương bài cỗ máy giết người, những cái này đủ để chứng minh Tu La Đao khủng bố. Sở Lang hiện tại mặc dù người mang hai đại kỳ công tuyệt học, nhưng là Không Hầu Cửu Vấn chưa đại thành, Tàng Long Kinh chưa đại thành. Không Hầu Cửu Vấn cuối cùng lưỡng vẫn ẩn tàng ở trong Không Hầu Đao, chưa tới đến Không Hầu Đao phía trước, vĩnh viễn đừng nghĩ đại thành. Cho nên muốn cùng Tu La Đao một trận chiến, chỉ có thể kế giáo phá bỏ Tàng Long Kinh. Hơn nữa hắn Niết Bàn Huyền Kinh cũng không đại thành. Không phá bỏ, lấy hắn thực lực bây giờ, khó địch nổi Tu La Đao. Phong Trung Ngức cũng coi là Sở Lang dò đường thạch. Dò được Tu La Đao có bao nhiêu đáng sợ. Trước đó, vô luận là Sở Lang hay là Phong Trung Ngức, đều đánh giá thấp Tu La Đao. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tu La Đao sẽ là huyết nguyệt tứ ma một trong. Tại sở có người trong mắt, Tu La Đao chỉ là thiên giáp thành phó thành chủ. Hiện tại Sở Lang nhận định Tu La Đao chính là tứ ma một trong. Phong Trung Ngức nghe Sở Lang lời này nói, phá bỏ đệ lục trọng. Năm đó Hà Vương truyền thụ Sở Lang Tàng Long Kinh lúc, từng khuyên bảo Sở Lang phải ẩn giấu việc này, dù sao Tàng Long Kinh là táng hồn tự báo vật, thần công chưa đại thành trước tiết lộ tiếng gió, liền sẽ dẫn đến họa sát thân. Cho nên Sở Lang chưa nói với bất kỳ ai lên, ở trước mặt U Vô Hồn, hắn càng là ẩn tàng không lộ. Sở Lang nói, năm đó Hà Vương không riêng truyền thụ ta Niết Bàn Huyền Kinh cùng Phù Vân Thiên Biến, còn truyền thụ ta một môn cực kỳ hiếm thấy bá đạo tà công. Về phần là cái gì công, ta đáp ứng qua Hà Vương không nói, tha thứ ta không thể nói cho Phong Đại Ca. Hiện tại môn công phu này ta chỉ tầng thứ 5, năm đó ta liền hạ quyết tâm ngày sau muốn giết Tu La Đao, hiện tại ta kết luận hắn chính là huyết nguyệt tứ ma một trong. Ta càng không thể bỏ qua hắn. Cho nên nhất định phải phá bỏ, bằng không thì, ta như thế nào cùng Tu La Đao một trận chiến. Năm đó Phong Trung Ước liền cảm thấy Sở Lang trên người mang theo chút tà sức lực, lần này Sở Lang rời núi, Phong Trung Ước cảm giác Sở Lang trên người tà khí so trước kia trọng. Điều này cũng làm cho Phong Trung Ước hoang mang. Hiện tại Phong Trung Ước rốt cuộc minh bạch Sở Lang trên người tà khí càng ngày càng trọng nguyên do, Phong Trung Ước nghiêm mặt nói, hiếm thấy tà công, chắc chắn sẽ ảnh hưởng một người tâm tính. Ta đã từng chỉ thấy qua một cái người, hắn nguyên bản chính nghĩa thiện lương, nhưng là tu luyện tà công tâm tính đại biến biến thành một cái ác ma. Hà Vương vì sao để cho ngươi tu luyện công phu như vậy? Sở Lang nói, bởi vì Hà Vương cầm tất cả tiền đặt cược cũng áp ở trên người ta. Hắn nói không sợ ta thành ma, chỉ cần ta giơ đao chiến huyết nguyệt là được. Hà Vương đây quả thực là uống rượu độc giải khát. Phong Trung Nước thần sắc cũng có vẻ hơi kích động. Đương nhiên, hắn cũng không biết ngươi chính là huyết minh tiểu chủ nhân. Nếu như biết rõ, hắn tuyệt sẽ không làm như vậy. Hiện tại ta khuyên ngươi, về sau đình chỉ tu luyện cái này tà công. Ta muốn thấy là một cái như ngươi tàng tổ một dạng cái thế anh hùng, mà không muốn nhìn thấy một cái loạn thế chi ma. Ngươi tiếp tục tu luyện xuống dưới, rất có thể sẽ trở thành một ma. Sở Lang hiện tại cũng không biết đem Tàng Long Kinh toàn bộ tu xong, hắn có thể hay không trở thành một cái ma. Nhưng là hắn kiểu gì cũng sẽ sinh ra tà ác suy nghĩ. Đêm qua cùng Xảo Nhi trong sân động, có một khắc trong đầu hắn vậy mà nảy sinh ra khỏi đem Xảo Nhi giết đoạt cái kia nửa tấm tuyết sơn đổ đáng sợ suy nghĩ. Tất cả, thần không biết quỷ không hay. Cũng không người nào biết là hắn cách làm. Cuối cùng hắn đem cái kia ý niệm tà ác gáp chế xuống. Hiện tại, hắn tận lực sử dụng không hầu chính khí cân bằng Tàng Long Kinh tà ác. Giống như niết bàn chân khí cân bằng thể nội Tàng Long chân khí. Phong Trung Ước tiếp tục khuyên nhủ, hiện tại có Trịnh gia cha con tung tích, thì có hy vọng cầm tới tuyết sơn đổ. Tu La Đao là dị loại. Ngươi cũng là. Không hầu đại thành, ngươi có thể cùng bất luận cái gì nhất ma mà chiến. Hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm tu luyện cái này tà ác chi công. Phong Trung Ước tràn ngập sầu lo, lo lắng Sở Lang nhập ma. Sở Lang nói, ta tìm được Trịnh Nhất Xảo. Nguyên lai Trịnh gia cũng là huyết minh hậu nhân. Trịnh Nhất Xảo tổ tiên là huyết minh bạch lộc kỳ chủ. Hiện tại Trịnh Nhất Xảo ngay tại bên ngoài. Trên người nàng có nửa tấm tuyết sơn đồ. Mặt khác nửa tấm tại cha nàng Trịnh Ngông trên người. Sở Lang đem chuyện đã xảy ra nói cho Phong Trung Ước. Trịnh gia cũng là huyết minh hậu nhân, cái này khiến Phong Trung Ước đã cảm thấy ngoài ý muốn lại rất cao hứng. Chuyện kia liền giải quyết dễ dàng, trước tiên đem Trịnh tiểu thư trên người nửa tấm bức tranh cầm tới. Ta hiện tại liền đem Trịnh tiểu thư cùng Vũ Văn Nhạc đều gọi tiền đến. Ta muốn để cho hắn bái ngươi cái này minh chủ. Phong Trung Ước liền muốn xuống giường. Sở Lang nói, ngươi nghỉ ngơi, ta đi gọi. Tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Sở Lang hiện tại cũng muốn mau chóng đem Xảo Nhi cái kia nửa tấm tuyết sơn đồ muốn tới. Bằng không thì lại ra ngoài ý muốn bức tranh rơi người khác tay vậy coi như hối tiếc không kịp. Sở Lang đi tới cửa, Phong Trung Ước ở sau lưng hắn nói, Tiểu Lang, ngươi vừa là huynh đệ của ta, cũng là của ta minh chủ, nghe ta một câu lời khuyên, không cần tu luyện cái kia tà công. Phong Trung Ước vẫn muốn khuyên Sở Lang dừng cương trước bờ vực đỉnh chỉ tu luyện cực tà chi công. Sở Lang không quay đầu lại nói, ta không có lựa chọn nào khác. Là phúc là họa là tà là ác, do thiên mệnh a. Sở Lang đẩy cửa ra ngoài. Lý Tư biết rõ Sở Lang mang theo Xảo Nhi trở về thực sự là mừng rỡ, cả người nhất thời tinh thần hăng hái lên. Giống như hít thuốc lắc giống như. Lý Tư giày cũng không kịp xuyên từ trong nhà xông ra chạy tới Xảo Nhi trước mặt. Giờ phút này, Lý Tư chính thần tình kích động lệ nóng doanh tròng cùng Xảo Nhi nói chuyện đây. Thời gian qua đi 4 năm, rốt cục nhìn thấy ngày đêm mong nhớ Xảo Nhi tỷ, Lý Tư vui mừng đều có chút chân tay luôn cuống. Sở Lang đối Lý Tư nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này, ngươi trước trở về phòng đi giày đi, Phong công tử muốn cùng Lão Ngũ Xảo Nhi nói chút sự tình. Sở Lang liền Vũ Văn Nhạc cùng Trịnh Nhất Xảo gọi vào trong nhà. Phong Trung Ước đã mang giày ống ngồi trên ghế. Năm đó Phong Trung Ước từ hỗn loạn Đại Hà phủ bên trong cứu ra Xảo Nhi, là che mặt. Về sau sử dụng Xảo Nhi cùng Trịnh Mông đổi bức tranh, cũng là che mặt. Cho nên sự kiện kia, Xảo Nhi một mực mơ mơ màng màng. Phong Trung Ước đối Xảo Nhi nói, Tiểu Lang cũng nói cho ta biết, không ngờ tới ngươi là huyết minh Bạch Lộc Kỳ chủ hậu nhân. Xảo Nhi vậy mà cũng là huyết minh hậu nhân, cái này khiến Vũ Văn Nhạc ngoài ý muốn. Vũ Văn Nhạc cao hứng nói, sư tỷ, người ta đều là huyết minh hậu nhân à, thật sự là quá tốt. Vũ Văn Nhạc lập tức cảm thấy cùng Xảo Nhi thực sự là môn đăng hộ đối, nhất định chính là thiên tạo một đôi. Vì để cho Xảo Nhi hoàn toàn bỏ đi lo lắng giao ra tuyết sơn đồ, Phong Trung Ước phải nhường Xảo Nhi tin tưởng Sở Lang chính là huyết minh tiểu chủ nhân. Để Xảo Nhi tin tưởng Sở Lang là huyết minh tiểu chủ nhân, liền phải đầu tiên để Xảo Nhi tin tưởng hắn. Bằng không thì huyết minh hậu nhân cẩn thận, có thể nào tùy tiện nhận chủ. Phong Trung Ước lại nói, sư phụ ta Thạch Ngữ Lao Nhân cũng là huyết minh hậu nhân, tổ tiên ghi chép chuyện giang hồ, cũng ghi lại trăm năm trước huyết minh người và sự việc. Theo ghi chép, ngươi tẳng tổ có tam nhi nhất nữ, trưởng tử cùng nữ nhi tại ưu đường cổ vực chiến tử. Thứ tử là một cái đồ đần, con thứ ba gọi Trịnh Du, hẳn là gia gia của ngươi. Phong Trung Ước nói chút liên quan tới Trịnh gia người và sự việc. Có một số việc chỉ có Trịnh gia người biết rõ, ngoại nhân là tuyệt khó biết đến, cho nên Trịnh Nhất Xảo hoàn toàn tin tưởng Phong Trung Ước. Phong Trung Ước lại trở lại chuyện chính, hắn nhìn xem Xảo Nhi nói, trên người ngươi có nửa tấm tuyết sơn đồ. Xảo Nhi nói, đúng. Phong Trung Ước nói, trừ phi nhìn thấy huyết minh tiểu chủ nhân, bằng không thì ngươi là sẽ không cầm đi ra ngoài là sao. Xảo Nhi kiên định gật đầu. Phong Trung Ước nói, vậy ngươi bây giờ có thể đem nửa tấm tuyết sơn đồ cầm đi ra. Bởi vì huyết minh tiểu chủ nhân, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Vũ Văn Nhạc cùng Trịnh Nhất Xảo cùng là sững sờ. Hai người cho rằng Phong Trung Ước chính là huyết minh tiểu chủ nhân, Vũ Văn Nhạc thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, hắn một cái chân cong chịu thiệt muốn hướng Phong Trung Ước được kết nghĩa anh em chủ chi lễ. Xảo Nhi kịp phản ứng, cũng muốn được bái kiến minh chủ chi lễ. Phong Trung Ước đứng lên, tay hắn hướng Sở Lang một chỉ. Các ngươi bài sai, hắn là mới huyết minh tiểu chủ nhân. Chương 42, chuộc tội người, bên trong. Ngay sau đó Phong Trung Ước làm gương tốt hướng Sở Lang được quỳ một chân lễ. Vũ Văn Nhạc cùng Trịnh Nhất Xảo nhìn xem Sở Lang kinh ngạc không thôi, hai người thật có chút khó có thể tin, bọn họ Lang ca chính là huyết minh, tiểu chủ nhân. Vũ Văn Nhạc giống như nói mê nói, Lang ca, ngươi thật đúng là thầm tàng bất lộ à, lão ngũ phục rồi. Trịnh Nhất Xảo đối Sở Lang nói, ngươi sao không sớm nói. Sở Lang đối Trịnh Nhất Xảo cười nói, ta nói, nhưng là ngươi không tin. Cho nên chỉ có thể để Phong công tử nói. Hiện tại Trịnh Nhất Xảo tin. Trịnh Nhất Xảo cùng Vũ Văn Nhạc chuyển hướng Sở Lang. Hai người quỳ một chân trên đất, hướng Sở Lang hành lễ. Hai người cũng đều tâm tình kích động, bọn họ trong miệng cũng riêng phần mi nhờ nói. Huyết minh hậu nhân Vũ Văn Nhạc bái kiến minh chủ. Huyết minh hậu nhân Trịnh Nhất Xảo bái kiến minh chủ. Sở Lang trước đem Phong Trung Ước đỡ dậy, sau đó hắn để Vũ Văn Nhạc cùng Trịnh Xảo Nhi lên. Sở Lang hướng Trịnh Xảo Nhi đưa tay nói, bây giờ có thể đem nửa tấm tuyết sơn đổ giao cho ta đi. Trịnh Xảo Nhi gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá các ngươi đến xoay người sang chỗ khác. Một cái cô nương ra tại ba cái lớn trước mặt nam nhân thoát dậy lộ chân dù sao bất nhã. Sở Lang ba người liền xoay người sang chỗ khác. Sau một lúc lâu, Trịnh Nhất Xảo nói, tốt rồi. Ba người lại xoay người lại. Trịnh Nhất Xảo hai tay dâng một phong thư kích cỡ tương đương túi giấy dầu, thần sắc trang trọng hướng Sở Lang dâng lên. Giờ khắc này, Sở Lang ba người cũng tâm tình mãnh liệt lên. Sở Lang đem túi giấy dầu tiếp nhận, sau đó mở ra. Bên trong bức tranh gấp thành hình chữ nhật. Sở Lang liền đem cái kia nửa tấm bức tranh triển khai. Bởi vì cả trương tuyết sơn đồ từ đó tách ra, cho nên cái này nửa tấm trong bản vẽ là nửa tòa tuyết sơn. Cái này nửa tòa tuyết sơn nguy nga hùng vĩ bao phủ trong làn áo bạc, trong núi gió tuyết bay múa. Giờ khắc này, bốn người lại cảm giác một cỗ khí tức lạnh lẽo trên giấy tràn ngập xuống. Cái này tuyết sơn đồ để cho người có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Vẽ tranh người cũng thật không hổ là vẽ giới kỳ tài. Sở Lang đem nửa tấm tuyết sơn đồ xếp xong, lại dùng túi giấy dầu, sau đó thu lại. Xảo Nhi từ khi đảm bảo cái này nửa tấm bức tranh cả ngày nơm nớp lo sợ. Hiện tại đem bức tranh dâng ra, nàng có cũng một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Phong Trung Ước đối Sở Lang nói, tìm được Trịnh Mông, tuyết sơn đổ liền hoàn chỉnh. Hy vọng Trịnh Mông cái kia nửa tấm bức tranh ngàn vạn đừng ra sai lầm. Trịnh Nhất Xảo nói, ta cũng vì ta cha lo lắng, nhưng là bây giờ không biết đi đâu tìm hắn. Sở Lang nói, có bạch cốt tán tại, sẽ không xảy ra chuyện. Lại có 7 ngày chính là đại hội võ lâm, đến lúc đó Úc Đại Hiệp cùng Trịnh Mông hẳn là sẽ đi. Chúng ta sẽ đụng phải bọn họ. Đại hội võ lâm, dù sao cũng là giang hồ bên trong việc trọng đại, hơn nữa đại hội võ lâm bên trên còn muốn đề cử một vị võ lâm minh chủ. Cho nên Sở Lang là sẽ không bỏ qua lần thịnh hội này. Phong Trung Ước bọn hắn cũng đều hy vọng tham gia đại hội võ lâm. Phong Trung Ước nói, vậy chúng ta ăn cơm trưa liền lên đường A, còn có mấy ngày lộ trình đây. Sở Lang nói, hiện tại chúng ta đều mang tổn thương, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày cho khỏe ngày, tái chậm rãi. Sáng mai đi. Hiện tại lấy Sở Lang như thiên lôi sai đâu đánh đó, Phong Trung Ước cũng không dị nghị. Sở Lang lại dặn dò hai Vũ Văn Nhạc cùng Trịnh Nhất Xảo, tạm thời không thể hướng người khác tiết lộ bản thân thân phận. Sở Lang chuẩn bị cùng Phong Trung Ước ngủ một cái phòng, hắn cũng phải hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng một lần. Sở Lang cũng quyết định, chỉ cần thương lành, hắn đã đột phá Tàng Long Kinh đệ lục trọng. Sở Lang cũng biết rõ, Tàng Long Kinh càng về sau tu luyện càng khó, mỗi phá bỏ một tầng càng là hung hiểm vạn phần. Phá bỏ Tàng Long Kinh đệ lục trọng, mượn xác hoàn hồn. Bởi vậy đủ thấy, có nhiều hung hiểm. Vũ Văn Nhạc cùng Xảo Nhi rời đi sau, Phong Trung Ước đối Sở Lang nói, ngươi biết U Tiên Sinh tới lai lịch sao? Sở Lang nói, ta hoài nghi U Tiên Sinh đến từ Táng Hồn Tự, nhưng là không dám xác định. Phong Trung Ước nói, tối hôm qua ba cái kia đầu chọc người bịt mặt, không phải đang giúp ta, cũng không phải giúp Lý Tư, bọn họ đang giúp U Tiên Sinh. Ba người võ công cùng U Tiên Sinh sử dụng võ công một dạng. Trong đó hai cái so U Tiên Sinh yếu, nhưng là cái kia dáng người gầy nhỏ, võ công so U Tiên Sinh cao hơn. Tu La Đao đều có chút kiêng kỵ cái kia gầy nhỏ người bịt mặt. Tối hôm qua sự kiện qua Vũ Văn Nhạc đã nói cho Sở Lang. Nhưng là lấy Vũ Văn Nhạc tu vi cùng kiến thức, đối sự kiện cái nhìn cùng phân tích năng lực cũng không bằng Phong Trung Ước. Cho nên Sở Lang chuyên chú nghe. Phong Trung Ước nói, bọn họ sử dụng võ công cũng quỷ dị bá đạo, ra tay cũng đều tàn nhẫn, trong mắt cũng lộ ra khát máu chi khí, cũng tràn ngập khí tức tà ác. Cho nên ngươi đoán hẳn không sai, bọn họ đều là Táng Hồn Tự người. Bọn họ sử dụng võ công, hẳn là được xưng là tà công đứng đầu Tàng Long Kinh. Tàng Hồn Tự cùng Minh Nhai là trung nguyên võ lâm thần bí nhất quỷ dị hai môn phái. Hai cái này phái người cực ít chen chân giang hồ, nhưng là U Tiên Sinh lại vì tiền tài làm Lý Tư bảo tiêu, mà ba cái kia đầu chọc cũng hiện thân quan tài trấn, đáng sợ cái này phía sau có ẩn tình khác. Sở Lang nói, từ khi ta hoài nghi U Tiên Sinh là Táng Long Tự người, ta liền một mực để phòng hắn. Chẳng qua trước mắt đến nhìn, U Tiên Sinh còn không có đáng giá hoài nghi phương. Phong Trung Ước nói, còn có sự kiện, từ khi ba người kia rời đi, U Tiên Sinh cảm giác có cái gì không đúng. Trên đường đi, hắn cơ hồ không nói lời nào. Đến nơi đây, hắn cô đơn một phòng, cửa sổ đóng chặt cũng không lộ diện. U Tiên Sinh tổn thương muốn so ta nhẹ, ta đều ra ngoài để lộ nho nhã, hắn cũng không thể nguyên nhân tổn thương nằm trên giường không dậy nổi a. Sở Lang nói, U Tiên Sinh tại đây gian phòng ốc ngủ. Phong Trung Ước nói, Lý Tư bên trái gian phòng. Sở Lang nói, đêm nay ta và Lý Tư ngủ. Phong Trung Ước nói, ngươi muốn làm cái gì? Sở Lang nói, Lý Tư nhắc gan, qua lần này sợ hãi. Đến, có người cùng hắn. U Tiên Sinh nếu ở một mình một phòng, ta đi bồi người tài chủ này. Hắn về sau thế nhưng là chúng ta huyết minh áo cơm phụ mẫu, không thể để cho đi công tác tử. Kỳ thật Sở Lang là muốn nghe lén U Vô Hồn gian phòng động tĩnh. Sở Lang cảm thấy, U Vô Hồn rất có thể sẽ cùng ba cái kia đầu chọc người gặp mặt. Đêm đó, Sở Lang cùng Lý Tư cùng ở. Vì mê hoặc cách vách U Vô Hồn, Sở Lang an ủi bị kinh sợ Lý Tư. Kỳ thật Lý Tư nhìn thấy Xảo Nhi cảm giác hưng phấn sẽ thay thế bị làm kinh sợ, bất quá Sở Lang vẫn hướng năm đó ở luyện công viện như thế như trấn an bản thân, Lý Tư phi thường cảm động. Lý Tư hướng Sở Lang ra nở dê tối hôm qua tiểu quán bên trong chuyện phát sinh, còn nói cho Sở Lang hắn nhất định phải từ hôn, hắn không phải Xảo Nhi không cưới. Cũng thỉnh cầu Sở Lang khuyên nhủ láo ngũ, đánh gây đối Xảo Nhi suy nghĩ. Hai huynh đệ trò chuyện gần một canh giờ, cuối cùng Lý Tư buồn ngủ rồi thuận dịp ngủ thiếp đi. Lý Tư phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Sau đó Sở Lang cũng làm bộ ngủ say cũng phát ra nhỏ xíu tiếng ấy. Sở Lang trong bóng tối vận hành Tàng Long Kinh, vừa là chữa thương, cũng nghe lén lấy U Vô Hồn gian phòng động tĩnh. U Vô Hồn gian phòng bên trong, cơ hồ không động tĩnh gì, Sở Lang chỉ nghe được một lần uống nước thanh âm. Ngay tại nửa đêm thời điểm, Sở Lang nghe được U Vô Hồn trong phòng tự lẩm bẩm, ta là tội nhân, cái này tội không chuộc ta chịu đủ tra tấn. Hiện ta y bó nở hà nở tìm tới. Ta cái này tha tội người nên làm cái gì? Tha tội người. Sở Lang nghe U Vô Hồn lời này, càng là sinh ra tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Sau đó, Sở Lang lại nghe được U Vô Hồn nhẹ giọng tự nói, nếu bọn họ tìm tới, ta phải đi gặp bọn họ. Bằng không thì, sẽ gây họa tới người nơi này. Sau đó, Sở Lang nghe được tiếng mở cửa. Trong bóng tối, Sở Lang cũng không tiếng ngồi dậy. Chương 42, chuộc tội người, phía dưới. U Vô Hồn đẩy cửa ra, lúc này bầu trời trăng sáng treo cao, đầy sao tựa như quân cờ giống như che kín màu xanh đen bầu trời đêm. U Vô Hồn ngửa mặt nhìn lên bầu trời trăng sáng, chuyện cũ không ngừng xông lên đầu, để cho hắn vô cùng cảm thán. U Vô Hồn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng, thân hình hắn lướt lên nóc nhà. Bởi vì cùng Linh Vương một trận chiến U Vô Hồn tổn thương không nhẹ, cho nên hắn khinh công cũng bị ảnh hưởng lớn, rơi vào nóc phòng thời điểm thân hình lảo đảo một lần, kém chút ngã sấp xuống. U Vô Hồn ra khỏi trạch viện hướng tây bắc mà đi. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đồng loại tại tây bắc. U Vô Hồn bị nội thương, vốn hẳn nên nghỉ ngơi cho khỏe, hiện tại vận hành nội lực mà đi, dẫn phát nội thương. U Vô Hồn đi ra một đoạn xoay người cúi đầu, trong miệng chảy ra một cô máu tươi. U Vô Hồn đem máu trên khóe miệng nước đọc đau, lần này hắn thả chậm tốc độ, tiếp tục hướng phía trước đi. U Vô Hồn sau lưng ngoài 20 trượng, có một người ẩn trong bóng đêm theo đuôi. Người này chính là Sở Lang. Sở Lang cũng là bởi vì thương thế không thể làm quá nhanh. Sở Lang tận lực không phát ra tiếng vang, cẩn thận từng ly từng tí xa xa đi theo, để tránh bị U Vô Hồn phát hiện. Ra khỏi vài dặm, U Vô Hồn đi tới nhất mảnh đất hoang vu này. Dưới ánh trăng, một cái đầu lâu lơ lửng tại U Vô Hồn phía trước. Đầu lâu mặt hướng U Vô Hồn, lộ ra cực kỳ quỷ dị. U Vô Hồn đi đến đầu lâu kia phía trước, nguyên lai đầu lâu cắm tại cái cột có chiều cao bằng người. Cột một chỗ khác cắm ở trong đất. Nếu như không đi nhìn gần, giống như một cái đầu người lơ lửng không trung. Người khác không minh bạch đầu lâu này dụ ý, U Vô Hồn lại biết. Đây là táng hồn tự người bên ngoài ngủ ngoài trời đánh dấu giới tuyến, không nhường người vượt qua giới này. Năm đó, U Vô Hồn đã từng chặt xuống người khác đầu lâu, chọn tại cán bên trên, cắm xuống đất. Về phần chém ai đầu lâu, không phân thiện ác, ai gặp phải là xui xẻo. U Vô Hồn lại đi về phía trước, thế là nhìn thấy ba cái che mặt đầu chọc người thành phẩm chữ hình ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ba người cũng nhắm mắt lại, tựa như ngồi xuống, lại như ngủ giống như. Trong ba người ở giữa có một đống cháy hết lửa trại cho tàn. Có mấy cái đầu chọc người, ban đêm, thuận dịp dựng thẳng mấy người đầu. Ba cái đầu chọc người, cho nên ngoài 10 trượng hiện lên tam giác phương vị dựng thẳng ba người đầu. Mỗi một cái đầu người cách xa nhau vài chục trượng. Giống như vòng đồng dạng, vòng lên chỗ, chính là ba cái đầu chọc người tối nay lãnh địa. Kẻ tự tiện đi vào chết. U Vô Hồn hướng ba cái che mặt đầu chọc người đi qua. Cái kia gầy nhỏ đầu chọc người bỗng dưng mở to mắt. Cặp mắt chớp động lên như lửa trại thiêu đốt tận lúc loại kia hơi yếu hồng quang. Gầy nhỏ đầu chọc người cũng kéo xuống bản thân che mặt, lộ ra một tấm khô quắc tràn ngập nếp nhăn mặt, như phơi khô vỏ quả cam. Gương mặt này không có lông mày, cũng không có sợi râu. Cũng để cho người khó mà nhìn ra hắn đại khái tuổi tác. U Vô Hồn đi đến gầy đầu chọc người trước mặt nằm rạp trên mặt đất, trong miệng hắn nói, Vô Hồn bái kiến trưởng môn sư huynh. Gầy đầu chọc tay chân hướng đống kia cho tàn vung lên, cũng thực sự là thần kỳ, đống kia cho tàn hoa một tiếng cho tàn lại cháy, bốc cháy lên. Ánh lửa ánh hồng gầy đầu chọc mặt người động, hiện ra mê ly hồng quang. Gầy đầu chọc người mở miệng, thanh âm của hắn âm sâu kín, như từ trong địa ngục truyền đến giống như. Ngươi không tới nữa, ta liền chuẩn bị đi cái kia nhà tìm ngươi. Mà cái kia trong nhà người, cũng đều sẽ chết. Ta thụ thương không nhẹ, hành động chậm chạp tới chậm. Mong trưởng môn sư huynh thông cảm. U Vô Hồn giải thích nói. Gầy đầu chọc người nâng tay, thế là hai tên kia ngồi xếp bằng che mặt đầu chọc thân thể con người hiện ra trong nháy mắt mà lên. Hai người dâng lên, vẫn là bộ kia tư thế ngồi. Một cái lấy tư thế ngồi hướng nam lướt tới, một cái hướng bắc lướt tới. Một cái ngồi xuống tại phía nam đầu người bên trên, một cái rơi vào phía bắc đầu người bên trên. Hai người này vừa là né tránh, cũng là để phòng bốn phía. Sở Lang chính là từ nam xuống, hắn đã thấy phía trước cái kia lơ lửng đầu lâu. Này quỷ dị cảnh tượng để Sở Lang kinh hoặc. Sở Lang vốn định lại hướng trước tìm hiểu ngọn ngành. Đột nhiên một cái che mặt đầu chọc người tung bay mà đến ngồi ở kia trên đầu, Sở Lang tranh thủ thời gian quỳ xuống đất. Sở Lang suy đoán người bịt mặt này đầu chọc người là tàng hồn tự người. Sở Lang cẩn thận cực kỳ, vì để tránh cho bị tên chọc đầu này người phát hiện, Sở Lang thân thể nhẹ nhàng nhúc nhích chậm rãi hướng về sau lui. Cuối cùng Sở Lang thối lui đến một cái hố đất lõm, hắn lẳng lặng bất động, liền thở mạnh cũng không thở một lần. Bởi vì nếu như đối phương vận hành tàng long kinh giám thị bốn phía, Sở Lang cũng rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Lửa trại phía trước, chỉ để lại gầy đầu chọc người cùng nằm sấp trên mặt đất U Vô Hồn. Gầy đầu chọc người nói, lên. U Vô Hồn nói, có tội chi thân, không dám lên. Gầy đầu chọc người lại lặp lại nói, lên. U Vô Hồn liền lên, hắn ngồi xếp bằng tại gầy đầu chọc người đối diện. Trong ngọn lửa, U Vô Hồn thần sắc tràn ngập áy náy, cũng tràn ngập chịu tội. Gầy đầu chọc người nhìn xem U Vô Hồn nói, ngươi rời đi táng hồn tự gần 5 năm rồi. trong 5 năm này ngươi không có trở về qua một lần, cũng không có tin tức gì. Chẳng lẽ ngươi triệt để quên trở về, quên thân phận của ngươi, quên táng hồn tự sao? Ú Vô Hồn gục đầu xuống ra trầm mặc không nói. Gây đầu chọc người lại nói, ngươi là táng hồn tự phó thủ tọa, trong chùa quy củ ngươi so với ai khác đều biết, ngươi phạm phải mấy tội, không cần ta nói à. Còn có, đem đầu cho ta nâng lên. Gây đầu chọc người bình thản trong miệng mồm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Ú Vô Hồn liền ngẩng đầu, nhìn xem gầy đầu chọc người. Tự tiện rời chùa nhất tội. Cuốn vào giang hồ phân tranh, 2 tội. Vì tiền tài bị người sai bảo, 3 tội. Còn có. Nói đến đây Ú Vô Hồn thần sắc cũng lộ ra thống khổ, hắn ra mặt co quắp một cái tiếp tục nói, nộ sát sư đệ, 4 tội. Gầy đầu chọc người nói, cả chùa vẹn vẹn 40 người. Ngươi là nhân vật số 2, ngươi cũng đem tàng lòng kinh tu luyện tới tầng thứ 5, lấy tư chất ngươi, phá bỏ đệ lục trọng cũng là chuyện sớm hay muộn. Vốn dĩ ta chuẩn bị chờ ngươi phá bỏ đệ lục trọng, liền đem chức trưởng môn giao cho ngươi. Kết quả ngươi đem người sư đệ giết. Giết hắn, đơn giản là hắn phát hiện ngươi vụng trộm rời chùa ngăn cả ngươi. Ngươi nói ngươi có phải hay không đáng chết? Tội đáng chết vạn lần. Ú Vô Hồn nói, nhưng là bây giờ ta là Lý Tư Hiệu Lực, đợi kỳ hạn tràn đầy, ta sẽ hồi táng hồn tự lĩnh tội, cam tâm gặp vạn xà cắn bản thân hóa thành một bộ bạch cốt. Gây đầu chọc người nói, ta có nghi vấn, năm đó ngươi vì sao liều lĩnh rời chùa? Còn có, lấy cá tính của ngươi, lại vì tiền tài cam nguyện đặt người giàu có sai bảo. 1 năm 30 vạn lượng, thực sự là giá trên trời. Ngươi muốn như vậy tiền làm cái gì? Ú Vô Hồn nói, vì chuộc thiếu niên thời điểm phạm vào sai lầm. Phần kia tội, chôn giấu trong lòng ta nhiều năm như vậy, thời khắc giày vò lấy ta. Ta không chịu nổi, vì tìm kiếm linh hồn an bình, ta chỉ có thể chuộc tội. Gây đầu chọc người hướng về Ú Vô Hồn nói, ngươi 18 tuổi vào táng hồn tự, nói như vậy. Tội của ngươi là không vào táng hồn tự trước phạm vào. Ú Vô Hồn nói, đúng. Gây đầu chọc người nói, tội gì? Còn có, là chuộc tội, cái kia chuộc tội đối tượng là ai? Ú Vô Hồn nói, sư huynh, tha thứ ta không thể nói. Gây đầu chọc người ánh mắt trở nên hùng hổ doa người, hắn nói, hiện tại, nơi đây liền 2 người chúng ta. Phương viên 20 trượng, trừ bỏ ta 2 cái đệ tử, có 13 con chuột, còn có 4 cái thỏ dư nở dê, bọn chúng đều tại trong động. Trừ đó ra, lại không vật sống. Ngươi bây giờ nói lời nói vào thai ta nói chuyện vào thai ngươi, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Nói, có lẽ sự tình còn có đường xoay sở. Không nói, ta chỉ có thể phế ngươi võ công đem ngươi mang về. Hiện tại ngươi lựa chọn A. Đã như vậy, Ú Vô Hồn chỉ có thể lựa chọn nói. Cũng không thể để trưởng môn sư huynh phế võ công của hắn. Ú Vô Hồn chậm rãi phun ra 3 chữ. Trần Tắc Hổ. Chương 43, đặt thành hiệp định, bên trên. Gây đầu chọc người nghe được Trần Tắc Hổ 3 chữ này, mi tâm nhăn một lần. Cái này gây đầu chọc người vừa là Ú Vô Hồn sư huynh, cũng là táng hồn tự thủ tọa, tên là Ú Vô Hoan. Ú Vô Hồn làm sao sẽ cùng Trần Tắc Hổ có liên quan? Ú Vô Hoan trong mắt tràn ngập nghi vấn. Ú Vô Hồn cũng hồi ức quá khứ, hắn bắt đầu kể lại. Ta thiếu niên thời điểm, đầu nhập Ngọc Đỉnh Sơn Ngọc Đỉnh Chân Quân môn hạ. Trần Tắc Hổ cũng là chân quân đệ tử, là ta sư đệ. Hai chúng ta đồng thời thích sư muội Thanh Cúc. Nhưng là ta cảm thấy Thanh Cúc đối Trần Tắc Hổ càng tốt hơn một chút. Trong lòng ta rất là ghen ghét. Có một ngày ban đêm, ta thiết hạ cục diện đem Trần Tắc Hổ qua chén, lại vô lễ với Thanh Cúc. Sau đó, ta đem tội danh đẩy tại Trần Tắc Hổ trên người. Ngọc Đỉnh Chân Quân tức giận, đem Trần Tắc Hổ bị trói Ngọc Đỉnh Phong Trụ Đá bên trên, mỗi ngày ra lệnh đệ tử quất 50 tiền. Cho đến quất chết hắn mới thôi. Trần Tắc Hổ bị đánh mình đầy thương tích trong miệng không ngừng hô hào oan uổng, Thanh Cúc tai không đành lòng, nàng khóc quỳ cầu Chân Quân. Nói nàng là tự nguyện, cầu Chân Quân bỏ qua cho T.E.R.N. Tắc Hổ. Chân Quân liền đem Trần Tắc Hổ trục xuất sư môn. Trần Tắc Hổ bị trục xuất sư môn ngày thứ 3, Thanh Cúc từ Ngọc Đỉnh trên đỉnh nhảy xuống. Giờ phút này, chuyện cũ cũng từng màn hiện lên ở Ú Vô Hồn náo hải, không chịu nổi trả lời chuyện cũ cũng như một con dã thú cắn xé lấy Ú Vô Hồn tâm. Về sau ta cũng rời đi Ngọc Đỉnh Sơn, sau đó cơ duyên xảo hợp gặp được sư phụ, vào táng hồn tự. Về sau theo ta trưởng thành. Ta hiểu thêm rất nhiều đạo lý. Nếu như năm đó không phải ta nguyên nhân đấu kỵ phạm phải tội lớn, Thanh Cúc sẽ không chết, Trần Tắc Hổ có lẽ cũng sẽ không trở thành giết người không chớp mắt ma đầu. Hai người bọn họ có thể sẽ trở thành vợ chồng, hạnh phúc sinh hoạt. Càng nghĩ cái này nghĩ, lòng ta càng ngày càng không được an bình, ta có một loại muốn nổi điên cảm giác. Cuối cùng ta quyết định chuộc tội. Bằng không thì quãng đời còn lại, ta đều đem sống không bằng chết. Kết quả không ngờ tới, ta lặng yên rời chùa bị sư đệ phát hiện. Ta vốn định đem hắn bất tỉnh, kết quả thất thủ đem hắn đánh chết. Để cho ta tội càng thêm tội. Nghe Ú Vô Hồn kể lại, Ú Vô Hoan cũng minh bạch sự tình đầu đuôi, giải khai trong lòng nỗi băn khoăn. Ú Vô Hồn nói, vậy là ngươi làm sao chuộc tội đây? Ú Vô Hồn nói, ta muốn trước tìm đến Thanh Cúc người nhà chuộc tội, nhưng là nhiều mặt nghe ngóng một chỗ không lấy được. Ta liền chuẩn bị giúp Trần Tắc Hổ. Thần Huyết Giáo mấy năm này bị Thập Nhị Cung đánh lâm vào khốn cảnh, cái khác không thể giúp, ta biết Trần Tắc Hổ nhất định rất cần tiền, ta liền mời người dẫn tiến làm lý tư bảo tiêu, nói ra giá trên trời. Mấy năm này ta cầm tiền thù lao lần lượt đưa cho Trần Tắc Hổ. Nguyên lai U Vô Hồn là dùng tiền tới chuộc tội. Trần Tắc Hổ nhận được ngân lượng, chính là U Vô Hồn để cho người ta đưa đi. U Vô Hồn còn tại phong thư trên viết há nói không nơi nương tựa, cùng tử đồng bào tám chữ. U Vô Hoan nói, Thần Huyết Giáo nghịch thiên mà đi, Trần Tắc Hổ làm nhiều việc ác. Trần Tắc Hổ khí số muốn tận, ngươi cho rằng tiền có thể để Trần Tắc Hổ chuyển bại thành thắng sao? U Vô Hồn thán một tiếng, hắn nói, đạo lý ta hiểu, kỳ thật ta làm tất cả những thứ này, chính là muốn cho trong lòng mình tốt hơn chút. Về phần Thần Huyết Giáo tồn vong không liên quan gì đến ta. U Vô Hoan nhìn xem hắn nói, kỳ thật trong lòng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tốt hơn. Tại Trần Tắc Hổ nơi này tốt hơn, tại sư đệ nơi đó đây. U Vô Hồn nói, ta đã nghĩ kỹ, về sau hồi táng hồn tự nhận lấy cái chết, tái chuộc cái khác tội ác. Ngươi không thể không tín, ta lấy lý tư tiền, liền tín nhiệm trông coi hứa hẹn. 5 năm kỳ mãn, ta liền trở về. Cho nên còn xin trưởng môn sư huynh tạm thời mở ra một con đường. Ú Vô Hoan nói, còn bao lâu? Ú Vô Hồn nói, hơn 1 năm. Ú Vô Hoan trước không nói chuyện, hắn nhìn xem lửa trại nhảy lên hỏa diễm tựa như đang suy nghĩ. Một lát sau, Ú Vô Hoan nói, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta, ngươi phải còn sống trở về táng hồn tự. Ú Vô Hồn cảm kích nói, tạ sư huynh. Ú Vô Hoan đưa tay trái ra, hướng đống kia lửa trại vung lên, một mảnh khí mờ mịt mà ra, lửa trại lập tức dập tắt. Lửa trại dập tắt, U Vô Hoan trong mắt chớp động hồng quang thuận dịp rõ ràng hơn. Cái này đối màu đỏ quang chú nhìn U Vô Hồn nói, ngươi ly khai cái này mấy năm, vì sao không đem tảng lòng kinh đệ lục trọng phá bỏ? U Vô Hồn nói, phá bỏ lục trọng, mượn xác hoàn hồn. Nếu như thất bại ta kẻ nhẹ vĩnh viễn ngu mê không ti nhờ, kẻ nặng bạo vong, như thế ta liền không cách nào chịu tội. Còn nữa, ta cảm thấy cũng không tất yếu đột phá. Ta không có cường đại địch nhân, cũng không có cái gì hùng tâm. Ta chỉ muốn chuộc xong tội trở về táng hồn tự nhận lấy cái chết, cho nên bây giờ công phu đủ. U Vô Hoan nói, ngươi vẫn là phải thử nghiệm đi phá bỏ. Tư chất của ngươi so với ta tốt, ta phá bỏ đệ lục trọng, thuận dịp ngừng bước không tiến. Ta thực sự hy vọng ngươi có thể sáng tạo một cái kỳ tích. U Vô Hồn nghe lời này giật mình, nghe sư huynh một hơi này, hắn kỳ mãn sau trở về chùa, cũng sẽ lưu hắn một mạng a. U Vô Hồn đang muốn nói cái gì, U Vô Hoan đột nhiên nói, ngươi tới cũng có thể dẫn người. Nghe lời này U Vô Hồn chấn động. Chẳng lẽ có người theo dõi hắn sao? U Vô Hồn nguyên nhân nội lực bị hao tổn, cho nên chính là vận hành tảng lòng kinh cũng khó nghe được ngoài 20 trượng thanh âm. Mà U Vô Hoan nội lực tinh thâm, hơn nữa đột phá tảng lòng kinh đệ lục trọng. Tảng lòng kinh mỗi phá bỏ một tầng, đối phía trước đột phá công pháp cũng sẽ có tăng lên. Cho nên U Vô Hoan có thể nghe được càng xa, nhìn càng thêm xa. U Vô Hoan một mực vận hành tảng lòng kinh, cứ việc Sở Lang cẩn thận từng ly từng tí. Hay là không thể giấu giếm được U Vô Hoan? U Vô Hồn nói, chỉ có ta một cái. U Vô Hoan nói, tây nam phương hướng, 26 ngoài trượng, có người. Lúc trước hắn trong nháy mắt quỳ xuống đất, sau đó chậm rãi lui lại, thối lui đến một nơi, hắn thuận dịp tái không núp đích. Bất quá ngươi yên tâm, xa như vậy, hắn nghe không được chúng ta nói chuyện. Cho nên, ta cũng liền để hắn trước ở trong đó nằm sấp á chờ chúng ta nói dứt lời, lại đem đầu của hắn lấy a. U Vô Hồn giải khai sư huynh trong lòng nỗi băn khoăn. Hiện tại U Vô Hồn cũng có nghi vấn. U Vô Hồn nói, sư huynh, ngươi lần này là đặc biệt tìm ta sao? U Vô Hoan lắc đầu, hắn nói, năm đó tảng lòng kinh nguyên bản bị tuệ ác trộm ra lưu lạc giang hồ, tảng lòng kinh là chúng ta táng hồn tự báo vật, ta thân là trưởng môn, liền phải trách nhiệm đem tảng lòng kinh đuổi trở về. Những năm này ta một mực chưa từ bỏ truy tra. Ta còn nhờ một người bạn trong bóng tối truy tra tảng lòng kinh manh mối. Nhiều năm như vậy không có kết quả, rốt cục 1 tháng trước hắn truyền tin cho ta. Nói cho ta biết 2 cái tin tức, một là ngươi bây giờ biến thành lý tư bảo tiêu. Cái thứ 2 tin tức là, năm đó tuệ ác bị Đại Hà Vương cứu, tàng lòng kinh hẳn là rơi xuống Đại Hà Vương phủ trong tay. Đại Hà Vương mặc dù chết rồi, nhưng là hắn huynh đệ Lục Phượng Vân hẳn là còn sống, cái kia tàng lòng kinh hẳn là ở trong tay Lục Phượng Vân, ta là tìm Lục Phượng Vân. Ta bằng hữu kia một mực trong bóng tối cung cấp cho ta manh mối, mấy ngày trước, hắn cung cấp manh mối, Lục Phượng Vân khả năng cùng Trịnh gia cha con chôn ở quan tài trấn. Ta liền mang theo 2 cái đệ tử đi quan tài trấn, không ngờ tới vừa vặn đụng phải các ngươi. Thì ra là thế. U Vô Hồn nói, sư huynh, ta cũng có trách nhiệm truy hồi tàng lòng kinh. Hiện tại Hà Vương mấy cái đệ tử gặp nhau, chuẩn bị vì Hà Vương báo thù rửa hận, ta cả ngày cùng bọn hắn ở một nơi. Ta vô ý nghe được, Lục Phượng Vân bị Sở Lang từ Thần Huyết giáo cứu trở về, ta cũng một mực chưa thấy qua Lục Phượng Vân. Ta sẽ trong bóng tối tìm hiểu, tìm được Lục Phượng Vân tung tích, liền lập tức truyền tin cho sư huynh. Ú Vô Hoan nói, tối hôm qua ta truyền âm để cho ngươi gặp ta, chính là ý này. Cũng là hy vọng ngươi có thể lập công chủ tội, đoạt lại Tàng Long Kinh. Dạng này, ngươi trở về chùa ngày, ta mới có thể bảo vệ ngươi. Táng hồn tự về sau phải dựa vào ngươi, ta tối đa chỉ có 2 năm thời gian. Ú Vô Hồn biết rõ sư huynh một mực có bệnh hiểm nghèo quân thân, hắn nói, sư huynh bệnh của ngươi. Ú Vô Hoan nói, ta sống lâu vài chục năm, thỏa mãn. Nửa năm trước, ta tìm được y thánh người nổi tiếng, hắn nói ta còn có 2 năm rưỡi thời gian. Ú Vô Hồn giờ mới hiểu được sư huynh là gửi hy vọng ở hắn, cho nên mới để cho hắn lập công chủ tội. Cái này khiến Ú Vô Hồn cảm động cực kỳ. Ú Vô Hồn đang muốn nói cái gì, Ú Vô Hoan nói, quyết định như vậy đi, hiện tại, giải quyết cái kia nằm người a. Dứt lời, Ú Vô Hoan thân hình bỗng nhiên mà lên, hướng Sở Lang nằm cái hướng kia tung bay đi. Chương 43, đặt thành hiệp định, bên trong. Sở Lang một mực cẩn thận từng ly từng tí nằm ở chỗ kia hố đất long phương. Sở Lang vận hành Tàng Long Kinh nghe bốn phía động tĩnh, nhưng là bởi vì Sở Lang nội lực bị hao tổn, thính lực phạm vi giảm bớt. Còn nữa Sở Lang Tàng Long Kinh cũng khó cùng Ú Vô Hoan đệ lục trọng sánh ngang, cũng khó nghe xa như vậy. Cho nên Ú Vô Hoan cùng Ú Vô Hồn nói chuyện, Sở Lang cũng không nghe được. Sở Lang nghĩ thầm Táng Hồn Tự cùng Huyết Nguyệt Vương Thành không biết phải chăng là có liên hệ. Ngay tại lúc này, Ú Vô Hoan thân hình bay lượn mà đến. Sở Lang lập tức biết mình bại lộ, Sở Lang thân thể từ hố chỗ chúng đống nhiên mà lên. Ú Vô Hoan đến Sở Lang hướng trên đỉnh đầu 2 trượng chỗ, tay phải hắn lăng không hướng Sở Lang một chảo, khoảng cách một cỗ dài đến hơn 1 trượng chân khí như dây thường giống như hướng Sở Lang mà đến. Đây là Tàng Long Kinh bên trong Phược Thần Tác. Đối mặt Táng Hồn Tự người, Sở Lang không thể dùng Tàng Long Kinh chống đỡ. Hắn chỉ có thể xuất đao. Đao quang ở trong màn đêm chợt hiện. Không hầu đệ nhị vẫn ra khỏi. Đao như tơ tình ngàn vạn sợi. Khoảng cách thiên ti vạn lũ đao quang lộn xộn hiện, cuốn hướng phi tới khí hình dây thừng. Cứ việc từng tia đao dây đem đầu kia dây thừng như bao bánh trưng giống như dây dưa ngụ, nhưng là bởi vì Sở Lang thân thể mới bắt đầu khôi phục, khí lực yếu, mà Ú Vô Hoan chân khí mạnh mẽ, đao tơ chân khí khó chống lại khí tìm kiếm bên trên lực đạo, trói buộc ở phía trên những cái kia đao tơ bắt đầu nhao nhao đứt gãy. Nhưng là trải qua một lần này quấn, khí tìm kiếm lợi đạo tốc độ cũng yếu bớt, Sở Lang thư A cơ thân hình hướng trái lóe lên, đầu kia dây thừng không có trói lại Sở Lang, không xuống đất bên trong. Sở Lang dưới chân mặt đất cũng chấn động một cái. Ba cứ việc Sở Lang khí lực yếu phá Ú Vô Hoan đầu này chân khí dây thừng, nhưng là thần kỳ không hầu đao pháp để Ú Vô Hoan rất là kinh ngạc. Ú Vô Hoan thân thể nhanh chóng hướng Sở Lang rơi ra, hắn tay trái cũng đột nhiên ra khỏi. Trên cánh tay hiện ra một đầu màu đỏ sẫm bàn long. Giống như rồng cuộn trên cây cột giống như. Màu đỏ sậm bản long cũng từ Ú Vô Hoan bản thân trên cánh tay bỗng nhiên mà lên. Để Sở Lang hiện tại tình trạng cơ thể căn bản khó địch nổi Ú Vô Hoan, lúc này Ú Vô Hồn cũng đến. Ú Vô Hồn thấy là Sở Lang rất là kinh ngạc, hắn bận biểu hướng Ú Vô Hoan nói, hạ thủ lưu tình. Ú Vô Hoan nghe được sư đệ dạng này hô, biết rõ Ú Vô Hồn nhận ra người tuổi trẻ này. Ú Vô Hoan liền lại xuất thủ, một đạo trưởng phong mà ra đánh vào đầu kia khí long vĩ bộ. Đầu kia bay về phía Sở Lang khí long thuận dịp tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở vỡ vụn ra. Ú Vô Hoan thân hình cũng rơi vào Sở Lang đối diện. Hắn cặp kia lóe hơi đỏ ánh sáng mắt nhìn Sở Lang. Sở Lang cảm giác giống như bị ma quỷ nhìn chăm chú giống như. Giờ phút này, 2 gã khác che mặt đầu chọc người cũng bay lượn mà tới, 2 người rơi xuống Sở Lang sau lưng ngoài chỗ chỗ. Không cho Sở Lang có bất kỳ bỏ chạy cơ hội. Sở Lang hướng tới Ú Vô Hồn nói, Ú tiên sinh ngươi không sao chứ? Ú Vô Hồn đi đến Sở Lang trước mặt nói, Tiểu Lang, tại sao là ngươi? Ngươi một mực theo ta không? Sở Lang đương nhiên không thể nói thật. Ta đi tiểu đêm đi tiểu, vừa hay nhìn thấy Ú tiên sinh ra khỏi nhà. Ta không biết tiên sinh ra khỏi trạch làm cái gì, nhưng là lại lo lắng ngươi liền cùng đến. Lúc trước nhìn thấy cái kia lơ lửng đầu lâu quỷ dị, ta liền lại chưa hướng phía trước nằm ở chỗ này. Ú Vô Hồn đi đến sư huynh trước mặt thấp giọng nói, sư huynh, hắn gọi Sở Lang. Ú Vô Hoan có chút động dung. Hắn nói, Đại Hà Lang. Sở Lang chạm Thoa Y Ma, tin tức bắt đầu không ngừng truyền ra. Thoa Y Ma năm đó thế nhưng là trọng thương Đại Hà Vương người, Thư Kiếm Lang cũng tránh đi phong mang, Sở Lang giết Thoa Y Ma để người trong giang hồ khiếp sợ không thôi. Sở Lang cũng bởi vậy thanh danh đại chấn. Những ngày này Ú Vô Hoan ở trên đường không ngừng nghe đám người nhiệt nghị Sở Lang. Sở Lang không thể nghi ngờ biến thành giang hồ bên trong từ từ bay lên một khỏa lóa mắt ngôi sao mới. Ú Vô Hoan lại lần nữa xem kỹ lấy Sở Lang. Nguyên lai là Đại Hà Lang. Khó trách đao pháp kỳ tuyệt. Ú Vô Hoan cũng minh bạch, Sở Lang xuất đao lực yếu, thân hình cũng bất ổn, nhất định là có nội thương. Bằng không thì Sở Lang có thể giết thoa ý ma, cũng sẽ không sợ hắn. Ú Vô Hồn nói, hắn chính là Đại Hà Lang. Hà Vương phủ hủy, hiện tại Sở Lang nâng lên Hà phủ đại kỳ, Hà Vương đệ tử để Sở Lang như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thư Kiếm Lang cũng là Sở Lang hảo hữu, theo ta quan sát, cũng nghe lệnh tại Sở Lang. Cho nên nói Sở Lang không đơn giản. Nếu như giết Sở Lang, Thư Kiếm Lang cùng Hà Vương đệ tử định sẽ không chịu để yên, đối với chúng ta Táng Hồn tự có hại vô lợi. Còn xin sư huynh mở ra một con đường. Ú Vô Hoan nói, Sở Lang làm người như thế nào? Ú Vô Hồn chi tiết nói, vừa chính vừa tà, làm việc tàn nhẫn không bám vào một khuôn mẫu. Nhưng lại cũng ân oán rõ ràng. Ú Vô Hoan cùng Sở Lang không cựu không oán, không cần thiết không phải giết Sở Lang. Nếu Sở Lang hiện tại nâng lên Hà Vương phủ đại kỳ, Ú Vô Hoan quyết định nhân cơ hội này cùng Sở Lang kết giao khoản giao dịch. Ú Vô Hoan đối sư đệ nói, đã như vậy, đây là một cái cơ hội. Ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí tìm hiểu Lục Phượng Vân hạ lạc, chúng ta cũng có thể sớm ngày đem Tàng Long Kinh cầm lại. Ú Vô Hồn lập tức minh bạch ý của sư huynh, hắn nói, vậy ta đi cùng Sở Lang nói. Ú Vô Hoan nói, ta nói. Ú Vô Hoan đi đến Sở Lang trước mặt, Ú Vô Hồn theo tại sư huynh một bên. Sở Lang cũng bỏ đao vào vỏ. Ú Vô Hoan đối Sở Lang nói, có biết chúng ta là ai? Sở Lang thần sắc thản nhiên nói, không biết, cũng không tất yếu biết rõ. Ta chỉ là lo lắng Ú tiên sinh cho nên mới theo tới. Các ngươi là ai không liên quan gì đến ta? Ú Vô Hoan nói, cái kia ta cho ngươi biết, ta và Ú Vô Hồn đều là Táng Hồn tự người. Quả nhiên là Táng Hồn tự người. Sở Lang ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi là Táng Hồn tự người. Mặc dù Ú Vô Hoan chưa cho thấy bản thân Táng Hồn tự thủ tọa thân phận, nhưng là Sở Lang nhìn ra Ú Vô Hồn đối cái này gầy nhỏ đầu chọc rất cung kính, bởi vậy đủ thấy, gầy đầu chọc người tại Táng Hồn tự địa vị cũng có thể không thấp. Ú Vô Hoan lại nói, ngươi mặc dù cùng chúng ta không cựu không đoán, cũng không vượt qua đầu người giới, nhưng là ngươi theo dõi Ú Vô Hồn biết được chúng ta bí mật gặp, theo chúng ta Táng Hồn tự quy củ, liền không thể để lại người sống, phải lấy ngươi đầu lâu. Bất quá Ú Vô Hồn thay ngươi nói lời hữu ích, ta chuẩn bị mở ra một con đường. Sở Lang nói, đa tạ tiên sinh. Ú Vô Hoan nói, nhưng là ta có một cái điều kiện. Nếu như ngươi đáp ứng, ta tha mạng của ngươi, nếu như ngươi không đáp ứng, căn kia bên trên liền phải nhiều cắm một cái đầu người. Sở Lang nói, điều kiện gì mời nói. Ú Vô Hoan nói, chúng ta Táng Hồn tự có kiện báu vật, tên là Tàng Long Kinh. Nhiều năm trước trong chùa Tuệ Ác đem kinh thư đánh cắp, từ đó Tàng Long Kinh lưu lạc giang hồ. Theo ta nhiều năm truy tra, kinh thư rơi vào Hà Vương tay. Nghe đến đây Sở Lang trong lòng chấn động. Nguyên lai bọn họ là đang truy tra Tàng Long Kinh tung tích. Chẳng lẽ Ú Vô Hồn làm Lý Tư bảo tiêu, chính là muốn từ Lý Tư vào tay truy tra Tàng Long Kinh sao? Sở Lang nói, Hà Vương coi xét ta là thần tín, thế nhưng là ta chưa bao giờ Hà Vương nói qua việc này. Ú Vô Hoan nói, chuyện lớn như vậy, Hà Vương làm sao sẽ nói cho ngươi biết cái này họ khác người. Hà Vương chết rồi, kinh thư tung tích đáng sợ chỉ có hắn em ruột Lục Phượng Vân biết được. Theo ta được biết, ngươi đem Lục Phượng Vân từ thần huyết giáo cứu ra hơn nữa thích đáng an trí. Ngươi nếu muốn mạng sống, liền nói cho ta Lục Phượng Vân tung tích. Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ vì cầm lại đồ vật của mình. Nếu như Lục Phượng Vân giao ra kinh thư, chúng ta sẽ không tổn thương hắn. Đương nhiên, nếu như hắn không phối hợp, thì không thể trách chúng ta. Sở Lang thầm nghĩ, Tàng Long Kinh là Táng Hồn tự chi bảo, Táng Hồn tự người muốn đoạt lại nguyên bản thứ thuộc về chính mình không gì đáng trách. Nhưng là Tàng Long Kinh tại bản thân trên người, Lục Phượng Vân đã cầm không ra được, cũng sẽ không xảy ra bán mình, cái kia Táng Hồn tự người liền sẽ sát hại Lục Nhị gia. Sở Lang nhìn xem Ú Vô Hoan nói, không cần quấy rầy Lục Nhị gia. Chương 43 đặt thành hiệp định, phía dưới. Ú Vô Hoan cùng Ú Vô Hồn nghe Sở Lang lời này không khỏi nhìn nhau. Chẳng lẽ Sở Lang không muốn sống nữa? Sở Lang nói, Tàng Long Kinh vốn là Táng Hồn tự đồ vật, lẽ ra trả lại Táng Hồn tự. Việc này liền cho ta đi, chỉ cần Tàng Long Kinh tại Lục Nhị gia trên tay, ta nhất định sẽ muốn quy thuận còn Táng Hồn tự. Ú Vô Hoan trước chưa đáp lại, hắn dùng truyền âm nhập mật đối Ú Vô Hồn nói, ngươi cảm thấy hắn tin được không? Ú Vô Hồn cũng sử dụng truyền âm trả lời, có thể tin. Ú Vô Hoan liền đối Sở Lang nói, Đại Hà Lang, ngươi bây giờ trong giang hồ cũng coi là nhân vật nổi danh. Ta liền tin ngươi một lần. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta đem mang Táng Hồn tự tất cả mọi người tìm ngươi. Sở Lang năm đó nghe Hà Vương nói qua, Táng Hồn tự người không nhiều, nhưng là kém nhất cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Táng Hồn tự tất cả mọi người, coi như chỉ có 30-40 cái, đó cũng là 30-40 cái đỉnh tiêm cao thủ. Bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái nào cũng không dám khinh thường. Sở Lang nói, ta như nuốt lời, cam nguyện dâng lên đầu lâu. Ú Vô Hoan nói, vậy liền định vị kỳ hạn A. Sở Lang nói, nhiều nhất 2 tháng. Ú Vô Hoan đồng ý. Tàng Long Kinh thất lạc nhiều năm như vậy, Ú Vô Hoan cũng không gấp 2 tháng này. Tàng Long Kinh rốt cục có hy vọng lại về Táng Long Tự, Ú Vô Hoan cùng Ú Vô Hồn nội tâm tràn ngập kích động cùng kỳ vọng. Ú Vô Hoan để Sở Lang tạm thời tránh một chút, hắn muốn cùng Ú Vô Hồn nói vài lời. Sở Lang trước hết đến ngoài 10 trượng chờ Ú Vô Hồn. Ú Vô Hoan đối sư đệ nói, nhất định phải còn sống trở về đến Táng Hồn Tự. Về sau Táng Hồn Tự phải dựa vào ngươi. Sư huynh tha thứ bản thân, cũng đối với hắn ký thác kỳ vọng, cái này khiến Ú Vô Hồn cảm kích không thôi. Ú Vô Hồn nói, cái kia sư huynh ngươi muốn trở về Táng Hồn Tự sao? Ú Vô Hoan nói, đầu tháng 9 Tần Cửu Thiên ngay tại Thí Thần Sơn tổ chức đại hội võ lâm, giang hồ có hơn 20 năm chưa tổ chức đại hội võ lâm. Ta chuẩn bị đi nhìn xem, đại hội võ lâm sau lại hồi Táng Hồn Tự. Ú Vô Hồn nói, Sở Lang cùng Hà Vương đệ tử cũng chuẩn bị đi tham gia đại hội võ lâm. Ú Vô Hoan nói, tối hôm qua đã thương ngươi cái kia cao lớn người bịt mặt một thân liệt hỏa công phu đăng phong tạo cực, ta nghĩ hồi lâu, giang hồ bên trong cũng không có nhân vật như vậy. Ngươi có biết hắn là lai lịch thế nào? Ú Vô Hồn nói, ta cũng không biết. Ú Vô Hoan nói, đã các ngươi cũng đi đại hội võ lâm, hiện tại lại mỗi người mang thương, vậy ta liền mang Tuệ Phá cùng Tuyết Ngao âm thầm theo dõi các ngươi. Hộ các ngươi đi đại hội võ lâm. Lần này đại hội võ lâm, vô luận chính tà, sẽ có rất nhiều đi. Có lẽ giang hồ cửu trọng thiên, cũng đem lần đầu tổng cộng lâm một chỗ. Nhất định phải cẩn thận. Ú Vô Hồn nói, sư huynh các ngươi cũng phải cẩn thận. Sư huynh đệ nói dứt lời, Ú Vô Hoan liền dẫn Tuệ Phá cùng Tuyết Ngao lại nhớ tới bên cạnh đống lửa ngủ ngoài trời. Sở Lang cùng Ú Vô Hồn ở dưới ánh trăng đi bộ cũng như đi xe đi trở về. Sở Lang cảm khái nói, thường nghe người ta nói Táng Hồn Tự cùng Minh Nhai là trung nguyên thần bí nhất 2 môn phái. Cho nên ta đối Táng Hồn Tự tràn ngập tò mò, không ngờ tới Ú Tiên Sinh lại là Táng Hồn Tự người. Hơn nữa tại Táng Hồn Tự thân phận còn không thấp. Ú Vô Hồn nói, Táng Hồn Tự có tự luật, không thể nào đặt ngoại nhân sai bảo, không thể nào cuốn vào giang hồ phân tranh, cho nên ta mới che giấu tung tích. Thân phận của ta, ngươi cũng không được lộ ra. Tiên Sinh yên tâm, tuyệt không lộ ra. Sở Lang rất nghi hoặc, Ú Vô Hồn vì sao phá tự luật làm Lý Tư Bảo Tiêu? Tiên Sinh vì sao làm Lý Tư Bảo Tiêu? Ú Vô Hồn nói, vì tiền. Sở Lang nói, ta cảm thấy tiên sinh không giống như là yêu tiền người. Ú Vô Hồn nói, không yêu tiền, không có nghĩa là có khả năng rời đi tiền tài. Có thời điểm, một phần bạc cũng khó khăn đổ vào anh hùng hán. Ú Vô Hồn không trả lời thẳng. Mỗi người đều có bản thân bí ẩn, Sở Lang lại không hỏi nhiều. Qua đêm nay sự kiện, Sở Lang cùng Ú Vô Hồn đều cảm giác hai bên quan hệ trong đó thêm gần từng bước. Sở Lang đối Ú Vô Hồn hoài nghi cũng giảm bớt. Hiện tại chí ít có thể khẳng định, Ú Vô Hồn không phải huyết nguyệt người. Nếu như Ú Vô Hồn là huyết nguyệt người, lúc trước hắn liền xong rồi. Sở Lang thậm chí toát ra một cái ý niệm trong đầu, tại thời điểm thích hợp đem tự mình tu luyện Tàng Long Kinh sự tình chi tiết nói cho Ú Vô Hồn. Dù sao Ú Vô Hồn đối Tàng Long Kinh ứng vận cùng lý giải mạnh hơn hắn. Tại đột phá đệ lục trọng thời điểm, Sở Lang hy vọng có thể lấy được Ú Vô Hồn trợ giúp cùng chỉ đạo. Dù sao đệ lục trọng mượn xác hoàn hồn, ra khỏi nửa điểm sai lầm, hồn phi phách tán. Sở Lang thuận dịp thử do hỏi, Ú Tiên Sinh, nếu như Tàng Long Kinh thực tại lục nhị gia trên người, hơn nữa nhị gia còn tu luyện Tàng Long Kinh, các ngươi có phải hay không liền phải giết hắn? Ú Vô Hồn nói, theo tự luật, ngoại nhân trộm luyện Tàng Long Kinh, liền phải giết. Sở Lang nói, kia liền là nói, nếu như lục nhị gia luyện, không chết không thể. Ú Vô Hồn nói, cũng không phải hẳn phải chết. Nếu như lục nhị gia thực tình vào Táng Hồn Tự, hơn nữa chính phó trưởng môn cũng không dị nghị thu hắn. Cái kia lục nhị gia chính là Táng Hồn Tự người, liền có thể miễn đi cái chết. Nhưng là lục nhị gia cả đời này, đều muốn trung thành với Táng Hồn Tự. 20 năm trước, từng có tiền lệ như vậy. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nói. Hôm sau, ăn xong điểm tâm, Sở Lang đem chính mình dự định nói cho đám người. 2 chuyện, kiện thứ nhất, lên đường tiến về Thí Thần Sơn tham gia đại hội võ lâm. Kiện thứ hai, để Hà Vương Phủ danh nghĩa thông cáo giang hồ, 4 năm trước Hà Vương Phủ sự kiện, cùng thân huyết giáo không quan hệ. Càng cùng đạm đài tụ tà không quan hệ. Sở Lang lời này vừa nói ra, thật là làm cho tất cả mọi người khó có thể lý giải được. Ba ngoại trừ Ú Vô Hồn trong lòng tán thưởng Sở Lang vì thần huyết giáo chính danh quyết định, những người còn lại đều cảm thấy Sở Lang tại đại hội võ lâm chức vì thần huyết giáo rửa oan là phi thường không sáng suốt cử động. Phong Trung Ước thần sắc ưu buồn nói, hiện tại thần huyết giáo là mục tiêu công kích, Tần Cửu cung chủ tổ chức đại hội võ lâm chính là châm vào thần huyết giáo, chuẩn bị phát động đối thần huyết giáo trận chiến cuối cùng. Ngươi ở thơ ý điểm này thông cáo giang hồ, sẽ để cho người trong giang hồ ngộ cho là chúng ta đứng ở thần huyết giáo một phương, hậu quả sợ rằng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vũ Văn Nhạc cũng nói, Lang ca, ngươi cũng có thể nghĩ lại cho kỹ a. Lý Tư cũng vội vàng nói, Lang ca, việc này ca không thể coi thường. Làm không cẩn thận, chúng ta cũng thành chúng thị chi. Mặc dù ngươi đáp ứng vì thần huyết giáo chính danh, nhưng là hoàn toàn có thể đẩy về sau một lần. Đợi thần huyết giáo hủy, lại vì bọn họ chính danh, cũng không tính là nuốt lời. Lý Tư đùa nghịch lên thương nhân gian hoạt. Sở Lang đứng dậy, hán lực bài chúng nghị. Mặc dù thần huyết giáo nhân thần phẫn nộ, hẳn là đem cái này ác giáo phá hủy. Nhưng là cũng không thể bởi vậy lẫn lộn sự tình không phải a? Phải thì phải, không phải thì không phải, việc này cùng thần huyết giáo không quan hệ, vậy liền trả lại bọn họ một cái thanh bạch. Tha rằng gặp ngàn người chỉ trỏ, tuyệt không rơi vào người khác đặt bẫy bên trong. Nói đến đây, Sở Lang ánh mắt từ mỗi người bọn họ trên mặt đảo qua, hắn dùng một loại không cho phép thỏa hiệp giọng điệu nói, các ngươi để ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy liền nghe ta. Nếu như không muốn để cho ta làm đầu ngựa, vậy liền chớ bản những thứ khác. Sở Lang kiên quyết như thế, đám người cũng chỉ có thể tuân theo Sở Lang ý nguyện. Nhưng là mỗi người bọn họ trong lòng lại tràn ngập sầu lo. Thật không biết Sở Lang sẽ dẫn đầu bọn họ hướng đi thắng lợi, hay là đi hướng hủy diệt. Sở Lang mô phỏng một phần vì thần huyết giáo chính danh thông cáo, sau đó lệnh Hồ Bát Đạo đem thông cáo truyền đi. Xử lý việc này, đám người thuận dịp lên đường. Một đoàn người bên trong, Sở Lang, Phong Trung Ước, U Vô Hồn ba người võ công cao nhất, nhưng là bây giờ cũng số ba người tổn thương nặng nhất. Vì để cho ba người mau chóng khôi phục, cho nên ba người không nên cưỡi ngựa lặn lội đường xa. Lý Tư sai người mua hai chiếc rộng lượng mang toa xe ngựa, mỗi xe hai con ngựa chiến kéo xe. Sở Lang cùng Phong Trung Ước một xe, Lý Tư U Vô Hồn một xe. Những người còn lại cưỡi ngựa, một đoàn người đạp vào tiến về Thí Thần Sơn lộ trình. Cũng không người nào biết, một lần này Thí Thần Sơn hành trình là hung là cát. Chờ đợi bọn họ lại là cái gì? Chương 44, Lệ Phong hiểm mất mạng, bên trên. Một đoàn người đang ngày thứ hai gặp Thi Tiểu. Hôm đó Thi Tiểu hộ tống Sở Lang đến quan tài trấn, kết quả trên đường tao ngộ một nhóm người bịt mặt cao thủ phục sát. Thi Tiểu cùng hai tên bảo tiêu ra sức ngăn địch. Về sau đang ân tam nhi dưới sự tương trợ, Sở Lang cùng Hồ Bát Đạo trước phá vây rời đi. Cho nên cũng không biết Thi Tiểu tình huống. Sở Lang đối Thi Tiểu nói, cho là ngươi gặp nạn. Hôm đó ân tam công tử không có chuyện gì a? Thi Tiểu nói, qua một trận kịch chiến, những người bịt mặt kia rút lui. Thất tinh hầu người thương vong không nhỏ, ân tam công tử cũng bị thương, nhưng là tính mệnh không ngại. Ta cũng bị thương. Cùng ân tam công tử sau khi tách ra ta liền trước tìm địa phương chữa thương. Thương thế chuyển biến tốt đẹp, ta liền một đường tìm tới. Sở Lang nói, không có việc gì liền tốt. Ngày đó đa tạ ngươi ra sức chém giết hộ ta. Thi Kiều nói, công tử lệnh ta bảo vệ ngươi, ta lẽ ra đem hết toàn lực. Cùng Sở Lang nói dứt lời, Thi Kiều thuận dịp ánh mắt ẩn tình hướng Vũ Văn Nhạc liếc qua. Lý Tư cùng Vũ Văn Nhạc đều tưởng rằng Thi Kiều gặp nạn. Hiện tại Thi Kiều trở về, Lý Tư rất là cao hứng. Mà đối mặt tình nhân bình yên vô sự trở về, Vũ Văn Nhạc là không vui nổi. Thi Kiều trở về không thể nghi ngờ biến thành Vũ Văn Nhạc theo đuổi Xảo Nhi chướng ngại vật. Vũ Văn Nhạc cũng khó hướng Xảo Nhi lấy lòng. Lý Tư hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở Xảo Nhi trên thân. Vì để cho Vũ Văn Nhạc cái này tình địch triệt để hết hy vọng, Lý Tư hận không thể Vũ Văn Nhạc cùng Thi Kiều phong lưu sự tình người trong thiên hạ đều biết. Cho nên cứ việc đang trên đường lớn, Lý Tư cũng không kiêng dè, hắn cố ý lớn tiếng đối Thi Kiều nói, ngươi không có chuyện gì liền tốt, ta Ngũ Ca cả ngày vì ngươi trong lòng nóng như lửa đốt. Ta Ngũ Ca nói ngươi là đời này của hắn bên trong trọng yếu nhất nữ nhân. Mỗi lần hồi tưởng lại các ngươi những cái kia vui vẻ thời gian, ta Ngũ Ca cũng ảm đạm tiêu hồn. Lý Tư lời này lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người cũng đầu nhập Vũ Văn Nhạc trên người. Ngay cả qua người đi đường cũng nghe đến, cũng quay đầu hướng bọn họ nhìn bên này. Muốn biết cái nào là Ngũ Ca, cũng thực sự là si tình nam nhi. Hồ Bát Đạo nhìn về phía Vũ Văn Nhạc, một bộ thèm muốn bộ dáng. Nguyên lai Hồ Bát Đạo trưởng thành một mực một thân một người, rất nhiều nữ tử trướng mắt Hồ Bát Đạo. Kém chút, Hồ Bát Đạo còn trướng mắt các nàng. Từ khi gặp Thi Tiểu, Hồ Bát Đạo cảm thấy mình cùng Thi Kiều rất là xứng. Hôm đó Hồ Bát Đạo cùng Sở Lang phá vây ra ngoài, Thi Kiều không rõ sống chết, hai ngày này Hồ Bát Đạo còn vì Thi Kiều nóng ruột nóng gan. Đáng sợ Hồ Bát Đạo cũng là duy nhất chân chính vì Thi Kiều lo lắng người. Thi Kiều trở về, Hồ Bát Đạo mừng rỡ cực kỳ, hắn còn tính toán kế tiếp dọc đường làm sao hướng Thi Kiều xung xoe, giành được Thi Kiều hảo cảm đây. Hiện tại Hồ Bát Đạo mới biết được Thi Kiều là Vũ Văn Nhạc nữ nhân. Cái này khiến Hồ Bát Đạo trong lòng rất là thất lạc. Trịnh Nhất Xảo không biết đầu đuôi, cho rằng Vũ Văn Nhạc cùng Thi Kiều thực yêu nhau. Nhìn qua Thi Kiều mặc dù so với Vũ Văn Nhạc tuổi tác phải lớn chút, nhưng là Thi Kiều dung mạo đẹp đẽ, trên người lộ ra một cỗ thành thục nữ tử cám dỗ mị lực, cũng vẫn xứng được Vũ Văn Nhạc. Trịnh Nhất Xảo cũng vì Vũ Văn Nhạc cao hứng. Nàng liền hướng Vũ Văn Nhạc nói, "Ngũ ca, Thi tỷ tỷ thật đẹp, chúc mừng ngươi a." Vũ Văn Nhạc cảm giác Xảo Nhi lời này giống như đao đâm vào tâm hắn bên trên. Vũ Văn Nhạc im lặng nhìn lên trời, thật hy vọng Lao Thiên bổ xuống lôi xuống tới, đem Lý Bản Tử tại chỗ đánh chết. Thi Kiều đến Vũ Văn Nhạc một bên nhỏ giọng nói, "Ta còn sống trở về ngươi không hoan hỉ sao? Vì sao không nhìn ta nhìn thiên?" Vũ Văn Nhạc liền nói, dưới sự kích động khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm tạ ông trời phù hộ ngươi bình an trở về. Hai người đối thoại người khác không có nghe rõ. Sở Lang cùng Ú Vô Hồn nghe được rõ rõ ràng ràng. Ú Vô Hồn tính cách nội tâm, hơn nữa tuổi tác đã cao, đối Vũ Văn Nhạc cùng Thi Kiều phong lưu sự tình không cảm giác nửa điểm hứng thú. Cho nên cũng liền thờ ơ làm không nghe thấy. Sở Lang lại nhịn không được bật cười. Đám người gặp Sở Lang bật cười, lại cũng đưa ánh mắt về phía Sở Lang. Sở Lang ho nhẹ một tiếng, hắn nói, "Thi cô nương trở về, tất cả đều vui vẻ, trong lòng ta cao hứng không khỏi cười ra tiếng. Hiện tại chúng ta đi đường a." Đại hội võ lâm sắp đến, Sở Lang một đoàn người cũng tăng tốc hành trình. Thí Thần Sơn đang Ngọc Hoa Châu vực bên trong, cùng Đại Hà Châu cách xa nhau chừng 300 bên trong. Theo cách Thí Thần Thần càng ngày càng gần, người đi đường cũng càng ngày càng nhiều. Phần lớn đều là muôn hình muôn vẻ người võ lâm. Những cái này đến từ Tam Sơn Ngũ Nhạc người giang hồ, cơ bản đều là đi Thí Thần Sơn tham gia đại hội võ lâm. Bây giờ tất cả thông hướng Thí Thần Sơn con đường cũng ngựa xe như nước náo nhiệt ồn ào. Lớn hơn một chút môn phái người càng nhiều, ít thì hơn 10 người, nhiều thì 1-200 người. Có chút đội ngũ trùng trùng điệp điệp cờ xí tung bay rêu rao khắp nơi. Phu cận thành trấn các rất có đầu óc kinh tế, biết rõ những người giang hồ này xuất thủ xa xỉ, ngay tại hai bên đường bày thật nhiều quầy hàng giao hàng. Còn có chút ở ven đường lâm thời xây dựng quán trà tử quán. Có ở ven đường nhánh lên nồi lớn, ừ ngực nấu thịt giao hàng. Trên đường tràn ngập bụi đất, cũng tràn ngập thèm người rượu thịt hương khí. Bên đường trô thoáng mát khắp nơi đủ thấy giang hồ hào khách môn uống rượu ăn thịt thuần tù tì vui chơi nhiệt hỏa tràn diện. Lý đại tài chủ có là tiền, dọc theo con đường này, một đoàn người ăn tốt nhất, ngủ tốt nhất. Mỗi khi đi ngang qua thành trấn, Lý Tư còn mua thật nhiều dược liệu quý giá cho Sở Lang đám người bổ thân thể, để bọn hắn thương thế sớm đi khôi phục. Mấy cái bệnh tật đều có thể đem linh chi nhân sâm những cái này chân quý dược liệu làm phổ thông đồ ăn ăn. Chỗ đến, đủ hạng người môn cũng tại nhiệt nghị lấy đại hội võ lâm. Về phần võ lâm minh chủ nhân tuyển, đại biểu cho chính nghĩa Tần Cửu Thiên dĩ nhiên là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Chịu đủ giang hồ hỗn loạn đám người kỳ vọng Tần Cửu Thiên xuất chính nghĩa sức mạnh đánh vào thần huyết tổng giáo, triệt để hủy diệt thần huyết giáo, đem Trần Tác Hổ trước mặt mọi người treo cổ dẹp an giang hồ, còn giang hồ thái bình. Rất nhiều người cũng tại đàm luận Sở Lang chạm Thoa Y Ma một chuyện. Năm đó Thoa Y Ma trọng thương Hà Vương, bước lui Thư Kiếm Lang, đó cũng là danh chấn Trung Nguyên. Kết quả lần này được Sở Lang chém xuống đầu lâu. Sở Lang cũng tính nhất chiến thành danh, cũng là chấn động giang hồ. Đám người cũng đều cho rằng, Đại Hà Lang hoàn toàn có thể bước lên cửu trọng thiên hàng ngũ. Không biết lập tức cửu trọng thiên bên trong ai lại sẽ được Sở Lang gạt ra. Úc Tàn Ngân cùng Phong Trung Ước những năm này không có cái mới chiến tích, cơ hồ chính là sống bằng tiền dành dụm trạng thái. Có người hy vọng đem Úc Tàn Ngân đá ra cửu trọng thiên, có là cho là nên đem Thư Kiếm Lang từ cửu trọng thiên bên trong xóa tên. Tất cả mọi người môn cũng đang mong đợi lần này đại hội võ lâm bên trên, có thể sắp xếp ra mới cửu trọng thiên. Lệ Phong đám người bây giờ cũng coi xét Phong Trung Ước là huynh trưởng, nghe được có người chỉ trích Phong Trung Ước, trong lòng khó chịu, Lệ Phong thậm chí còn đem một cái chỉ trích người cái mũi đánh sợ. Cuối cùng Lý Tư cho người bị thương một khoản tiền tiền thuốc sự tình. Phong Trung Ước nghe được mấy cái này nghị luận, mảy may không tức giận, ngược lại hy vọng mình bị đá ra khỏi cửu trọng thiên. Phong Trung Ước thuộc về không màng danh lợi người, hắn chỉ muốn thực hiện bản thân chức trách, phụ tá huyết mình tiểu chủ nhân. Còn có chính là tìm được Hương Nhi. Ngoài ra, Phong Trung Ước đối mọi thứ đều không có hứng thú. Phong Trung Ước đối Sở Lang nói, ta ngược lại hy vọng cửu trọng thiên có thể sớm đi một lần nữa xếp hạng, đem ta trừ bỏ. Sở Lang nói, người giang hồ đơn giản liền chính là vì danh vì lợi, Phong đại ca thân ngươi liệt cửu trọng thiên, không biết để bao nhiêu người tập võ hâm mộ đây, vì sao ngược lại hy vọng bị đá ra khỏi cửu trọng thiên. Phong Trung Ước nói, sư phụ năm đó nguyện vọng, chính là có thể nuôi dưỡng được một cái cửu trọng thiên. Vì hoàn thành sư phụ nguyện vọng, 7 năm ta tìm tới quỷ kiếm Hàn Hạ, giết hắn. Từ đó về sau ta liền trở thành tầng thứ 9. Người hôn sự không phải nhiều a, từ đó trở đi, ta liền lại không thanh tĩnh qua. Quan trọng nhất là, biến thành cửu trọng thiên lại như thế nào, còn không phải tìm không thấy Hương Nhi. Cho nên ta mới không có thèm làm cái gì cửu trọng thiên đây. Vậy thì ngươi tới làm a? Sở Lang nói, ta cũng không hiếm có. Phong Trung Ước hiếu kỳ nói, a, vậy ngươi hiếm có làm cái gì? Chương 44, Lệ Phong hiểm mất mạng, bên trong. Giờ phút này trong xe chỉ có Sở Lang cùng Phong Trung Ước, Sở Lang cũng không giấu giếm bản thân nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Sở Lang nói, cái mà ta muốn, đợi khi tìm được nàng, ta liền mang nàng hồi Sở Môn trấn sinh ổ nhãi sói sinh hoạt. Phong Trung Ước nghe Sở Lang nói qua liên quan tới cô bé kia sự tình. Năm đó Phong Trung Ước để Hồ Bát Đạo đi Sở Môn trấn tìm hiểu, cũng tra được Sở Lang nhặt một cái tiểu nữ hài làm tức phụ nuôi. Sở Lang lúc ấy mới 8 tuổi, thuận dịp đem nữ hài kia điêu khắc ở trong lòng, trở thành Sở Lang một loại niềm tin, điều này cũng làm cho Phong Trung Ước rất là cảm khái. Nhiều năm như vậy Phong Trung Ước không quên Hương Nhi, nhớ thương. Sở Lang là không quên tiểu nữ hài kia. Chí ít trên một điểm này, hai người là rất giống nhau. Phong Trung Ước nói, vậy muốn làm đây. Sở Lang con mắt phát ra ánh sáng nói, muốn làm, ta liền làm cửu trọng thiên phía trên người. Sở Lang lời này tràn ngập hào khí, Phong Trung Ước khen, không thẹn Đoan Mục hậu nhân, cũng không thẹn Huyết Minh chi chủ. Sau đó Phong Trung Ước cười. Sở Lang cũng cười. Hắn rất thích xem Phong Trung Ước cười. Sở Lang đem chân giãn ra một thoáng, thân thể cũng chuyển một lần, đổi tư thế ngồi. Trong năm ngày này, Sở Lang công lực khôi phục 6 thành. Phong Trung Ước cùng Ú Vô Hồn thương thế cũng khôi phục rất tốt. Nhưng là Sở Lang so hai người khôi phục càng nhanh. Vượt qua Sở Lang mong muốn. Sở Lang sớm liền phát hiện, theo công lực của hắn càng sâu, xương cốt càng ngày càng cứng rắn, vết thương trên người hắn tốc độ khép lại cũng so trước kia càng nhanh. Sở Lang thực sự là may mắn di truyền tàng tổ kỳ dị thể chất. Bằng không thì cùng Thoa Y Ma một trận chiến về sau, ít nhất phải nằm 3 tháng. Ngày thứ 2, một đoàn người vào Đại Hà Châu Vực. Bước vào Hà Châu Vực, Sở Lang cùng đệ tử khác môn trong lòng cũng ngũ vị tạp trần. 5 năm trước, bọn họ bước vào Đại Hà Châu, chỉ vì có thể bái tại Hà Vương môn hạ. Cuối cùng riêng phần mi nhờ cũng đều liền nguyện. Bọn họ cũng tại Hà Vương Phủ vượt qua trong cuộc đời tốt đẹp nhất khó quên thời gian. Nhưng là Hà Vương Phủ cuối cùng biến thành huyết tinh địa ngục, Hà Vương cũng lâm nạn, cái này cũng thành trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau nhức. Tiến vào Hà Châu Vực đã là hoàng hôn thời điểm, Sở Lang bọn họ trước hết ở một cái trên trấn tìm nơi ngủ trọ, chuẩn bị ngày mai hồi Hà Vương Phủ địa điểm cũ đi xem một chút. Cũng coi là tưởng nhớ a. Trên trấn chỉ có 2 nhà khách sạn. Bởi vì từ đầu này đường tiến về Thí Thần Sơn người giang hồ rất nhiều, không ít người đều tại trên trấn tìm nơi ngủ trọ, cho nên phòng nguyên rất khẩn trương. Lý Tư sẽ sớm phái thân tín hình nhị ra roi thúc ngựa đặt trước mấy gian phòng. Kết quả đến khách sạn, trong đó một gian được 2 cái võ công cao cường người giang hồ chiếm lấy. Hình nhị liền cùng 2 người kia thương lượng, nhưng là 2 người kia chính là không cho, còn ra đao kiếm đe dọa hình nhị. Hình nhị liền đem tình huống bẩm báo Lý Tư, còn chưa đợi Lý Tư nói chuyện, 2 người kia hành vi chọc giận Lệ Phong. Lệ Phong nói, người dẫn ta đi. Hình nhị liền mang theo Lệ Phong đi tới gian phòng kia. Cái kia 2 cái hán tử đang ở bên cạnh bàn ăn thịt uống rượu. Lệ Phong cạch một tiếng đem cửa đá văng ra mà vào. Hình nhị cũng đi theo Lệ Phong tiến đến. Lệ Phong sử dụng đôi kia màu vàng đôi mắt vô thần nhìn về phía 2 người nói, chính là các ngươi 2 cái này điểu nhân chiếm lấy chúng ta đặt trước căn phòng sao. Cái kia 2 cái hán tử bỗng đứng lên, 2 người đều là cường tráng đại hán. Bàn về khổ người cũng so thân hình như vượn Lệ Phong đại xuất rất nhiều. Trong đó một cái hán tử trên mặt mọc đầy đỏ ưu cục, còn rất nhiều mặt rỗ điểm. Tướng mạo hung sát. Mặt rỗ hán tử rút đao ra nói, chúng ta Ma Sơn huynh đệ liền chiếm. Hiện tại hoặc là lăn ra ngoài, hoặc là để cho ngươi máu tươi nơi đó. Mặt rỗ hán tử báo ra ra môn, chính là muốn cho Lệ Phong biết khó mà lui. Ma Sơn huynh đệ đang giang hồ cũng có chút danh tiếng, Lệ Phong từng nghe người ta nói qua. Nhưng là Lệ Phong cái này tính tình. Thiên Vương lão tử cũng không sợ, Ma Sơn huynh đệ đang Lệ Phong trong mắt càng là cao ý giả mở cũng không phải. Lệ Phong trở tay đem song truy gỡ xuống, hắn đem song truy đánh vào một chỗ. Trong khoảnh khắc kình khí phun trào, truy bên trên phát ra nhanh như tia chớp ánh sáng. 2 đạo điện quang trong phòng toán loạn. Cả gian phòng ở cũng nguyên nhân thiết truy tấn công sức mạnh chấn động một lần. Lệ Phong nói, hiện tại liền lăn ra ngoài. Ma Sơn huynh đệ thấy thế lập tức sợ mất mật. Một tên hán tử khác nói, các hạ chẳng lẽ là tiểu lôi thần? Lệ Phong nói, lan ra ngoài. Hình nhị thư A Cơ nói, đây chính là tiểu lôi thần Lệ Phong ra, muốn sống đi nhanh lên. Nguyên lai thực sự là Lệ Phong, Ma Sơn huynh đệ lại tùy tiện cũng không dám ở trước mặt tiểu lôi thần đùa nghịch ngang. 2 huynh đệ tranh thủ thời gian thu thập hành lý chật vật đi. Bọn họ đi rồi, Lệ Phong thu hồi thiết truy, hắn chỉ trên bàn những cái kia canh thừa rượu nói, đem 2 cái này cẩu vật nếm qua đồ vật đều vứt. Lại đem cái nhà này hảo hảo thu thập một chút. Đêm nay ta và lão ngũ ở nơi này phòng ngủ. Tiểu nhân nhất định cho Lệ gia thu thập tịnh. Hình nhị liền đi tới trước bàn trước thu thập những cái kia ăn thừa rượu thịt. Ngay tại lúc này, cổng vang lên một thanh âm. Xin hỏi vị nào là tiểu lôi thần Lệ Phong? Lệ Phong cùng Hình Nhị quay đầu, chỉ thấy đứng ở cửa một cái thân hình còn xuống lao hán. Lao hán tóc hoa râm, mặt mũi hiền lành, hắn cặp mắt híp lại nhi. Lệ Phong nói, chính là ta. Lao hán nói, ta là khách sạn làm việc vặt. Vừa rồi có cái trên mặt mọc đầy mụn nhọt ra để cho ta tới mang hô cái mà nói, hắn nói cũng không sợ ngươi, chỉ là tại khách sạn đánh lên sẽ tổn thương người vô tội, cũng hư hao khách sạn. Mặt dỗ đại gia hẹn ngươi sau nửa canh giờ đến trấn Tây Nam ao cá bên kia quyết chiến. Hỏi ngươi dám hay không đi. Lệ Phong nâng tay nói, ta đã biết. Lao hán trước hết rời đi. Hình Nhị do NG4NG ở, Lệ Phong liền xuống lâu cùng Sở Lang đám người ăn cơm. Lý Tư sẽ gọi tốt hai cái bàn thịt rượu. Mấy cái đồng môn một bàn, những người còn lại ngồi một bàn khác. Lý Tư đối Lệ Phong nói, nhị ca, hai tên kia đem phòng để ra sao? Nếu không ta cho bọn hắn chút tiền. Lý Tư giải quyết sự tình, chính là dùng tiền. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đối Lý Tư mà nói chính là việc nhỏ. Vũ Văn Nhạc nói, cái kia còn phải hỏi, nhị ca xuất mã, muốn mạng liền phải giành ra phòng. Hai tên kia nhất định vòng quanh che phủ hốt hoàng đi. Lệ Phong đang Vũ Văn Nhạc một bên ngồi xuống, hắn nghiêm túc nói, phòng ở dành ra đi ra. Che phủ không có cuốn đi, đó là trong tiệm. Ta hiện tại để Hình Nhị do NG4NG ở đây. Lệ Phong vẻ mặt thành thật, nói cũng nghiêm túc, đem mấy cái đồng môn cũng chọc cười. Vũ Văn Nhạc cho Lệ Phong đưa lên một chén rượu, sau đó lại ân cần kẹp một khối cá đặt ở xảo nhi trong chén. Giờ phút này xảo nhi trong chén, đủ loại mỹ vị chất đầy. Đều là Lý Tư cùng Vũ Văn Nhạc cho kẹp. Thi Kiều ngồi ở đối diện trên bàn, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Vũ Văn Nhạc. Vũ Văn Nhạc hướng Thi Kiều xấu hổ cười cười. Thi Kiều không để ý đến hắn nữa, nàng quay sang, cầm lấy chén cùng Hồ Bát Đạo chạm cốc. Hồ Bát Đạo lập tức được sủng ái mà lo sợ. Lệ Phong cũng không đem Ma Sơn huynh đệ hẹn hắn quyết chiến sự tình nói cho các huynh đệ, đang Lệ Phong xem ra, đây là việc nhỏ. Rượu đến uống chưa đủ đô, ước định thời gian cũng đến, Lệ Phong đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. Lệ Phong chuẩn bị đem Ma Sơn huynh đệ đập chết trở lại tiếp lấy cùng đồng môn vui vẻ. Lệ Phong ra khỏi khách sạn hướng trấn Tây Nam đi. Trấn Tây Nam cái kia ao cá cách thôn trấn cũng liền trong vòng 3-4 dặm, Lệ Phong thi triển khinh công, chẳng mấy chốc liền đến ao cá trước. Nhờ ánh trăng, Lệ Phong nhìn thấy Ma Sơn huynh đệ song song đứng ao cá trước. Lệ Phong đến hai người ngoài trượng, hắn nói, Lệ gia ta tới. Ma Sơn huynh đệ không nói lời nào, không núp ních, như cột đồng dạng thẳng tắp đứng đấy. Đông dưng, huynh đệ hai người thất khiếu đồng thời phun máu, Lệ Phong chấn động, hướng về sau lui mấy bước, miễn cho máu phun ra đến trên người mình. Chương 44, Lệ Phong hiểm mất mạng, phía dưới. Ma Sơn huynh đệ thân thể cũng bắt đầu thống khổ run rẩy, nhưng là hai người nói không ra lời, bởi vì trên thân hai người nhiều chỗ huyệt đạo bị phong lại. Theo huynh đệ hai người thất khiếu máu tươi dâng trào, hai người thân thể cũng hướng phía trước cắm xuống. Bay một tiếng, huynh đệ hai người thân thể cùng ngã xuống đất. Hai huynh đệ ngã xuống đất, một người hiển hiện bỏ đi. Người này lúc trước được huynh đệ hai người cản trở Lệ Phong không thấy được. Lệ Phong nhận ra người này, chính là cái kia mang hô lời nói Lao Hán. Lao Hán ngồi ở ao cá trước trên một tảng đá, hắn trong tay cầm một điếu thuốc túi. Hắn hít một ngụm khói, khói nổi thuận dịp hỏa tinh chớp động, sau đó Lao Hán há miệng, trừ bỏ phun ra một cỗ yên khí. Lao Hán nhìn về phía Lệ Phong, dưới ánh trăng, hắn mặt mũi vẫn lộ ra rất hòa thuận. Nhưng là ánh mắt hắn, lúc này phát ra hàn quang lạnh như băng. Cái này hàn quang, như lao mang, như kiếm ánh sáng, cũng như hàn băng chi quang. Để cho người ta nhìn về phía, cảm giác quanh thân cũng rét run. Lao Hán nói, Ma Sơn huynh đệ cũng không có hẹn ngươi quyết chiến, là ta dựa vào tên của bọn hắn hẹn ngươi đến đây. Biết rõ ta vì cái gì muốn giết bọn hắn sao? Lệ Phong giờ mới hiểu được, Lao Hán là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Lệ Phong nói, vì sao? Lao Hán lại hút điếu thuốc, khói tựa như sặc cổ họng của hắn, hắn ho khan hai tiếng. Lao Hán hời hợt nói, trên hoàng tuyền lộ thê lanh tịch mịch, để cho ngươi có cái bạn nhi. Vốn dĩ sớm hẳn là giết ngươi, nhưng là ta một mực không thể rút ra bản thân. Hôm nay nếu đụng phải, liền giết ta giống như một con lợn, nuôi lại mập, chung quy muốn giết. Nguyên lai Lão Hán này là muốn giết Lệ Phong. Nhưng là Lệ Phong chưa bao giờ thấy qua Lão Hán này, càng chưa nói tới có thủ. Lệ Phong đã cảm giác kinh ngạc, cũng bị Lão Hán chọc giận. Lệ Phong hờn tiếng nói, ngươi tại sao phải giết ta? Lão Hán ngữ khí vẫn là như thế bình thản, hắn nói, báo thủ. Lệ Phong nói, ta và ngươi có thủ oán gì? Lão Hán lại hút điếu thuốc chậm rãi phun ra, hắn nói, các ngươi huyết tẩy bách mạc cốc, giết bát cân. Ngày đó là bát cân ngày vui, ta cũng rất lâu không có gặp bát cân. Cho nên ta không xa ngàn dặm nhìn xem bát cân, ta tỉ mỉ cho bát cân chuẩn bị một phần lễ vật, là một cái lớn lên giống thỏ chó. Kết quả ta đi muộn. Kỳ thật cũng không muộn, là các ngươi đi quá sớm. Ta đến sau Vinh Phủ đã là một cái biển lửa, khắp nơi tử thi. Ta tìm được một cái người sống sót, hắn nói tận mắt thấy ngươi đem Bát Cân đánh chết. Nhưng là ta không tìm được Bát Cân thi thể, chỉ sợ là đang hỏa bên trong hóa thành cho bụi. Lệ Phong thế mới biết, lão hán này lại là Vinh Bát Cân sư phụ. Khó trách nói cùng hắn có thủ. Liền xem như Vinh Bát Cân sư phụ, Lệ Phong cũng mảy may không sợ. Lệ Phong nâng tay trái lên, trở tay từ trên lưng đem một chiếc truy sắt gỡ xuống, nắm trong tay. Lệ Phong gương mặt cũng lộ ra dữ tợn, trong mắt cũng dâng lên sát khí. Lão hán không nhìn Lệ Phong lấy truy, hắn nói tiếp, giống như nói một mình giống như. Bát Cân đứa nhỏ này, ở người khác xem ra hắn là cái kẻ ngu, hắn lại là cái này dơ bẩn thế giới một dòng nước trong mà thôi. Chỉ là thế tục người khó có thể lý giải được hắn. Hắn có bản thân tinh khiết thế giới. Tâm hắn tính thuần lương sẽ không gạt người nói dối cũng bất thế tục, càng không tranh danh đoạt lợi, trong mắt của hắn chỉ có những cái kia cẩu cẩu, đối đãi những cái kia cẩu cẩu, giống như đối đãi mình thân nhân. So sánh người, Bát Cân càng ưa thích chó. Ngươi có biết hắn vì sao đối cho so với người tốt hơn a? Nếu như ngươi biết, ta liền bỏ qua ngươi. Lệ Phong không biết. Hắn cũng không cần lao hán buông tha. Hắn chỉ là tò mò thằng ngốc kia vì sao như thế ưa thích chó. Lao hán lại nói, lượng ngươi cũng không biết. Bởi vì cái này trên đời có rất ít người có thể minh bạch đạo lý này, coi như những cái kia được người tâng bốc đại trí đại tuệ người cũng không hiểu. Nhưng là Bát Cân cũng hiểu được đạo lý này, chó vĩnh viễn là chó, người chưa chắc là người. Nói đến đây, lao hán cầm trong tay tẩu hút thuốc ném vào hồ nước. Cái này vốn cũng không phải là hắn tẩu hút thuốc, là Ma Sơn huynh đệ, hắn chỉ là lấy ra hút hai ngụm. Lao hán hướng về Lệ Phong, trong mắt hàn quang càng đốt. Còn có một chút, ta có chút buồn bực, chỉ bằng Lục Phượng đổ chút bản linh ấy, hắn giáo mà ra đồ đệ, làm sao sẽ giết ta đồ đệ. Lao hán lời vừa nói ra, Lệ Phong giận tím mặt. Đường đường đệ tam trọng thiên đại Hà Vương, lại bị Lao hán như thế khinh bỉ. Lệ Phong không thể chịu đựng Lao hán khinh nhẫn sư phụ của mình. Lệ Phong tức giận nói, giết đồ đần không tính là gì. Hiện tại liền ngươi cái này ngốc sư phụ cũng giết. Vừa mới nói xong, Lệ Phong thân hình đội đất mà lên. Lệ Phong thân hình vút qua đến giả hán trên đỉnh đầu. Lao hán vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó bất động. Lệ Phong giơ truy, thiết truy ôm theo một đạo thiểm điện như sét đánh giống như đánh tới hướng Lao hán đầu lâu. Thiết truy bên trên kình phong mạnh mẽ, Lao hán chung quanh cắt đất cũng đều giơ lên, như gặp phải gặp gió lớn. Nhưng là Lao hán trên người tay áo không nhúc nhích tí nào, ngay cả tóc hắn cũng không giơ lên một căn. Lao hán giờ phút này cho người cảm giác giống như trong sóng gió một khối thản nhiên bất động bàn thạch. Ngay tại Lệ Phong thiết truy cách Lao hán đỉnh đầu một thước thời điểm, Lao hán một quyền mà ra, đảo đang Lệ Phong thiết truy bên trên. Lệ Phong một truy này sức mạnh khai sơn phá thạch, chính là khối sắt cũng phải được Lệ Phong một truy này đập biến thành cu cờ xả tờ. Lao hán vậy mà sử dụng huyết nhục nắm đấm đối chọi tương đối, thiết truy cùng nắm đấm va nhau, không có phát ra cái gì tiếng vang. Một khắc này, Lệ Phong cảm giác thiết truy giống như đánh vào một đoàn sợi bông bên trên. Thiết truy bên trên mạnh mẽ lực đạo khoảng cách cũng như bùn như biển không biết tung tích. Cái này khiến Lệ Phong trong lòng chấn động. Đống dưng, một cú mạnh mẽ sức mạnh từ Lao hán quyền thượng bộc phát. Lực đạo chấn động Lệ Phong thiết truy cơ hồ tuột tay, Lệ Phong thân thể cũng rung động không thôi, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là Lệ Phong cái kia một truy sức mạnh. Một truy sức mạnh được Lao hán cất vào vô hình, lại lập tức phóng thích. Dựa vào Lệ Phong sức mạnh phản kích Lệ Phong. So thông thường tá lực đả lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong chớp nhoáng này, Lệ Phong phía sau khắc một chiếc truy sắt đống nhiên bay lên. Sau đó thiết truy mang theo kinh người thiểm điện chi quang thẳng tắp hướng Lao hán đỉnh đầu nện xuống. Lao hán quyền trái vẫn chống đỡ lấy Lệ Phong thiết truy, tay phải hắn một trưởng vô gian nện xuống tới thiết truy. Vào lúc này Lệ Phong tay phải duỗi ra, thiết truy bay vào Lệ Phong tay phải. Lệ Phong phát ra một tiếng gầm, vung lấy phải nện gõ hướng Lao hán đầu. Điện thạch hỏa hoa ở giữa, Lao hán đầu hướng trái nhất chuyển. Một lần này chuyển không phải bình thường cao thủ hất đầu khăng khăng mặt, trong chớp nhoáng này, Lao hán mặt cũng tựa như chuyển tại sau lưng. Lệ Phong chưa bao giờ thấy qua công phu như vậy. Lệ Phong thiết truy cũng cơ hồ lướt qua Lao hán đầu mà qua. Lao hán tay phải một trưởng kia cũng thay đổi chiều, năm ngón tay trong nháy mắt thu hồi bốn cái ngón tay, chỉ lưu ngón trỏ. Ngón trỏ đâm một cái, một cỗ chỉ khí như một chùm cường quang hoa mắt, bắn về phía hướng trên đỉnh đầu Lệ Phong. Mục tiêu Lệ Phong lồng ngực. Vừa vội vừa nhanh. Lệ Phong thân hình tranh thủ thời gian biến hóa né tránh, cứ việc né qua chỗ yếu hại, nhưng là đạo kia hướng về vẫn là không có vào Lệ Phong sườn trái phía dưới. Một khắc này Lệ Phong thân thể thống khổ run rẩy một lần. Đạo kia hướng về cũng bí mật mang theo một cỗ máu tươi từ Lệ Phong trái thắt lưng xuyên ra. Một chỉ này, xuất thần nhập hóa, thật là đáng sợ. nếu như không phải Lệ Phong trốn nhanh, lồng ngực liền bị xuyên thấu. Lệ Phong vừa là chấn kinh, vừa tức giận, hắn đánh hụt thiết truy biến chiêu. Trong khoảnh khắc thiết truy tựa như lại diễn sinh ra mấy chuôi, mỗi đạo truy ảnh đều mang một đạo thiểm điện chi quang, một chuôi truy ảnh đánh tới hướng Lao Hán. Lao Hán tay phải vốn thu hồi bốn ngón tay, chỉ còn lại có một căn ngón trỏ. Trong nháy mắt này, Lao Hán lùi về bốn ngón tay vươn ra, một ngón tay đổi thành trường, liên tục mấy trưởng kích đang Lệ Phong này chuỗi truy ảnh bên trên. Một mạch mà thành, để cho người ta nhìn mà than thở. Lệ Phong thân hình cũng bị Lao Hán kình lực chấn động phi ra. Chương 45, võ công cái thế, bên trên. Lệ Phong phi ra mấy trượng, thân thể mới rơi trên mặt đất. Lao Hán đứng lên, hắn hướng Lệ Phong đi tới. Coi như thật sự có tài. Lục Phượng Đồ là đem hắn Đại Hà Vương Đồ Lục dung nhập ngươi truy pháp A. Nhưng vậy thì tính sao, ngươi cũng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Kỳ thật bắt cân chết, cuối cùng, mấy người các ngươi đều có phần. Sở Lang là chú mưu, những người khác là tòng phạm, mà ngươi là cầm đao người. Cho nên trước hết giết ngươi. Về phần mấy cái khác, trước tiên làm như heo đuôi, về sau ta sẽ chậm chậm cùng bọn hắn tính sổ sách. Lệ Phong nhìn về phía chậm rãi đi tới Lao Hán, hắn cúi đầu nhìn xem bản thân sườn trái chỗ, được Lao Hán chọc thủng thành các lỗ nhỏ đang chảy máu. Lệ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Lao Hán gấp chạy mà đến. Hai chân giẫm đạp chỗ, một cỗ bùn đất bay lên. Lệ Phong vung vẩy song truy. Tay trái truy hiện lên chém thế, tay phải truy hiện lên quét thế, tấn mãnh đánh về phía lão giả. Hai thanh thiết truy bên trên thiểm điện chi quang đôm nốp rung động, mấy đạo thiểm điện chi quang hiện lên thượng trung hạ ba đường trước bay về phía lão giả. Đối mặt Lệ Phong cái này như lôi đình thế công, lão giả vẫn vững như bàn thạch. Đối mặt tới trước thiểm điện chi quang, lão giả không chút hoang mang, hắn trước lui về phía sau một bước, lại hướng trái bước ra một bước, sau đó lại hơi phía bên phải rời khỏi nửa bước, mặc dù hiện ra lại hồi chính. Bộ pháp nhìn như bình thản kỳ, thân hình cũng không có bao nhanh, nhưng là những cái kia thiểm điện chi quang không đánh trúng lão giả. Ngay cả một tấc quần áo đều không kề đến. Trên người lão giả tay áo đang mấy đạo thiểm điện kình khí bên trong, cũng không lắc lư một lần. Cái này khiến Lệ Phong cũng có chút khó có thể tin. Ngay sau đó Lệ Phong thân hình bổ nhào vào, song truy mà tới. Một truy chém, một truy quét. Trong nháy mắt này, lão giả hai chân đồng thời mà ra, nhưng là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, lão giả hai cái đùi nhìn như cũng không thay đổi, hai chân vẫn dẫm ở trên mặt đất. Nhưng là Lệ Phong rõ ràng nhìn thấy hắn hai chân đồng thời đá ra. Giống như hắn tả hữu chân trong nháy mắt cắt sinh ra một đầu mới chân. Không phải hư ảo thối ảnh, nhìn qua là thực thực đang đi đứng. Lão giả chân trái đá vào quét tới cái kia một truy bên trên, chân phải đá vào đầu chém đến một truy. Giờ khắc này, hai cỗ cường đại sức mạnh từ lão giả trên chân truyền chí lệ gió thiết truy bên trên. Ngay sau đó hai cỗ này sức mạnh lại từ thiết truy vọt tới Lệ Phong hai tay, Lệ Phong xương cổ tay phát ra gần như gãy xương cạc cạc tiếng vang, Lệ Phong áo quần và đầu tóc cũng như được gió lớn thổi đến, quần áo bay múa đầu tóc loạn vũ. Hai cỗ sức mạnh còn theo Lệ Phong hai tay hướng hắn thân thể dũng manh lao tới. Đổi lại người khác, hiện tại liền phải vứt bỏ truy. Nhưng là Lệ Phong không bỏ, người đang nện vào. Lệ Phong gắt gao nà mờ trả tờ truy trôi, thân thể của hắn hướng về sau rút lui. Lệ Phong thân thể lảo đảo lui lại, rút lui thẳng đến 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Dù chưa vứt bỏ truy, Lệ Phong cũng bị lao giả chấn thương, Lệ Phong hé miệng, một cỗ máu tươi cũng nôn bỏ đi. Lệ Phong lồng ngực chập trùng, hướng về lao giả. Giờ phút này, Lệ Phong thực sự là chấn kinh vạn phần. Trước mắt Lao Hán này võ công đâu chỉ là cao hơn hắn, quả thực cao không hợp thói thường. Chính là sư phụ Đại Hà Vương cũng căn bản khó địch nổi Lao Hán này, Lệ Phong chưa bao giờ thấy qua võ công đáng sợ như vậy người. Lệ Phong đã thấy lợi hại cao thủ, vô luận là Nhất Dạ Tuyết, Linh Vương, Thư Kiếm Lang, U Vô Hồn, Thoa Y Ma, sư phụ Đại Hà Vương, kể cả mới quật khởi Sở Lang, ở nơi này lão giả trước mặt cũng ảm đạm phai mờ. Lão giả nói, liều chết cũng không bỏ truy, cỗ này ngốc sức lực ngược lại là cùng bắt cân có chút giống. Máu tử tê thanh khiếu đạo, người rốt cuộc là ai? Lão giả trên mặt vẫn là bộ kia bình tĩnh và thiện, chỉ là trong mắt của hắn hàn quang càng ngày càng để cho người ta không rét mà run. Như đao kiếm chi quang chọc vào Lệ Phong trên người. Lão giả nói, đồ ngốc sư phụ, một cái lao đồ đần. Lão đồ đần muốn vì đồ ngốc báo thủ. Ba cứ việc lão giả võ công cao không hợp thói thường, Lệ Phong căn bản không phải đối thủ. Nhưng là cường hãn Lệ Phong chưa bao giờ e ngại. Lệ Phong đem một ngu mở máu phun tại thiết truy bên trên. Mặt mũi càng là dọa người rồi. Lão giả nói, ta bây giờ nghĩ biết rõ, ngươi là sử dụng chuôi này đập chết bắt cân. Lệ Phong vung phía dưới trái truy. Lúc trước, hắn chính là sử dụng chuôi này thiết truy đánh vào ngốc bắt cân lồng ngực. Lão giả nói, vậy ta liền dùng ngươi chuôi này thiết truy lấy tính mạng ngươi a. Lệ Phong mặt mũi dữ tợn kêu lên, ta liều mạng với ngươi. Lệ Phong song truy lẫn nhau một kích, điện quang chớp động. Sau đó song truy hướng tả hữu kéo một phát, chồng chất truy ảnh thoáng hiện. Lệ Phong lại phát ra một tiếng gầm, những cái kia truy ảnh hướng lão giả bay tán loạn đánh tới. Lão giả không hề bị lay động. Thanh thế kinh người một mảnh truy ảnh như sóng giống như đem lão giả bao lại, lão giả thân hình đang truy ảnh bên trong vặn vẹo vỡ vụn. Nhưng là cái này lại không phải lão thực sự là chân thân. Chỉ là lão giả lưu lại một cái hình ảnh. Lão giả chân thân như ma quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện ở Lệ Phong bên trái. Thân hình nhanh chóng, mắt thường không cách nào nhận ra. Lão giả tay phải đánh ra, trong nháy mắt một cái như nắp nồi thật lớn trưởng ảnh mà hiện, đánh về phía Lệ Phong ngực trái. Đại Thiên Ma Trưởng. Hôm đó Ngốc Bát Cân liền dùng cái này kỳ dị võ công cùng Lệ Phong kịch chiến một trận. Nhưng là Ngốc Bát Cân vận dụng công này căn bản khó cùng lão giả này so sánh. Lệ Phong tay trái thiết truy đánh về phía cái kia cự trưởng. Cái kia cự trưởng trong nháy mắt biến hóa, không đánh Lệ Phong lồng ngực, mà là bành đánh vào Lệ Phong thiết truy bên trên. Bàn tay lớn này lực đạo quá mạnh, Lệ Phong được chấn động thân hình run rẩy, cổ tay trái cũng tại to lớn sức mạnh phát xuống ra khỏi răng rắc tiếng vang. Lệ Phong cổ tay trái gãy xương. Lệ Phong tay trái thiết truy cũng rời tay bay ra. Lão giả tay trái cách không hướng bay ra thiết truy một chảo, thiết truy bay về phía lão giả, rơi vào tay phải hắn bên trong. Tất cả những thứ này cũng phát sinh ở trong nháy mắt. Lão giả sử dụng thiết truy phản kích Lệ Phong. Lệ Phong chỉ có thể sử dụng phải truy đi cản. Hai truy ken một tiếng va nhau. Lệ Phong thân thể thống khổ run rẩy, trong miệng lại phun ra máu, người cũng hướng về sau ngã ra. Lệ Phong rơi xuống đất trên mặt đất, lão giả lấy tay vô về trôi này thiết truy. Công phu còn không có luyện đến nhà A. Qua nhiều năm như vậy, Lệ Phong lần thứ nhất thiết truy bị người đoạt đi. Lệ Phong giờ phút này trong lòng cũng không biết là tư vị gì, Lôi Đình thập nhị giận hắn chỉ tu luyện đến đệ cửu giận, lại thực không đại thành. Nhưng là coi như thập nhị giận đại thành lại như thế nào, đang lão giả trước mặt, vẫn là bị đánh được lục phân. Lão giả này võ công thực sự quá cao. Hắn không bị thương lão giả lông tóc. Hôm nay xỉ nhục, hắn đời này cũng đừng hòng rửa nhục. Lại nói hắn cũng sống bất quá đêm nay. Nhưng là liền là chết, hắn cũng phải chiến tử, hắn còn có thể đánh. Thế là Lệ Phong đứng lên. Lão giả vẫn như cũ lấy tay vớt ve trôi này thiết truy, trong đầu huyễn vẽ ra Ngốc Bát Cân được trôi này thiết truy đánh trúng thời điểm tình hình. Lão giả đối Lệ Phong nói, hiện tại ta chuẩn bị đòi mạng ngươi. Ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện. Hy vọng ngươi trước khi chết nói cho ta, Bát Cân là bị các ngươi ném vào biển lửa đốt thành cho bụi sao. Lệ Phong hướng trên mặt đất phi miệng bọt máu, hắn nói, ta ngược lại muốn. Nhưng là chúng ta không tìm được hắn thi thể. Lão giả hướng về Lệ Phong nói, không tìm được. Lệ Phong nếu không nói, hắn một truy đánh ra, truy ảnh mang theo tiếng xé gió vang bay về phía lão giả. Đối mặt bay tới truy ảnh lão người nhìn như không thấy, hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, là đang suy nghĩ cái gì. Ngay tại truy ảnh cận thân thời điểm, lão giả bàn tay trái mới trừ bỏ mà ra, nhìn như chậm, thực tế lại nhanh đến cực điểm, một trưởng vô đang truy ảnh bên trên. Truy ảnh vỡ vụn ra, Lệ Phong cũng đằng không mà lên. Lệ Phong mang theo sỉ nhục cùng phẫn uất giờ truy bổ về phía lão giả. Cũng ngay tại lúc này, hai bóng người nhanh chóng mà đến. Người phía trước là Sở Lang, theo sát phía sau là Phong Trung Ước. Sở Lang thân hình chưa đến đao trước ra khỏi. Đao quang như một đầu ánh sáng luyện bay về phía lão giả. Chương 45, võ công cái thế, bên trong. Sở Lang cùng Phong Trung Ước tại sao lại ở đây thời điểm then chốt mà đến? Nguyên lai thu thập xong gian phòng hình nhị xuống lầu ăn cơm. Tịch Trung không thấy Lệ Phong, hình nhị liền đem Ma Sơn huynh đệ hẹn Lệ Phong quyết đấu sự tình bẩm báo Lý Tư. Lý Tư xem thường, cho rằng Ma Sơn huynh đệ nhất định chính là muốn chết. Cho nên cũng không phải là Lệ Phong lo lắng. Vũ Văn Nhạc là cho Lệ Phong cái chén lấp kín rượu, chờ Lệ Phong trở về uống chiến thắng rượu. Nhưng là Sở Lang cảm thấy sự tình kỳ quặc, hắn không yên lòng liền rời tiệc mà đến. Lập tức tình thế rắc rối phức tạp, trên trấn lại tụ tập đông đảo đủ hạng người, cho nên Phong Trung Ước cũng đi theo Sở Lang mà đến. Giờ phút này, Lệ Phong đến lao giả phía trên, giơ truy mà đánh. Sở Lang đạo kia đao quang cũng hướng lao giả mặt mà đến. Lao giả lúc này mới nâng truy, để truy che mặt Phong Sở Lang một đao kia. Sở Lang cái kia luyện đao ánh sáng đâm vào thiết truy bên trên, như luyện đao quang đang ban đêm như thủy ngân vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, lao giả một cái tay khác thành quyền, một quyền đảo đang Lệ Phong phía trên đánh tới thiết truy bên trên. Lệ Phong được chấn động thân hình loạn chiến, người cũng hướng trên mặt đất rơi đi. Sở Lang cùng Phong Trung Ước cũng bay xẹt tới. Lão giả để bằng da bằng thịt nắm đấm mánh kích Lệ Phong thiết truy, còn đem Lệ Phong chấn thương, để Phong Trung Ước cùng Sở Lang riêng phần mi nhờ chấn động trong lòng. Lệ Phong thân hình lảo đảo rơi trên mặt đất. Sở Lang cùng Phong Trung Ước phân biệt đứng ở Lệ Phong tả hữu. Song phương cách xa nhau hơn một trượng. Sở Lang hướng về lão giả nói, các hạ là ai? Chưa đợi lão giả trả lời, Lệ Phong lau lấy vết máu ở khóe miệng nói, "Lang ca, hắn là ngốc bắt cân sư phụ, là tới tìm ta báo thù." Lão nhân này võ công cao không hợp thói thường. Nguyên lai là ngốc bắt cân sư phụ tìm đến Lệ Phong trả thù. Sở Lang trong mắt sát ý chớp động, con ngươi cũng bắt đầu nổi lên thâm thẳm lục quang. Mặc kệ lão giả này lai lịch thế nào, võ công cao bao nhiêu, nếu muốn giết Lệ Phong, Sở Lang cũng không có lựa chọn khác. Sở Lang nói, cùng một chỗ giết hắn. Vừa mới nói xong, Sở Lang tay trái đột nhiên ra khỏi, cánh tay trong nháy mắt bao khỏa một đầu khí long, mở ra trong lòng bàn tay xuất hiện một cái long khẩu, miệng sâu như vực thẳm. Khí long cách cánh tay dâng lên, nhào về phía lão giả. Cùng lúc đó, Phong Trung Ước trong dương cũng phi ra một trang sách giấy chụp vào lão giả gương mặt. Phong Trung Ước trong tay háo kiếm cũng đột nhiên ra khỏi, kiếm quang đang dưới ánh trăng như một cô bích thủy hướng lão giả cổ họng. Lệ Phong cũng thư A Cơ làm khó dễ, thiết truy đánh về phía lão giả. Lão giả dưới chân di động, nhìn như chậm, nhưng là nhanh đến cực hạn. Lão giả cánh tay trái thường thường duỗi ra, để cho người ta kinh ngạc, hắn lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều sữa bạch sắc quang tuyến. Những cái này nhốn nhác đường cong khoảng cách hình thành một đóa nụ hoa chấm nở hình hoa sen trạng. Liên ở cái kia khí long bổ nhào vào, lão giả trong lòng bàn tay hoa sen đột nhiên nở rộ, quang mang bắn ra bốn phía, huyễn mắt người. Khí long vốn là nhào về phía lão giả lồng ngực, nhưng là giờ phút này lại hướng lão giả lòng bàn tay cái kia nở rộ hoa sen đi. Ngay tại chạm đến lão giả lòng bàn tay trong nháy mắt, khí long đống nhiên thay đổi, lực đạo mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hướng Sở Lang đánh tới. Mục tiêu, Sở Lang lồng ngực. Sở Lang sử dụng Tàng Long Kinh công phu, đang muốn thư A Cơ xuất đao, không nghĩ khí long phản hướng tới mình. Sở Lang trong lòng cả kinh, dưới chân tranh thủ thời gian biến hóa, ẩm lộ đao cương khí phun trào vung hướng nhào tới khí long. Cùng lúc đó Sở Lang trong thai vang lên lão giả truyền âm nhập mật thanh âm. Táng hồn tự người chưa đem Tàng Long Kinh tu luyện cao minh bao nhiêu, ngươi cũng đem Tàng Long Kinh dùng biến thành dạng này, nếu như tà chính pháp sư ở dưới suối vàng có biết, phải tức giận đến từ trong quan tài nhảy bỏ đi. Luyện thật giỏi a. Sở Lang nghe tiếng trong lòng càng chấn động. Lão giả tuy tiện thuận dịp nhìn lén ra võ công của hắn, lão nhân này rốt cuộc là ai a? Phong Trung Ước tờ giấy kia cũng bay đến lão giả trước mặt, ngay tại trang giấy sắp bao trùm lão giả gương mặt thời khắc, tờ giấy kia trong nháy mắt vỡ nát. Lão giả chân phải cũng lên, dùng mũi chân đá vào Phong Trung Ước trên mũi kiếm. Phong Trung Ước kiếm bị đá ong ong thẳng run, Phong Trung Ước cầm kiếm tay đều bị chấn động run lên. Ngay sau đó, những cái kia nát giấy vụn như một mảnh mưa nặng hạt bay vụt Phong Trung Ước. Mềm mại giấy vụn, giờ phút này lại biến thành chí mạng lợi khí. Phong Trung Ước trong lòng giật mình, một bên vung kiếm nô cản, một bên nhanh chóng tối lui. Phong Trung Ước kiếm đập vào những cái kia trong giấy vụn, vậy mà phát ra kim loại tương giao lòng cong minh thành. Phảng phất bay vụt đến không giấy vụn, mà là vụn sắt. Lão giả chế nhạo nói, "Thư kiếm lang, liền bằng ngươi cái này cấp bậc, là thế nào sống đến bây giờ?" Lão giả này võ công không riêng cực cao, trong lời nói cũng tràn ngập cuồng ngạo, không đem những người khác đặt ở trong mắt. Giờ phút này công kích lão giả Lệ Phong cũng gấp lui. Bởi vì lão giả tay phải thiết truy không thấy. Thiết truy vậy mà xuất hiện ở Lệ Phong hướng trên đỉnh đầu, đánh tới hướng Lệ Phong đầu. Lệ Phong mau né, thiết truy kia thẳng tắp hướng trên mặt đất đi, không xuống đất bên trong, chỉ lưu một đoạn một tay thế nhưng nắm truy trôi. Lưu lại một lần này đoạn, cũng là lão giả cố ý cách làm. Mà tất cả những thứ này, đều là trong nháy mắt. Lão giả phá ba đại cao thủ liên hợp một kích. Mặc dù Sở Lang cùng Phong Trung Ước võ công cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng khôi phục 10 phần 5-6, hiện tại ba người liên thủ, lại bị lão giả khinh địch như vậy phá giải. Giờ phút này, ba người nhìn về phía lão giả, riêng phần mi nhờ chấn kinh vạn phần. Sở Lang sắc mặt đều có chút biến thành. Hắn thật là không có nghĩ đến ngốc bắt cần sư phụ võ công khủng bố như vậy. Lệ Phong ra mặt không ngừng run rẩy. Phong Trung Ước càng là một bộ vẻ u sầu bao phủ, như âm u che trời. Phảng phất như gặp phải bình sinh đến nay to lớn nhất nan đề. Phong Trung Ước trong mắt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Xuất đạo nhiều năm như vậy, Phong Trung Ước chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy võ công. Lão giả võ công thật là đáng sợ. Phong Trung Ước rất ít sợ hãi, nhưng là hắn bây giờ lại cảm thấy lưng có chút lạnh. Coi như hắn hiện tại công lực hoàn toàn khôi phục, lão giả muốn lấy tính mệnh của hắn cũng không phải việc khó. Hiện tại Huyết Nguyệt Vương Thành đã đủ bọn họ nhức đầu, Phong Trung Ước thực sự là không muốn lại dựng thẳng đáng sợ như vậy cường địch. Nhất là mạnh đến mức không còn gì để nói. Phong Trung Ước thử nghiệm hóa giải cái này khó giải quyết cục diện, hắn khụ khụ một tiếng nói, "Chỗ đắc tội, còn xin cao nhân tha thứ. Xin hỏi cao nhân tôn tính đại danh." Lão giả nói, "Lão xoa tử." Phong Trung Ước nói, "Huyết Tẩy Vinh ra sự tình ta cũng hiểu rõ tình hình. Ta nghe nói lúc ấy bọn họ cũng không tìm được Vinh Bát Cân thi thể. Có lẽ Bát Cân còn chưa có chết." Lão giả nói, "Có lẽ." "Ngươi dám khẳng định sao?" Phong Trung Ước nói, không dám. Lao giả nói, không dám liền ngậm miệng lại. Phong Trung Ước lại không lời nào để nói, nếu Lao giả muốn Lệ Phong mạng, bọn họ cũng không có lựa chọn. Phong Trung Ước đem kiếm run không ngừng, cái dương cũng từ Phong Trung Ước tay trái chóc ra, ba rơi trên mặt đất. Bởi vì ở nơi này lão giả trước mặt, trong dương giấy vô dụng. Phản vì lão giả sử dụng. Sở Lang con ngươi không ngừng co vào, tay cầm thật chặt chôi đao. Hiện tại chỉ có thể bằng một thân thiết cốt liều mạng. Cũng không thể để lão giả đem Lệ Phong giết. Lệ Phong cổ tay trái gãy xương, tay phải hắn nắm chặt thiết truy, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, chuẩn bị lại phát động công kích. Lão giả thấy thế ngược lại không ý định động thủ, hắn nhìn về phía ba người, như có điều suy nghĩ. Một chút lão giả mở miệng nói, đem mạng của các ngươi cũng tạm thời trước ghi lại. Còn có, chuyện tối nay đừng truyền đi. Nếu không định giết ba người, cùng ba người tiếp tục đánh cũng không ý nghĩa. Lão giả liền trực tiếp hướng một cái cây đi đến. Đi đến trước cây, thân ảnh hắn bỗng nhiên biến mất. Không biết là xuyên cây mà qua, vẫn còn ánh vào cây chúng. Sở Lang ba người còn kinh ngạc đứng tại chỗ. Mặc dù bọn hắn không biết lão giả là ai, nhưng là bọn họ biết rõ lão giả, võ công cái thế. Phong Trung Ước nhìn về phía gốc cây kia đối Sở Lang nói, hắn không phải sợ ba người chúng ta liên thủ mới đi. Sở Lang nói, ta biết. Phong Trung Ước nói, đêm nay nếu như hắn muốn giết chúng ta đều phải chết. Sở Lang nói, ta biết. Phong Trung Ước lại nói, coi như chúng ta chưa từng tổn thương, ba người cộng lại chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sở Lang nói, ta biết. Phong Trung Ước nói, vậy ngươi có biết hắn là ai? Chương 45, võ công cái thế, phía dưới. Sở Lang giờ phút này trừ bỏ chấn kinh, chính là đối lão giả thân phận mãnh liệt tò mò. Nghe Phong Trung Ước hỏi lên như vậy, Lệ Phong cũng nhìn về phía Sở Lang. Lệ Phong cấp thiết muốn biết rõ lão giả này rốt cuộc là ai. Hắn và lão giả đánh nhau, lão giả giống như người trưởng thành đùa giỡn hài đồng giống như. Cái này khiến khổ luyện nhiều năm như vậy võ công Lệ Phong thật là có chút khó có thể tiếp nhận. Sở Lang nhìn về phía gốc cây kia nói, nếu như ta đoán không lầm, hắn chính là trước mắt giang hồ đệ nhất cao thủ, Vô Ảnh Sát Thần Ngu Tù Hoàng. Ngu Tù Hoàng ba chữ vừa ra. Kể cả Sở Lang mình ở bên trong, ba người lập tức cảm giác có một loại vô hình cảm giác áp bách. Giống như lần đầu tiên nghe được kinh khủng huyết nguyệt vương thành một dạng. Lệ Phong chậm rãi thở một hơi, hắn thật hy vọng lão giả này chính là Vô Ảnh Sát Thần Ngu Tù Hoàng. Bởi vì phóng nhãn giang hồ, vô luận là ai, kể cả cửu trọng thiên bên trong người, vô luận ai không phục ai, nhưng là tất cả mọi người phục một người, kia liền là Ngu Tù Hoàng. Ngu Tù Hoàng, giang hồ giống như thần tồn tại. Không phục Ngu Tù Hoàng người, đều đã chết. Ngu Tù Hoàng biến thành tất cả người tập võ khó có thể vượt qua núi cao. Lệ Phong được Ngu Tù Hoàng làm hài đồng giống như đánh, hắn phục. Nhưng là lão giả nếu như không phải Ngu Tù Hoàng, Lệ Phong trong lòng thực sự là khó bình. Phong Trung Ước nói, võ công cái thế, trừ bỏ Ngu Tù Hoàng ta nhất thời lại nghĩ không ra người khác tới. Sư phụ ta nói hắn nhiều năm trước may mắn gặp qua Ngu Tù Hoàng. Đó là một cái tuyết bay ban đêm, Ngu Tù Hoàng khoác lên một thân bông tuyết đến thăm, yêu cầu đọc qua võ lâm sử ký. Ngu Tù Hoàng tới cửa, sư phụ ta lúc ấy thực sự là kích động vạn phần, vội vàng đem võ lâm sử ký cầm mang ra. Sư phụ ta nói Ngu Tù Hoàng mặt hiện ngân quang, trái đầu lông mày còn có một khỏa nốt ruồi son, trên người mang theo một loại bức người khí thế. Ngu Tù Hoàng chạy, để cho ta sư phụ không được đem việc này nói cho người khác biết, sư phụ ta thuận dịp không nói với bất kỳ ai lên qua. Đêm nay lão giả này, từ trên tướng mạo mà nói, cùng Ngu Tù Hoàng có khác biệt rất lớn. Sở Lang suy nghĩ một lần nói, Hứa Vong Sinh đều có nhiều loại gương mặt, huống chi Vô Ảnh Sát Thần đây. Cái này chưa chắc đã là hắn chân diện động. Phong Trung Ước nói, nếu thật là Ngu Tù Hoàng, để hắn ca tính, liền đem ba người chúng ta cũng giết. Vì sao buông tha chúng ta? Sở Lang nói, ta cũng không biết hắn vì sao buông tha chúng ta. Nhưng là ta cảm thấy hắn chính là Ngu Tù Hoàng. Còn có, lão giả này cùng huyết nguyệt không quan hệ. Bằng không thì liền sẽ không buông tha chúng ta. Phong Trung Ước như chút được gánh nặng đồng dạng nói, cùng huyết nguyệt không quan hệ liền tốt. Huyết nguyệt tam vương tứ ma liền cực kỳ đáng sợ, để bọn họ hiện tại sức mạnh khó có thể chống lại. Nếu như cái này võ công cái thế lão giả cũng là huyết nguyệt vương thành người, Phong Trung Ước thực không dám tưởng tượng. Sở Lang đi qua đem Lệ Phong trôi này không xuống đất bên trong thiết truy nô mang ra. Sở Lang nhìn thấy Lệ Phong thiết truy bên trên có một cái lom xuống quyền ấn. Có mấy tấc sâu. Lệ Phong cái này đối thiết truy, thế nhưng là hàn thiết chế tạo, lại bị lão giả một quyền đánh ra mấy tấc sâu hố. Công lực cỡ này, cũng quá dọa người rồi. Sở Lang dẫn theo thiết truy đi đến Lệ Phong trước mặt. Sở Lang nói, ngươi thương thế nào? Lệ Phong nói, cổ tay trái lộn, dưới xương sườn được chỉ phong xuyên thấu, tạng phủ cũng bị chấn thương. Nếu như các ngươi chậm thêm tới chút, ta liền kết thúc. Sở Lang nói, chậm thêm tới chút ngươi cũng chết không được cờ, hắn cuối cùng không có ý định giết ngươi. Nếu quả thật muốn giết, ta và Phong công tử cũng ngăn không được. Lệ Phong cảm thấy Sở Lang nói rất có đạo lý. Lệ Phong nhưng không biết, là hắn câu kia bắt cân thi thể không tìm được, cứu mệnh của hắn. Lệ Phong cổ tay trái xương gãy, khó có thể cầm thiết truy này. Lệ Phong liền đem trong tay thiết truy cắm vào phía sau lưng trang thiết truy trong bao da. Sau đó hắn đem Sở Lang trong tay thiết truy nhận lấy. Lệ Phong nhìn về phía thiết truy bên trên cái kia quyền hố. Lệ Phong chuẩn bị mỗi ngày nhìn cái này quyền hố mấy lần, khích lệ bản thân, hắn còn phải khắc khổ tu luyện. Kiến thức lao giả võ công, mới biết mình bao nhiêu cân lượng, thực sự là biển học không giới hạn. Sở Lang đồng dạng là tâm tình mãnh liệt. Lao giả một thân cái thế chi công, đồng dạng khích lệ Sở Lang. Hà Vương năm đó liền đã nói với Sở Lang, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sở Lang hôm nay là thật kiến thức đến thiên ngoại thiên. Lão giả câu nói kia vẫn tựa như đang Sở Lang bên tai vang vọng, luyện thật giỏi a. Sở Lang đột nhiên phát ra một tiếng chế giễu, hắn là đang cười nhạo mình. Năm đó Hà Vương đối Sở Lang nói lên ngu tù hoàng thời điểm, Sở Lang còn nghĩ mấy năm về sau có thể chạm tu la đao, có thể khiêu chiến ngu tù hoàng. Nếu như lão giả chính là ngu tù hoàng, vậy hắn thực sự là không tự lượng sức. Muốn khiêu chiến ngu tù hoàng, hắn thực sự là còn phải hảo hảo tu luyện. Phong Trung Ước tới đối Lệ Phong nói, ta trước thay ngươi đem xương gãy nối liền a. Phong Trung Ước để Sở Lang đánh lấy cây châm lửa chiếu sáng. Hắn mở ra bản thân cái dương, lấy ra dược vật cùng băng vết thương vải, hắn trước đem Lệ Phong xương gãy nối liền cố định lại, lại băng bó Lệ Phong dưới xương sườn vết thương. Sở Lang nhìn về phía Phong Trung Ước thuần thục vì Lệ Phong thanh tẩy vết thương, bó thuốc, hắn đột nhiên giật mình. Ba ngoại trừ Lệ Phong, hắn và Phong Trung Ước cũng không thụ thương. Lão giả hoàn toàn có thể đả thương hắn và Phong Trung Ước, cho bọn hắn một bài học, nhưng là lão giả lại thu tay lại rời đi. Đại hội võ lâm sắp đến, tình thế càng ngày càng phức tạp đa biến, lúc này hắn và Phong Trung Ước nếu như lại bị trọng thương, đó không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Chẳng lẽ lão giả cố ý không thương tổn bọn họ? Sở Lang đối với hai người nói, hắn buông tha chúng ta, để cho chúng ta không nên đem chuyện tối nay lan truyền ra ngoài. Kỳ thật đây cũng là điều kiện. Cái kia chuyện tối nay liền ba người chúng ta biết rõ là được rồi. Phong Trung Ước cùng Lệ Phong gật gật đầu. Lão giả buông tha bọn họ, cũng để cho Phong Trung Ước cùng Lệ Phong hoang mang không hiểu. Sở Lang nói, chúng ta trở về đi thôi. Thế là ba người mang theo một lời cảm khái rời đi. Sở Lang đi đến phía sau cùng, hắn vừa quay đầu ngắm nhìn lão giả biến mất gốc cây kia. Sở Lang trong lòng nói, ta còn sống một ngày, không người đệ nhất. Ta hy vọng ngươi chính là giang hồ đệ nhất người ngu tù hoàng. Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn khiêu chiến ngươi. Sở Lang ba người trở về trên trấn. Đổi lại ngày thường, lúc này trên trấn bách tính sẽ tiến vào mộng đẹp, tiểu trấn cũng đèn đuốc đều tắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng là bây giờ trên trấn ở rất nhiều giang hồ nhân sĩ, người ở hán thôn, đêm dài đằng đẵng, những tinh lực này rồi rào lại có tiền người giang hồ liền lấy đủ loại phương thức giải sầu lấy tịch mịch. Uống rượu, tụ chúng đánh bạc, chơi gái không từ bất cứ việc xấu nào. Cho nên trong trấn các nơi vẫn đèn sáng hỏa. Chỉ cần là có thể uống rượu tìm niềm vui chỗ, đều là khách nhân bạ mãn. Đủ loại tiếng huyên náo bên tai không dứt, trên đường phố cũng có tam tam lưỡng lưỡng người giang hồ đi dạo. Hưởng thụ ban đêm thanh lương. Còn có say rượu người nằm đang đầu đường, bên người phun lớn bảy lấy vật. Không trung khí cũng trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi vị. Bây giờ trong trấn rồng rắn lẫn lộn, Sở Lang rất cẩn thận. Sở Lang biết rõ Linh Vương cùng tiểu chủ sẽ không chịu để yên. Sở Lang vào trấn thuận dịp vận hành Tàng Long Kinh. Mặc dù tăng gấp bội thính lực để Sở Lang trong thai càng là tràn ngập đủ loại thanh âm, còn nghe được vài chục trượng gian ngoài gian phòng nam nữ cá nước thân mật kêu rên âm thanh, nhưng là Sở Lang cũng có thể từ những âm thanh này loại thu hoạch nhiều tin tức hơn. Ngay tại Sở Lang ba người nhanh trở về khách sạn thời điểm, đâm đầu đi tới hai người. Một người nhìn như say lợi hại, bước chân đình trí, cái khác viện hắn. Hai người này đều là người giang hồ trang phục, riêng phần mi nhờ mang theo một đỉnh mũ rộng vành ép rất thấp. Khó hoàn toàn thấy rõ đối phương mặt mũi. Cái kia say rượu người tràn ngập oán nghiệm thấp giọng lẩm bẩm, đã từng hạng gì huy phong, bây giờ lại biến thành chuột chạy qua đường. Những cái kia nịnh nọt chi đồ hiện tại cũng bỏ đá xuống giếng. Liên Sở Lang còn tính là cá nhân, vì chúng ta chính danh, còn lại cũng nên giết. Đều chờ đợi, đại hội võ lâm có các ngươi tốt nhìn. Chương 46, sắc bạch vũ nữ nhân, bên trên. Người này thanh âm mặc dù thấp, nhưng là Sở Lang lại nghe được. Sở Lang giật mình, nghe lời này ý. Hai người này là thần huyết giáo người. Thần huyết giáo đây là chuẩn bị đang đại hội võ lâm bên trên tất cả động tác ca. Cái kia nâng say rượu người thân hình giống hồ tranh. Giờ phút này song phương cách xa nhau không đến một trượng, Sở Lang thuận dịp cố ý tẳng háng một cái. Say rượu người không hề bị lay động, nâng người đột nhiên ngẩng đầu. nâng người đơn giản đã dịch dung, bởi vì dịch dung thuật không cao minh, còn mang theo vài phần vốn có bộ dáng, Sở Lang cảm thấy người này quen mặt. Ngay sau đó Sở Lang nhận ra người này là ai, Thần Huyết Giáo Thiên Phong viện chủ Hồ Tranh. Hồ Tranh thấy là Sở Lang, hắn đầu tiên là sức sở, sau đó hắn qua Sở Lang bên người thời điểm sử dụng ánh mắt ra hiệu. Sở Lang ngầm hiểu. Lúc trước nếu như không phải Hồ Tranh, Sở Lang tuyệt đối khó từ Thần Huyết Giáo đem Lục Nhị gia cứu ra. Hồ Tranh không tiếc xúc phạm giáo quy giúp Sở Lang một chút sức lực, Sở Lang rất cảm kích. Sở Lang đã hoàn toàn đem Hồ Tranh coi như chi giao. Sở Lang sử dụng truyền âm nhập mật đối phong trung ước nói, người này là Thần Huyết Giáo Hồ Tranh. Đáng sợ đại hội võ lâm Thần Huyết Giáo sẽ có động tác, ta và Hồ Tranh tâm sự, ngươi và Lệ Phong về trước đi. Phong Trung Ước vốn dĩ không muốn để cho Sở Lang cùng Thần Huyết Giáo có quá nhiều liên lụy, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, nhưng là Sở Lang quyết giữ ý mình, Phong Trung Ước cũng là bất đắc dĩ. Từ khi Hồ Bát Đạo đem Sở Lang phần kia vì Thần Huyết Giáo chính danh thông cáo phát ra, mấy ngày nay việc này cũng bắt đầu lên men, hiện tại đã dẫn tới một mảnh nghi vấn cùng tiếng mắng. Cái này khiến Phong Trung Ước rất sầu lo. Phong Trung Ước cùng Lệ Phong đi đầu, Sở Lang là bất động thanh sắc đi theo Hồ Tranh hai người đằng sau. Hồ Tranh vị người kia đi tới trấn Tây Nam dựa vào bên rừng một chỗ nhà trước. Sở Lang theo vào rừng cây, lập tức liền có mấy đầu thân ảnh từ tối như mực trong rừng thoáng hiện, hướng Sở Lang bước tới. Hồ Tranh mở miệng nói, hắn là bằng hữu, tất cả lui ra. Thế là những thân ảnh kia lại ẩn vào đen nhánh trong rừng. Hồ Tranh đến trạch phía trước, đưa tay có tiết tấu gõ mấy lần đại môn, rất nhanh đại môn kẹt kẹt mở ra. Hồ Tranh đi ngược chiều môn nhân nói, Khâu viện chủ uống nhiều quá, dìu hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Ta muốn sẽ một người bạn, sau nửa canh giờ trở về. Giờ phút này Sở Lang cũng đến trước cửa, Sở Lang vận hành Tàng Long Kinh, không chỉ nghe thấy tỉnh ngộ thị lực tăng gấp bội, khứu giác cũng tăng cường rất nhiều. Hắn ngửi được trong trạch viện có mùi máu tươi. Mùi máu tanh rất nặng, bên trong người chết ít nhất phải có 5-6 cái. Hồ Tranh quay người đối Sở Lang nói, Lang huynh đi theo ta. Hồ Tranh mang theo Sở Lang xuyên qua rừng, đi tới đỉnh cao phía đông một con sông bên kia. Nước sông ở dưới ánh trăng hiện ra trong trẻo bạc quang. Hồ Tranh đang bờ sông ngừng chân, Sở Lang cũng dừng lại chân. Sở Lang nhìn về phía Hồ Tranh nói, ta ngửi được trong nhà có máu tanh mùi vị, có phải hay không cái kia người nhà đều bị các ngươi giết? Hồ Tranh nói, chúng ta chuẩn bị trời tối ở nơi này trên trấn ở một đêm. Đạm Đài giáo chủ Mạng Thiên Thương viện chủ tới trước nơi đây tìm nơi đặt chân, Khâu viện chủ gặp tòa nhà này yên lặng, liền đem trong nhà người đều giết, đem tòa nhà này chiếm. Chờ ta đuổi tới về sau, sẽ khó có thể vãn hồi rồi. Hồ Tranh trong khẩu khí lộ ra bất đắc dĩ. Sở Lang nói, xem ra Thần Huyết giáo trừ bỏ Hồ huynh cùng Tương Nhi, đều đáng chết. Sở Lang mặc dù không phải cái gì hiệp nghĩa người, nhưng là Thần Huyết giáo giết lung tung vô tội, để Sở Lang rất chán ghét. Sở Lang mặc dù là Thần Huyết giáo chính danh, nhưng là lần này hắn ngược lại thật sự là hy vọng Tần Cửu Thiên xuất chính nghĩa chi sư đem Thần Huyết giáo triệt để hủy diệt. Đem Trần Tác Hổ trước mặt mọi người treo cổ, để an ủi vô số chết thảm đang Thần Huyết giáo trên tay vô tội vong linh. Hồ Tranh nói, ta viện cái kia say rượu người, chính là Thiên Thương viện chủ Khâu Vô Lương. Hắn nhất định phải đến trên trấn uống rượu tầm hoan, ta lo lắng hắn sinh sự, liền bồi hắn đi. Kết quả Khâu viện chủ trong lòng bị đè nén uống cái say mềm. Không ngờ tới vừa vặn đụng vào Lang huynh. Đạm Đài tụ tà, Thiên Phong viện chủ cùng Thiên Thương viện chủ những cái này Thần Huyết giáo cao tầng cũng đến nơi này, Sở Lang biết rõ sự tình tuyệt không đơn giản. Xem ra muốn có xảy ra chuyện lớn. Thần Huyết giáo xác thực phải có đại động tác. Tần Cửu Thiên đang thí Thần Sơn tổ chức đại hội võ lâm, nó mục đích đúng là triệt để hủy diệt Thần Huyết giáo nhất thống giang hồ. Trần Tác Hổ cùng Ngô Thất Phượng tự nhiên không thể để cho Tần Cửu Thiên tùy tiện đạt được. Trần Tác Hổ chuẩn bị đang đại hội võ lâm bên trên cùng Tần Cửu Thiên quyết một trận tử chiến, phá hư Tần Cửu Thiên kế hoạch. Thần Huyết giáo bây giờ là mục tiêu công kích, chạy đến đại hội võ lâm gây chuyện, không nghi ngờ gì tự chui đầu vào lưới hung hiểm vạn phần. Có chút sai lầm, tham dự hội nghị vạn chúng liền sẽ cùng công kích. Vì Nô Thất Phượng cũng căn cứ thế cục làm an bài chú đáo. Lần này Thần Huyết giáo tinh nhuệ sức mạnh cũng có ngàn người mà đến. Vì không làm cho người chú ý, Thần Huyết giáo người chia thành tốp nhỏ hành động. Vì dâu dếm, Nô Thất Phượng còn để cho người ta giả trang Trần Tác Hổ cùng Đạm Đài tụ tà tọa chấn Thần Huyết Tổng giáo. Xây dựng công sự phòng ngự cũng là ngày tiếp nối đêm tiến hành. Bày ra một bộ thể sống chết cùng thập nhị cung đại quyết chiến trạng thái. Hồ Tranh bọn họ, chỉ là Thần Huyết giáo trên đường đi qua nơi này một phần nhỏ nhân mã. Sở Lang nói, Hồ huynh, đại hội võ lâm hoàn tất, Tần Cửu cung chủ liền xuất vạn chúng thẳng hướng Thần Huyết vực. Cũng lúc này, các ngươi không ở Thần Huyết giáo mà là đến nơi này, có phải hay không phải có đại động tác? Hành động lần này thuộc về Thần Huyết giáo cơ mật tối cao. Trừ bỏ Trần Tắc Hổ, Đạm Đài tụ tà, Nô Thất Phượng cùng Hồ Tranh hiểu rõ tình hình, những người còn lại cũng không biết tình hình thực tế. Sở Lang mặc dù là Hồ Tranh hảo hữu, Hồ Tranh cũng không thể tiết lộ cơ mật đại sự. Hồ Tranh nói, quan hệ trọng đại cơ mật, tha thứ ta không thể nói cho Lang huynh. Hồ Tranh không nói, Sở Lang cũng hiểu, giống như huyết minh sự tình, hắn cũng không thể tùy tiện tiết lộ. Sở Lang liền đổi đề tài nói, lần trước nhờ có Hồ huynh cùng Tương Nhi tiểu thư ta mới có thể cứu ra khỏi Lục Nhị gia, sau đó hai người các ngươi định bị trừng phạt ta. Bằng không thì khó phục chúng a. Hồ Tranh cười nói, Tương Nhi là giáo chủ tâm can bảo bối, không có người truy cứu nàng trách nhiệm. Cho nên giáo chủ quất ta 100 roi, phạt nửa năm tiền lương, để kính bắt trước làm theo. Sở Lang cười nói, cái này Trần lão hổ đối với ngươi cũng thực sự là phá lệ khai ân a, Hồ huynh ngươi vì ta chịu roi, lại bị phạt bạc, về sau ta gấp bội hoàn trả. Hồ Tranh cảm khái nói, đúng vậy a, vì trong giáo thật nhiều người đều có chỉ trích. Sư đệ ta trong lòng càng là bất bình, nhưng đều bị Trần giáo chủ đè xuống. Giáo chủ đối đãi ta thật là tốt. Cho nên nói, coi như người trong thiên hạ đều mang hắn, ta cũng muốn bảo vệ cho hắn. Người trong thiên hạ đều muốn giết hắn, ta cũng muốn chiến đấu cho hắn. Sở Lang rất tán thưởng Hồ Tranh. Sở Lang cũng không lấy thiện ác cân nhắc người, ai đối đại hắn tốt, hắn liền có qua có lại. Ai như ước hiếp hắn, Sở Lang sẽ để cho hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Coi như người kia là thiên hạ đức hạnh người tốt nhất, Sở Lang cũng không thả qua. Sở Lang nói, lần này đại hội võ lâm, Hồ huynh ngươi thấu đáo hiểm cảnh, nhất định cẩn thận một chút. Hồ Tranh nhặt một mai hòn đá nhỏ nhét vào trong dòng sông nhỏ, treo lên một chuỗi thủy phiêu. Hy vọng ta có thể còn sống sót ta. Hồ Tranh lại nhìn Sở Lang cảm kích nói, Lang huynh, thực sự là hoạn nạn gặp chân tình. Hiện tại thần huyết giáo thế như nguy chứng, tất cả mọi người đang bỏ đá xuống giếng. Không ngờ tới ngươi vào lúc này để Hà Vương phủ danh nghĩa thông cáo giang hồ, vì thần huyết giáo chính danh. Chúng ta biết được việc này về sau, đều rất cảm khái. Huynh đệ trong giáo khen Đại Hà Lang đủ trượng nghĩa, cũng có gan khí. So những cái được gọi là cửa danh chính phái mạnh hơn nhiều lắm. Khâu Vô Lương lúc trước lúc uống rượu thời gian còn không ngừng khen ngươi. Ha ha, còn nói muốn đem hắn cô em vợ tặng cho ngươi. Sở Lang nghe cũng cười. Ngay tại lúc này, trong bầu trời đêm bay tới to lớn đoàn yên khí. Trong hơi khói truyền tới một khàn giọng thanh âm. Thế nhưng là Sở Lang. Chương 46, Sắc Bạch Vũ nữ nhân, phía dưới. Sở Lang xem xét khói mù này, biết là Đạm Đài tụ ta đến. Sở Lang nói, là ta. Thế là đoàn kia yên khí rơi đến bờ sông, sương mù tan đi, hiện ra một người. Người này khoác lên áo khoác, mặt như cương thi đồng dạng, chính là Đạm Đài lão quái. Đạm Đài tụ ta nghe bọn thủ hạ nói Hồ Tranh mang người bằng hữu trở về, hắn thuận dịp đoán được là Sở Lang. Chứ bỏ Sở Lang, Hồ Tranh cũng sẽ không dễ dàng đem người khác đưa đến bọn họ đặt chân địa phương. Lúc trước Sở Lang hứa hẹn còn thần huyết giáo cùng Đạm Đài tụ ta một cái thanh bạch, Đạm Đài tụ ta còn cho rằng Sở Lang là vì đạt tới mục đích chọn lựa kế tạm thời, cũng không biết thực hiện bản thân hứa hẹn. Vì, Đạm Đài tụ ta trách móc Trần Tác Hổ dễ dàng Sở Lang, còn đem Hồ Tranh trách cứ một trận. Kết quả vượt quá Đạm Đài tụ ta dự kiến, Sở Lang vậy mà thực vì thần huyết giáo cùng hắn chính danh. Hiện tại tất cả mọi người đều tại mượn gió bẻ mang bỏ đá xuống giếng, chỉ có Sở Lang cam nguyện bất chấp thiên hạ sai lầm lớn vì đứng ở thần huyết giáo bên này, cái này đã thể hiện Sở Lang dũng khí cũng hiện ra Sở Lang lời hứa ngàn vàng bản sắc. Cái này khiến Đạm Đài tụ ta nhận thức lại Sở Lang. Hắn cũng bắt đầu có chút bội phục Sở Lang. Sở Lang chạm thoa y ma, cũng để cho Đạm Đài tụ ta rất khiếp sợ. Đạm Đài tụ ta đối Sở Lang nói, đang giờ phút quan trọng này người có thể vì thần huyết giáo cùng ta chính danh, rất tốt. Từ nay về sau, ta với các ngươi ân oán xóa bỏ. Sở Lang nói, đáng sợ thủ tiêu không được cờ. Đạm Đài tụ ta nói, ba ý tứ gì? Sở Lang nói, năm đó ngươi làm khó Hà Vương cùng chúng ta, ta còn bị truy sát suýt nữa mất mạng, ta khi đó phát thệ ngày sau muốn giáo huấn ngươi và thất quỷ. Từng phát lời thề, sao có thể dễ dàng hết hiệu lực? Ta và Hồ Tranh là bằng hữu, cùng ngươi cũng không phải. Sở Lang lời này mặc dù khó nghe, nhưng lại hợp Đạm Đài tụ ta tính nết. Đạm Đài tụ ta chán ghét nhất những cái kia hoa ngôn xảo ngữ hào nhoáng bề ngoài người. Từ nay trở đi chính là đại hội võ lâm, Đạm Đài tụ ta bản thân ga nhờ trách nhiệm, hiện tại đương nhiên không thể Sở Lang đánh. Đạm Đài tụ ta nói, tốt. Vậy liền không thủ tiêu. Ta và thất quỷ hiện tại không thể cùng ngươi đánh, đợi ngày sau nhất định phục bồi. Sở Lang nói, một lời đã định. Đạm Đài tụ ta lại nói, còn có, hy vọng ngươi không được đem chúng ta đặt chân ở chỗ này sự tình truyền đi. Sở Lang nói, Đạm Đài giáo chủ yên tâm đi, ta xem Hồ Tranh vì huynh đệ, ta sẽ không hại huynh đệ. Hồ Tranh nghe Sở Lang lời này, rất là vui mừng. Lúc này đột nhiên trong rừng truyền đến tiếng quát. Người nào? Dừng lại. sau đó truyền đến tiếng đánh nhau, hơn nữa có người phát ra kêu đau đớn. Đạm Đài Tụ Tà thân hình bộc khởi, theo thân hình hắn mà lên, tiên khí cũng bắt đầu ở quanh người hắn lượn lờ. Tiên khí không ngừng trở nên nồng mở rộng. Đạm Đài Tụ Tà khống chế đoàn kia yên khí hướng trong rừng đi. Hồ Tranh cũng hướng trong rừng lao đi. Sở Lang không biết xảy ra chuyện gì, cũng liền đi theo Hồ Tranh đằng sau. Giờ phút này, trong rừng mấy tên thần huyết giáo cao thủ vây quanh ba người. Ba người này có hai cái là nam tử, một cao một thấp, hai người cũng người mặc một bộ rộng lớn áo bào trắng. Hai người trên mặt còn cắt mang một bộ mặt nạ. Mặt nạ hiện lên màu trắng sữa, giống như sáp điêu giống như. Hai cái này bộ mặt nạ cũng rất có đặc điểm, một bộ mặt nạ là khuôn mặt tươi cười, một bộ thì là khóc mặt. Một người khác chính là một cái thân thể hơi có vẻ nở nang phụ nhân. Phụ nhân tập một thân xanh nhạt quần áo bên cạnh thêu lên mỹ lệ hoa văn. Phụ nhân trên mặt che lụa trắng, lộ ra chân bóng trong suốt cái trán. Nàng quấn lên trên búi tóc, cắm một căn nửa chừng rộng, dài mười mấy tấc màu trắng lông vũ, cũng không biết là cái gì loài chim lông vũ. Lông bên trên lông tơ đang trong gió đêm chập chờn. Đã bắt mắt, lại mỹ quan. Phụ nhân mọc lên một đôi mắt đẹp, đang đèn đuốc bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên mặt đất còn nằm hai người, là bị hai cái người áo bào trắng đánh ngã. Hai cái người áo bào trắng chỉ là đả thương hai tên này thần huyết giáo cao thủ, không có hại tính mạng bọn họ. Đạm Đài Tụ Tà yên khí cũng tung bay đến ba người phía trên. Hồ Tranh cùng Sở Lang cũng lướt đến. Đạm Đài Tụ Tà đang trong sương khói tức giận nói, các ngươi là ai? Là tới tìm chết sao? Phụ nhân ngẩng đầu, nàng không kiêu ngạo không tự tin nói, là Đạm Đài giáo chủ a. Phụ nhân thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu, để cho người ta có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Đạm Đài Tụ Tà nói, là. Phụ nhân nói, là Ngô Thất Phượng mời ta tới đây. Bằng không thì các ngươi làm sao cái này ẩn nấp, ta làm sao sẽ tìm đến. Đạm Đài Tụ Tà nói, nói bậy. Ta làm sao không có nghe quân sư nói lên việc này. Còn có, ngươi là lai lịch gì, không thành thật chi tiết nói, ta sẽ ngươi. Lúc này Hồ Tranh lướt lên, phi thân tiến vào sương mù. Hồ Tranh thấp giọng đối Đạm Đài Tụ Tà nói, Đạm Đài giáo chủ, thật có chuyện như vậy. Quân sư lúc trước đi trong núi thấy giáo chủ, ngươi vừa vặn không ở quân sư lúc gần đi dặn dò ta, nếu có trên đầu xác bạch vũ nữ nhân tới, không được mạo phạm, trước hết mời tiền đến. Quân sư nói nữ nhân này lai lịch cũng không nhỏ, lúc này chúng ta thiếu khuyết minh hữu, quân sư đoán chừng là muốn lôi kéo nàng. Hồ Tranh cùng Đạm Đài Tụ Tà đang trong sương khói sử dụng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói nhỏ, nhưng đều bị Sở Lang nghe cái rõ ràng. Dù sao cũng là thần huyết giáo sự tình, việc không liên quan đến mình, Sở Lang liền nghiêng dựa vào trên một thân cây. Sở Lang nhìn về phía nữ tử trên búi tóc căn kia chập chờn lông trắng, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, nữ nhân ánh mắt quét tới, vừa vặn cùng Sở Lang bốn mắt tương đối. Sở Lang trong thai đột nhiên nghĩ tới nữ tử thanh âm ôn nhu. Ngươi vì sao một mực nhìn lén ta? Hiện tại nữ tử xung quanh lấy không ít người, Sở Lang vừa là đang vòng vây bên ngoài, nhưng là nữ tử rất nhanh phát hiện Sở Lang đang dòng nàng, hơn nữa sử dụng truyền âm nhập mật cùng Sở Lang nói chuyện. Sở Lang lập tức minh bạch, nữ nhân này không đơn giản. Sở Lang cũng sử dụng truyền âm công phu nói, ta cũng không nhìn lén ngươi, ta là công khai thấy thế nào. Ngươi trên búi tóc lông vũ rất độc đáo. Mạo muội hỏi thăm, là cái gì lông chim? Nữ tử nói, đây không phải lông chim, là bạch ương lông vũ. Sở Lang nói, lấy ương ý chí tại cao xa, tích trữ ương chi tâm mà hiên ngang. Nữ tử nói, ngươi rất thông minh. Sở Lang nói, quá khen. Bất quá ta chán ghét ương. Nữ tử hiển nhiên có chút hiếu kỳ, nàng nói, a, vì sao? Sở Lang nói, bởi vì ưng là lang thiên địch. Nữ tử nói ngươi như vậy ưa thích lang. Sở Lang nói, đúng. Nữ tử nói, ta không thích lang. Xem ra, chúng ta muốn trở thành thiên địch. Sở Lang trên mặt lướt qua tơ tà mị ý cười, hắn nói, trừ phi ngươi chọc ta. Nữ tử nói, ngươi tên là gì? Sở Lang nói, không thể trả lời. Nữ tử nói, tên này rất hiếm thấy. Cha ngươi lấy cho ngươi vậy thì ngươi mẹ lấy cho ngươi. Sở Lang nghe lời này muốn cười. Nữ tử tư duy nhanh nhẹn ăn nói khéo léo, hắn vậy mà nhất thời không biết nói gì. Lúc này, Hồ Tranh thân hình từ sương mù bên trong mà ra. Đạm Đài Tụ Tà điều khiển lấy yên khí hướng chỗ kia trạch viện lướt tới. Hồ Tranh rơi vào nữ tử đối diện nói, ở dưới Thiên Phong viện chủ Hồ Tranh, mời phu nhân đi theo ta. Quân sư rất nhanh thuận dịp trở về. Hồ Tranh lại hướng giáo bên trong những cái kia cao thủ vùng một lần, những cao thủ kia thu binh khí, thân hình lại ẩn vào bóng tối trong rừng. Hồ Tranh lại đi đến Sở Lang bên người thấp giọng nói, Lang huynh, vốn dĩ muốn hảo hảo cùng ngươi tâm sự. Nhưng là bây giờ có chuyện quan trọng. Ngươi đi về trước đi. Hiện tại ngươi cho chúng ta chính danh, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn căm thủ, ngươi phải cẩn thận chút. Sở Lang nói, ngươi cũng bảo trọng, chúng ta đại hội võ lâm bên trên gặp. Hồ Tranh liền dẫn dắt phụ nhân cùng hai tên kia người áo bào trắng hướng trạch viện đi đến. Phụ nhân đi ra mấy bước, đống nhiên quay đầu. Chương 47, Sở Lang ngả bài, bên trên. Phụ nhân quay đầu, lại cùng Sở Lang bốn mắt tương đối. Điều này nói rõ Sở Lang lại nhìn nàng bóng lưng. Sở Lang hiện tại đối cái này sắc bạch vũ nữ nhân bắt đầu tò mò. Mà Sở Lang cũng gây nên phụ nhân tò mò, còn có một phần cảnh giác. Phụ nhân sử dụng truyền âm công phu nói, ngươi vì sao cứ trông coi ta? Sở Lang trả lời, ngươi không phải cũng nhìn ta sao? Ngươi không xem ta như thế nào biết rõ ta nhìn vào ngươi đây? Lần này đến phiên phụ nhân không biết nói cái gì cho phải. Sở Lang cũng coi là lật về một ván. Phụ nhân xoay người, Sở Lang cũng xoay người. Phụ nhân đối Hồ Tranh nói, thanh niên kia là các ngươi thần huyết giáo người sao? Hồ Tranh nói, không phải. Là ta một người bạn, biết rõ ta ở trong này đặt chân, cho nên đặc biệt đến gặp ta. Phụ nhân ngữ khí mang theo trách móc nói, nguyên lai không là người của các ngươi, vậy ngươi hẳn là trước đó để cho hắn né tránh. Nếu như hắn đem chúng ta tối nay tới lúc này sự tình truyền đi, tai họa khả năng liền chậm rồi. Hồ Tranh nói, phu nhân yên tâm, hắn tuyệt sẽ không nói lung tung, ta dám lấy tính mệnh đảm bảo. Nữ nhân nói, a, tin tưởng hắn như vậy. Ngươi bằng hữu này kêu cái gì? Hồ Tranh lo lắng Sở Lang cùng bọn hắn trong bóng tối gặp mặt sự tình truyền đi, sẽ cho Sở Lang dẫn tới phiền phức. Hồ Tranh liền nói, ta đây bằng hữu có chút đặc biệt, không thích để người ta biết hắn tính danh cùng lai lịch. Phụ nhân nói, cho ngươi bằng hữu mang hô cái mà nói, càng là ưa thích cố làm ra vẻ huyền bí, chết càng nhanh. Sở Lang ra khỏi rừng cây, hướng trong trấn đi. Sở Lang được cũng không nhanh, coi như là đang dưới ánh trăng tàn bộ, cũng hưởng thụ một chút ban đêm mát mẻ thanh phong. Cũng bình phục lại phập phồng tâm tình. Tối nay Sở Lang thực sự là trải qua một cái không tầm thường ban đêm. Cái kia võ công cái thế lão giả thần bí, thật là làm cho Sở Lang khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng để cho Sở Lang tâm tình khuấy động, bởi vì hắn cảm thấy lão giả chính là Vô Ảnh Sát Thần Ngưu Tu Hoàng. Cái này như thần thoại một dạng tồn tại người, đêm nay thực sự là kích thích Sở Lang. Biết hổ thẹn sau đó dũng, cái này khiến Sở Lang phá bỏ Tàng Long Kinh đệ lục trọng nguyện vọng càng thêm gấp. Sở Lang đột nhiên nghĩ tới cái kia hai lần đang bí mật truyền âm vào dạy nhắc nhở bản thân cao nhân. Một lần đang Yên Hoa vực, một lần đang Thần Huyết giáo trong núi. Nhất là câu kia cái nào có hại ít thì chọn cái đó, để Sở Lang được ích lợi không nhỏ. Chẳng lẽ, cái kia thần bí cao nhân chính là đêm nay võ công cái thế lao giả sao? Nghĩ tới đây, Sở Lang tâm tình cũng càng ngày càng kích động. Cứ như vậy, Sở Lang lúc nhi tưởng lấy lao giả kia, lúc ngươi lại nghĩ đến cái kia búi tóc cắm lông trắng nữ nhân, bất chi bất giác, Sở Lang trở lại thôn trấn. Ba lúc này đã là nửa đêm lúc phân, thôn trấn rốt cục trở nên tĩnh lặng. Đi đến trước khách sạn, Sở Lang phát giác khách sạn nóc phòng có người. Quả nhiên, một cái đầu từ mái hiên nô ra, nguyên lai là Hồ Bát Đạo. Phong Trung Ước an bài Hồ Bát Đạo trực đêm canh chừng. Nửa đêm về sáng, thì là Phong Trung Ước trực đêm. Cứ việc thôn trấn nhìn như thái bình, nhưng là Phong Trung Ước vẫn là chú ý cẩn thận. Bên ngoài an bài Hồ Bát Đạo trực đêm, trong khách sạn an bài Lý Tư Bảo Tiêu trực đêm. Hồ Bát Đạo thấy là Sở Lang, hắn thuận dịp thấp giọng nói, Tiểu Lang, ngươi mới trở về a, mang lên tâm sự. Sở Lang liền bay người lên trên nóc phòng, chưa phát ra cái gì động tĩnh. Hồ Bát Đạo làm con gà nướng, lúc trước đang nóc nhà bản thân uống rượu. Hồ Bát Đạo kéo xuống một con gà đùi đưa cho Sở Lang tiếp nhận bắt đầu ăn. Hồ Bát Đạo lại đem hồ lô rượu đưa cho Sở Lang. Sở Lang phát hiện Hồ Bát Đạo tay có chút run rẩy, hơn nữa trên mặt cũng là một bộ như si như say thần sắc, lộ ra rất kích động. Sở Lang thấp giọng nói, Hồ đại ca, nhìn ngươi kích động này bộ dáng, nhặt được bảo bối. Hồ Bát Đạo lấy tay vô nhẹ nhẹ hạ thân phía dưới mảnh ngói nói, phía dưới cái nhà này, chính là Thi cô nương căn phòng. Đêm nay Thi cô nương chủ động nói chuyện với ta, còn uống mấy chén rượu. Tiểu Lang, ngươi nói nàng có phải hay không đối ta ý kia? Ngươi nói nàng lúc này nằm mơ, có phải hay không chính mơ tới ta? Sở Lang nghe lời này nhịn không được cười lên, khó trách Hồ Bát Đạo kích động như thế, nguyên lai phía dưới chính là Thi kiểu căn phòng. Mà Hồ Bát Đạo ngồi ở Thi kiểu gian phòng trên đỉnh miên man bất định. Đây nếu là Vũ Văn Nhạc lúc này chui vào Thi kiểu gian phòng đi điều tra, Hồ Bát Đạo nghe được động tĩnh, còn không tại chỗ thổ huyết một đầu từ nóc phòng ngã chồng vó. Lại nói, coi như Vũ Văn Nhạc cùng Thi kiểu tầm đó không có phong lưu sự tình, Sở Lang cũng phải ngăn cản Hồ Bát Đạo ưa thích Thi kiểu. Sở Lang thanh âm ép thấp hơn, hắn nghiêm mặt nói, Hồ đại ca, nghe ta một câu, ưa thích ai ta đều không ngăn cả ngươi, không thể thích nàng. Sớm làm đánh gãy cái này tưởng niệm. Lời này, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Hồ Bát Đạo thật vất vả đụng phải một cái động tâm nữ nhân, hắn há có thể dễ dàng buông tha. Hồ Bát Đạo nói, tiểu vương gia tự mình nói với ta, hắn và thi cô nương chuyện gì chưa từng. Thuần khiết cực kỳ, so với kia trên trời bông tuyết cũng thuần khiết. Hắn còn cổ vũ ta theo đuổi thi cô nương, hắn nói sẽ còn giúp đỡ ta. Sở lang nghe xong Thuận Dịp minh bạch, Vũ Văn Nhạc đây là bội tình bằng nghĩa, đem thi kiểu cái này khoai lang bỏng tay kín đáo đưa cho Hồ Bát Đạo. Sở lang nói, không phải là bởi vì việc này. Hồ Bát Đạo buồn bực nói, cái kia bởi vì cái gì a? Sở lang uống một hớp rượu, đem hồ lô rượu kín đáo đưa cho Hồ Bát Đạo nói, về sau ngươi sẽ biết. Tóm lại, huynh đệ là vì tốt cho ngươi. Ngươi tiếp tục trực đêm a, cẩn thận chút. Sở lang thân hình nhẹ nhàng bay xuống, lưu lại Hồ Bát Đạo đang nóc nhà vẻ mặt ngây thơ. Sở lang vào khách sạn. Sở lang cùng Phong Trung Ước một gian phòng ốc, bên phải chính là Lý Tư cùng U Vô Hồn căn phòng. Sở lang chưa vào nhà, hắn đang hai cái cửa phòng tầm đó lặng yên không một tiếng động bước chân đi thong thả. Sở lang trong lòng không ngừng mà nói, ta muốn phá bỏ đệ lục trọng, ta muốn phá bỏ. Nhưng là muốn phá đệ lục trọng, cần mượn xác hoàn hồn. Không riêng hết sức hung hiểm, dựa vào lực lượng một người cũng khó hoàn thành. Nhất định phải có người trợ giúp. Không có so U Vô Hồn người càng thích hợp hơn. U Vô Hồn đối Tàng Long Kinh nhận biết cùng lý giải, nhất định vượt qua hắn. Dù sao hắn mới tiếp xúc Tàng Long Kinh mấy năm, U Vô Hồn cũng tu luyện ứng dụng đã nhiều năm như vậy. Nhưng là muốn tìm cầu U Vô Hồn trợ giúp, liền phải hướng U Vô Hồn ngả bài, không thể nào lại có bất kỳ dấu giếm nào. Ngả bài là chuyện sớm hay muộn, Sở Lang vốn định chờ đại hội võ lâm sau tìm một cái thích hợp cơ hội ngả bài, sau đó trong 2 tháng phá bỏ. Nhưng là qua chuyện tối nay, hắn hiện tại thật có chút đợi không được lâu như vậy. Hắn muốn thương tổn tốt sau đã đột phá. Cái này cần sớm hướng U Vô Hồn ngả bài. Nếu như ngả bài, U Vô Hồn lại sẽ như thế nào đây? Sở lang hiện tại cũng khó đoán trước. Qua một phen suy nghĩ, Sở lang đang U Vô Hồn cửa gian phòng ngừng chân. Giờ khắc này, Sở lang quyết định được chủ ý. Sở lang giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ 2 lần cửa. Một chút cửa mở ra, cổng đứng thẳng U Vô Hồn. Ba cứ việc Phong Trung Ước cùng Lệ Phong trở về sau chưa đem lão giả thần bí sự tình nói cho đám người. Nhưng là U Vô Hồn cái này lao giang hồ nhưng nhìn ra kỳ quặc đến. Để Ma Sơn huynh đệ võ công, tuyệt không có khả năng đem Lệ Phong một cái cổ tay đánh gãy, trên người còn nhiều chỗ thụ thương. Có thể làm tổn thương Lệ Phong người, cái kia tuyệt đối không phải thông thường cao thủ. U Vô Hồn lo lắng xuất sai lầm, cho nên hắn cơ hồ không chút ngủ, một mực vận hành Tàng Long Kinh nghe chung quanh động tĩnh. Lúc trước Sở Lang cùng Hồ Bát Đạo đang trên nóc nhà nói chuyện, U Vô Hồn cũng đều nghe được. Sở Lang ở ngoài cửa đi qua đi lại, cũng không giấu giếm được U Vô Hồn. Hiện tại Sở Lang gõ cửa, U Vô Hồn biết rõ Sở Lang nhất định có chuyện trọng yếu, nhưng là hắn vẫn là cố ý hỏi, "Tiểu Lang, muộn như vậy có chuyện gì?" Sở Lang nhìn về phía U Vô Hồn thấp giọng nói, "U tiên sinh, ta hiện tại rất tín nhiệm ngươi, có mấy lời ta nhất định phải cùng ngươi nói." Chương 47, Sở Lang ngả bài, phía dưới. U Vô Hồn gặp Sở Lang nói trịnh trọng như vậy, hắn ra hiệu Sở Lang vào nhà. Sở Lang vào nhà, U Vô Hồn đem cửa đóng lại. Sở lang đi đến trước giường, điểm Lý Tư huyệt ngủ. Cùng U Vô Hồn nói chuyện, Sở lang không muốn để cho Lý Tư nghe được. U Vô Hồn gặp Sở lang điểm Lý Tư huyệt ngủ, biết rõ Sở lang muốn nói sự tình không phải bình thường. Sở lang cùng U Vô Hồn ngồi tới bên cạnh bàn, hai người cũng không đốt đèn, hai người thị lực hoàn toàn thế nhưng trong bóng đêm thấy vật. U Vô Hồn rót 2 chén trà lạnh, một chén đưa cho Sở lang. Sở lang tiếp nhận trà uống một cái. U Vô Hồn thấp giọng nói, chuyện gì? Sở lang nói, nếu như ta nói cho U tiên sinh, ta biết Tàng Long Kinh, U tiên sinh sẽ ra sao? Sở lang lời này vừa nói ra, U Vô Hồn trong lòng chấn động, hắn đưa đến mép chén trà im bặt mà ngừng. Hắn đem chén trà đặt lên bàn. Con mắt hướng về Sở lang. Trong bóng tối, U Vô Hồn con mắt bắt đầu phát ra một loại ánh sáng màu đỏ nhạt. Cái này quan mang, để cho người ta bất an. Cùng lúc đó, Sở lang cũng rõ ràng cảm giác ra U Vô Hồn trên người có sát khí. Sở lang cũng nhìn về phía U Vô Hồn. Trong mắt của hắn bắt đầu phát ra thăm thẳm lục quang. Hai người cũng im lặng, trong phòng lâm vào yên tĩnh như chết. Hai người đều có thể rõ ràng đến hai bên tiếng tim đập. Không biết qua bao lâu, U Vô Hồn mở miệng nói, ngươi làm sao biết Tàng Long Kinh? Sở lang nói, năm đó Hà Vương để cho ta tu luyện công này. Nhìn thấy tiên sinh về sau, ta phát hiện tiên sinh dùng võ công chính là Tàng Long Kinh, ta suy đoán tiên sinh là táng hồn tự người. Cho nên từ đó về sau, ta đứng trước sinh trước mặt liền ẩn giấu đi. U Vô Hồn lúc này mới hiểu, đêm đó Sở Lang dò xét tính hỏi hắn, nếu như không phải táng hồn tự người tu luyện Tàng Long Kinh, sẽ gặp phải dạng gì xử trí. Nguyên lai là Sở Lang tu luyện. Cùng Sở Lang ở chung thời gian cũng không tính là ngắn, hắn quả thực là không phát giác bỏ đi, Sở Lang sẽ Tàng Long Kinh. U Vô Hồn cái kia nhạt con mắt màu đỏ vẫn chăm chú nhìn Sở Lang, hắn nói, ngươi tu luyện tới trọng thứ mấy?
Sở Lang nói, tầng thứ 5.
Ú Vô Hồn kinh ngạc, Sở Lang thế mà tầng thứ 5.
Giống như hắn.
Toàn bộ táng hồn tự, trừ bỏ Ú Vô Hoan, cũng chỉ có hắn và Ú Vô Hóa tầng thứ 5.
Ú Vô Hồn nói, Tàng Long Kinh là trí tà chi công, làm không cẩn thận liền sẽ thành ma.
Chúng ta tuy có ngăn chặn ma niệm phương pháp, nhưng là trong lòng có đôi khi vẫn sẽ tràn ngập ác niệm.
Nhất là sát niệm, càng là một mực khó trừ.
Qua nhiều năm như vậy, không biết có nhiều thiếu ta chết ở trên tay của ta, trong đó còn có người vô tội.
Cho nên nói, ta là một cái tội nhân.
Hà Vương là hiệp khách nghĩa nhân sĩ, hắn vì sao để cho ngươi tu luyện cái này trí tà chi công đây?
Sở Lang nếu quyết định ngả bài, cũng ngờ tới Ú Vô Hồn sẽ xách vấn đề này.
Sở Lang sẽ khẳng định Ú Vô Hồn không phải Huyết Nguyệt Vương thành người, cái kia có chút sự tình, hắn cũng không định che giấu.
Thẳng thắn gặp nhau, ngược lại càng biết giành được Ú Vô Hồn tín nhiệm.
Sở Lang nói, ta như nói thật, không biết tiên sinh tin hay không.
Ú Hồn nói, miễn là ngươi nói, ta liền tin.
Sở Lang nói, tiên sinh có nghe nói qua Huyết Nguyệt Vương thành?
Ú Vô Hồn nói, nghe nói qua.
Bất quá ta cho rằng, vậy càng giống như là một đoạn truyền thuyết.
Sở Lang nói, Huyết Nguyệt Vương thành không phải truyền thuyết,
là thật tồn tại.
Ú Vô Hồn nghe lời này, trong lòng càng là kinh chấn.
Sở Lang tiếp tục nói, trăm năm trước Huyết Nguyệt Vương thành xâm lấn ta Trung Nguyên, kết quả được Đoan Mục đại hiệp xuất lĩnh vạn chúng anh hùng đang ngũ đường cổ vực đánh bại. Hiện tại Huyết Nguyệt Vương thành ngóc đầu trở lại.
Lần này Huyết Nguyệt Vương thành hấp thụ trăm năm trước Vân giáo, bọn họ không phải giơ đuốc cầm gậy xâm lấn giang hồ, mà là lựa chọn một loại bí mật hơn đáng sợ phương thức, bọn họ bắt đầu bày bố, thâm nhập giang hồ các phái. Hiện tại rất nhiều môn phái đều có Huyết Nguyệt Vương thành người, cơ hội chính là vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có.
Sở Lang kể, Ú Vô Hồn nghe.
Ú Vô Hồn thực sự là nghe sợ hết hồn hết vía.
Ú Vô Hồn từ trước đến nay không quan tâm giang hồ phân tranh, hắn thật là không có nghĩ đến, bây giờ Huyết Nguyệt Vương thành đã bắt đầu trong bóng tối từng bước xâm chiếm giang hồ.
Ú Vô Hồn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu thời cơ chín muồi, Huyết Nguyệt Vương thành phát động, cái kia giang hồ cùng quốc gia sẽ đứng trước lấy đáng sợ giường nào tai nạn a.
Sở Lang nói, Hà Vương cùng một chút ưu quốc ưu dân có trí nhân sĩ biết được Huyết Nguyệt Vương thành ngóc đầu trở lại, Hà Vương liền bắt đầu muốn ứng đối biện pháp, vì Hà Vương thu bắt đại môn phái đệ tử, chuẩn bị bồi dưỡng bọn họ tương lai đảm đương trách nhiệm.
Hà Vương còn để cho ta tu luyện Tàng Long Kinh, chỉ vì ta có năng lực ngày sau có thể chiến vương thành cao thủ.
Cái nào có hại ít thì chọn cái đó, cũng liền không lo được Tàng Long Kinh là trí tà chi công.
Nhưng là cuối cùng lại không nghĩ rằng, Hà Vương rơi vào Huyết Nguyệt Vương thành bày bẫy dập, kết quả, Hà Vương chết rồi, Hà Vương phủ cũng tan thành cho bụi.
Sở Lang chưa đem có quan hệ huyết minh sự tình nói cho Ú Vô Hồn.
Nên nói, không nên nói vẫn không thể nói.
Huyết minh sự tình, không riêng dính dấp hắn, mà là việc quan hệ toàn bộ huyết minh sau vận mệnh con người.
Tuyệt không thể dễ dàng nói.
Theo Sở Lang kể lại, Ú Vô Hồn trong mắt hồng quang chậm rãi ảm đạm, giải thích trong lòng của hắn ác niệm sát khí bắt đầu biến mất.
Ú Vô Hồn nói, như lời ngươi nói cũng thực.
Sở Lang nói, câu câu là thật.
Ngươi không tin có thể hỏi Lý Tư.
Như có nửa điểm lời nói dối, cam tâm đem đầu lâu dâng lên.
Ú Vô Hồn cảm khái nói, ta vốn cho rằng mấy năm này giang hồ dung chuyển, chỉ là chúng ta ngu triều nội bộ giang hồ phân tranh.
Năm đó Hà Vương phủ hủy diệt, cũng chỉ là giang hồ ân oán, nguyên lai cái này phía sau vậy mà ẩn giấu đi âm mưu kinh thiên.
Hôm đó cùng ta đang quan tài trấn giao thủ cao lớn che mặt nam tử, ta nói thế nào không nhìn ra hắn lai lịch, nguyên lai là Huyết Nguyệt Vương thành cao thủ.
Hơn nữa tu la đao vậy mà cũng là.
Thực sự là.
Thật không nghĩ tới a.
Để cho người ta nghiền ngẫm cực sợ.
Sở Lang nói, không riêng tiên sinh không ngờ tới, toàn bộ giang hồ, có mấy cái có thể nghĩ đến.
Chính là bởi vì cũng không nghĩ đến, cho nên đều bị mơ mơ màng màng, mới bị Huyết Nguyệt lợi dụng, mới bị mỗi người đánh tan, mới tự giết lẫn nhau.
Ú Vô Hồn nói, ngươi đem chuyện lớn như vậy nói cho ta biết, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta sao?
Sở Lang nói, ta lúc đầu đề phòng tiên sinh, là sợ tiên sinh là Huyết Nguyệt Vương thành người.
Đêm đó tiên sinh cứu ta, giải thích tiên sinh không phải.
Cùng tiên sinh ở chung nhiều ngày như vậy ta cũng tử tế quan sát, tiên sinh là đáng giá ỷ lại người.
Ú Vô Hồn nâng chung trà lên bát, hắn đem trong chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch, bình phục lại tâm tình của mình.
Ú Vô Hồn nói, Hà Vương để cho ngươi tu luyện Tàng Long Kinh, là vì nước vì dân.
Việc này, ta sẽ không truy cứu.
Hiện tại ta hỏi ngươi, Tàng Long Kinh nguyên kiện đến cùng đang trên tay người nào?
Ú Vô Hồn cho rằng Sở Lang tu luyện Tàng Long Kinh là đằng chép.
Sở Lang nói, ở trên người ta.
Ú Vô Hồn khẽ giật mình, khó trách Sở Lang hướng Ú Vô Hoan cam đoan, trong 2 tháng trả lại Tàng Long Kinh.
Nguyên lai Tàng Long Kinh nguyên kiện đang Sở Lang trên người.
Ú Vô Hồn nói, ngươi đêm nay thẳng thắn đối đãi đem tất cả cùng ta đều nói rồi,
ngươi cũng có dụng ý khác à? Sở Lang đứng dậy, hắn nhấc lên ấm trà đem U Vô Hồn trước mặt cái chén không rót đầy. Sau đó Sở Lang hai tay nâng bát đưa về phía U Vô Hồn, đây là cho U Vô Hồn kính trà. Sở Lang nói, ta muốn phá bỏ Tàng Long Kinh đệ lục trọng, bằng không thì ta căn bản khó cùng Huyết Nguyệt Vương Thành người đọ sức. Huyết Nguyệt Vương Thành cao thủ, có hoàn toàn chính là dị loại, căn bản không phải người bình thường. Mời tiên sinh giúp ta. U Vô Hồn trước chưa tiếp nhận Sở Lang trà, hắn nói, ngươi bây giờ tổn thương còn chưa khỏi hẳn, căn bản không có khả năng thử nghiệm. Sở Lang nói, ta biết, ta chuẩn bị thương thế tốt lên sau đã đột phá. Nhưng là ta phải sớm cùng tiên sinh nói. U Vô Hồn lại nói, nếu Tàng Long Kinh ở ngươi trên người, vậy ngươi hẳn phải biết phá bỏ đệ lục trọng cần mượn xác hoàn hồn. Cái này trước tiên cần phải tìm một cái nhân tuyển thích hợp, tốt nhất công lực cùng ngươi tương đối. Sau đó, chương 48, lại về biệt viện, bên trên. U Vô Hồn bắt đầu cho Sở Lang nói phá bỏ Tàng Long Kinh đệ lục trọng quá trình cùng hung hiểm. Tàng Long thất trọng, càng về sau càng khó, cũng càng hiểm. Nhất là đệ ngũ, sáu, thất trọng, càng là lấy tánh mạng đánh cuộc nữa, hơn nữa tỷ số thắng còn càng ngày càng nhỏ. Nếu như nói phá bỏ Tàng Long Kinh tầng thứ 5 sống và chết tầm đó, chết chiếm 6 thành, sinh chiếm 4 thành, cái kia Tàng Long Kinh đệ lục trọng, chính là chết chiếm 7 thành, sinh chiếm 3 thành. Trong đó chỉ cần một cái phân đoạn hơi không cẩn thận, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tàng Long Kinh tầng thứ 5 là đối xương cốt cự đại khảo nghiệm, Sở Lang thiên sinh thiết cốt, cho nên mới dễ dàng phá bỏ. Là thiết cốt thành toàn Sở Lang. Sở Lang hiện tại đối phá bỏ đệ lục trọng nhận thức giới hạn Tàng Long Kinh bên trên liên quan tới mượn xác hoàn hồn vài câu miêu tả. Có nhiều chỗ, còn cần bản thân lĩnh ngộ thăm dò. U Vô Hoan mười mấy năm trước liền đột phá Tàng Long Kinh đệ lục trọng, lúc ấy chính là U Vô Hồn ở bên cạnh tương trợ, tham dự toàn bộ quá trình. Cho nên nói U Vô Hồn có Sở Lang khó có thể so sánh kinh nghiệm. U Vô Hồn tiếp tục nói, tìm một cái cùng ngươi công lực tương đối người, đột phá thời điểm người kia kỳ thật liền là của ngươi thế thân. Cũng chính là mượn xác hoàn hồn thi. Đột phá quá trình bên trong, ngươi muốn đem to lớn thống khổ và phong hiểm tái giá một nửa đến thế thân trên người. Nếu như một người tiếp nhận, 100% bạo vong. Hai cái cùng một chỗ tiếp nhận, cũng chỉ có 3 phần 10 hy vọng. Cho nên ở trong toàn bộ quá trình, thế thân nếu như không chịu nổi bạo vong, trong nháy mắt ngươi sẽ tiếp nhận tất cả thống khổ và áp lực, ngươi sẽ trái tim vỡ vụn mà chết. Trái lại, nếu như ngươi có sơ suất, thế thân bạo vong. Tại đột phá trong nháy mắt, hai cái chỉ có thể sinh tồn một cái. Sống sót người đem lâm vào hôn mê, sau 3 ngày tỉnh, nếu như sau 3 ngày bất tỉnh, thu. N dịp vĩnh viễn lại không cách nào tỉnh lại. U Vô Hồn kể, Sở Lang tử tế nghe lấy. Phá bỏ đệ lục trọng trình độ hung hiểm, cũng thực sự là vượt qua Sở Lang dự đoán. Khó trách trăm năm qua táng hồn tự không một người người có thể đem Tàng Long Kinh đại thành. U Vô Hồn sau khi nói xong nói, như thế hung hiểm, ngươi còn nóng lòng muốn phá bỏ đệ lục trọng sao? Sở Lang nói, tình thế bức người nhất định phải phá bỏ. U Vô Hồn nói, ngươi bây giờ có bao nhiêu năm công lực? Sở Lang nói, 30 năm. U Vô Hồn nói, thế thân nhân tuyển, cũng phải thận trọng lựa chọn. Ngươi có biết vì sao không phải tìm một cái cùng ngươi công lực tương đối người sao? Đó là bởi vì công lực yếu, không chịu nổi ngươi chuyển di tổn thương cùng áp lực, hắn chết ngươi vong. Công lực quá mạnh, dưới tình thế cấp bách sẽ phản phệ ngươi. Tìm kiếm đến thích hợp nhân tuyển, bắt thời điểm còn phải cam đoan hắn bình yên vô sự không có tổn thương, muốn để hắn bảo trì tốt nhất trạng thái. Nếu như thụ thương, công lực cũng sẽ bị hao tổn. Sở Lang nói, tham gia đại hội võ lâm người đến từ Tam Sơn Ngũ Nhạc, hai đạo chính tà cao thủ tụ tập, không sợ tìm không thấy thích hợp nhân tuyển. Chỉ cần thích hợp, ta cũng mặc kệ hắn là chính đạo tà đạo, ta liền sử dụng hắn làm thế thân. Ú tiên sinh cũng thay ta tìm kiếm người thích hợp. Ú Vô Hồn nói, cái này hiển nhiên. Còn có sự kiện, ngươi phải đáp ứng ta. Sở Lang nói, tiên sinh mời nói. Ú Vô Hồn nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Táng Long tự cũng có tự luật. Ta có thể không truy cứu ngươi tu luyện Tàng Long Kinh, nhưng là nếu như ta sư huynh cùng những người khác biết rõ tuyệt sẽ không chịu để yên. Trong giấy trung quy là không gói được lửa, nếu như bọn hắn tìm tới cư A làm khó dễ, ngươi không thể hại tính mạng bọn họ. Sở Lang ca tính, nếu như người khác giết đến tận cửa, đó là không chút lưu tình nhất định phải gây nên đối phương vào chỗ chết. Nhưng là bây giờ Sở Lang nếu nghĩ ra được U Vô Hồn cùng nhau dùng sức, liền phải đáp ứng U Vô Hồn điều kiện. Sở Lang nói, ta đáp ứng tiên sinh, nếu như bọn họ tìm tới cư A, ta trốn. Còn có. Chỉ cần đệ lục trọng đột phá, ta lập tức giao ra Tàng Long Kinh nguyên bản. U Vô Hồn nói, chén này trà, ta uống. U Vô Hồn tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch. Sở Lang cao hứng nói, ta tiên sinh. U Vô Hồn cũng đứng lên, hắn nói, ta còn có một cái yêu cầu. Sở Lang nói, tiên sinh mời nói. Ú vô hồn nói, mấy ngày nay ban đêm ta liền không có ngủ một giấc ngon lành, luôn luôn không ngừng vận hành tàng lòng kinh nghe chung quanh động tĩnh. Ngươi cũng đột phá tầng thứ 5, vậy ta liền không thể bỏ qua ngươi. Thì ra là thế. Sở lang cười nói, tân khổ tiên sinh. Tiên sinh yên tâm ngủ đi. Ta tới nghe. Trong bóng tối, Ú vô hồn lộ ra ý cười. Sáng sớm hôm sau, một đoàn người rời đi thôn trấn, hướng Hà Vương phủ mà đi. Trên quan đạo giang hồ nhân sĩ nối liền không dứt, đều là tiến về Thí Thần Sơn tham gia võ lâm thịnh hội. Có chút người giang hồ nhận ra Sở lang đám người, thế là có người lên tiếng hô to. Đám người mau nhìn, là Hà Vương đệ tử. Bởi vì gào thét người sử dụng nội lực phát ra tiếng, cho nên tiếng la tựa như ở toàn bộ trên đường vang vọng. Thế là người đi đường lập tức sôi trào, đủ loại tiếng chửi rủa giống như thủy triều vào tới. Không riêng người giang hồ mắng, dân chúng cũng mắng. Hà Vương là hiệp khách nghĩa nhân sĩ, làm sao thu các ngươi những chuyện này không phải chẳng phân biệt được đồ vật, vậy mà vì thần huyết giáo nói chuyện. Thực sự là ném Hà Vương mặt, Hà Vương ở trên trời có linh sao có thể ăn a? Mấy người các ngươi bất hiếu tử đệ còn có mặt mũi vào Đại Hà Châu, nhanh tự sát tạ tội a. Miệng nhiều người sói chạy vàng, đối mặt mọi người chửi rủa cùng nguyền rủa, Lệ Phong mấy tên đệ tử cảm giác nhục nhã, giống như bị đường chúng phiến bạt thai mở dạng. Lệ Phong giận muốn động thủ, được Lý Tư cùng Vũ Văn Nhạc níu lại. Đối mặt chửi rủa, Sở Lang là không hề bị lay động. Sở Lang quyết định vì thần huyết giáo chính danh, cũng đã nghĩ đến hậu quả. Sở Lang đối Lệ Phong mấy người nói, mắng lại không đau không ngứa, không thể thiếu một lạng thịt, mắng từ bọn hắn mắng. Lệ Phong nói, nếu như bọn họ động thủ đây. Sở Lang nói, đánh cho đến chết. Sở Lang lời mới vừa nói chuyện, thật là có một cái hơn 60 tuổi lão giả thần sắc kích động tới. Lão giả kêu ầm lên, ta là Phượng Đồ cố nhân, cũng coi là các ngươi thúc bối, ta muốn thay Phượng Đồ giáo huấn các ngươi những cái này bất tài đệ tử. Người này gọi bằng Lui, đích thật là Hà Vương bằng hữu, 4 năm trước từng đi Hà Vương phủ làm qua khách, Sở Lang cùng mấy cái đệ tử đều gặp hắn. Bằng Lui tự cao là Hà Vương bằng hữu, Hà Vương đệ tử chắc hẳn không dám đối với hắn vô lễ, liền muốn cậy già lên mặt lộ mặt, cũng muốn thư A Cơ gương cao phía dưới tên. Lại không nghĩ tới hắn vừa mới xuống lại, một vệt ánh đao thoáng hiện bổ vào trên chân trái hắn. Bàng Luy lập tức một tiếng hét thảm ngã xuống đất. Hắn chân trái từ trên xuống dưới được đao quang mở ra một đầu dài hơn 2 thước lỗ hổng. Da thịt bên ngoài lật, cũng kiến mạch xương. Toàn bộ chân cũng máu me đồng địa. Xuất đao người là Sở Lang. Sở Lang mảy may không cho Bàng Luy nảy mặt. Sở Lang gương mặt băng lãnh, hắn giơ đao nói, ta là Đại Hà Lang. Vì thần huyết giáo chính danh là ta ý tứ. Đen chính là đen. Trắng chính là trắng, thần huyết giáo chưa tham dự huyết tẩy Hà Vương phủ, chẳng lẽ không phải nói xấu huyết thần giáo sao? Ta lặp lại lần nữa, việc này cùng Hà Vương đệ tử không quan hệ. Cái nào bất phẫn, hướng ta tới. Sở Lang thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là rõ ràng ở mỗi người bên thai vang vọng. Những cái kêu bách tính cùng người giang hồ cũng không nghĩ đến Sở Lang liền Hà Vương bằng hữu cũng dám tổn thương. Đại Hà Lang mới chém thoa y ma đầu người, danh tiếng chính thịnh, nào dám lại có người tới cạnh mạnh. Những cái kia tiếng chửi rủa cũng yếu. Cũng ngay tại lúc này, phía sau bọn họ vang lên một nữ tử thanh thúy âm thanh. Lang ca, nhị ca, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Chương 48, lại về biệt viện, phía dưới. Nghe được thanh âm này, Sở Lang mấy người đang lập tức quay đầu. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp cưỡi ngựa mà đến, phía sau nàng còn đi theo 2 tên đeo đao kiếm nam tử. Nữ tử này là Lương Huỳnh Tuyết. Vinh gia bị hủy về sau. Lương Huỳnh Tuyết cùng thúc phụ Lương Kim Sơn liền trở về Đại Vũ Sơn. Lương Huỳnh Tuyết đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ bẩm báo ba ba Lương Kim Động. Hơn nữa đem Sở Lang cảnh cáo cũng như nói thật. Lương Kim Động biết rõ đầu đuôi chấn kinh vạn phần. Ba cứ việc Lương Kim Động không muốn cùng Hà Vương đệ tử làm bạn, sợ dẫn tới tai họa. Nhưng là Vinh gia đều bị Sở Lang mấy người diệt, Đại Vũ Sơn càng là chịu không được Sở Lang bọn họ dày vò. Lương Kim Động chỉ có thể đi vào khuôn khổ, hắn để nữ nhi cho Sở Lang truyền lời. Từ nay về sau Đại Vũ Sơn cùng Hà Vương đệ tử cùng tiến cùng lui. Lương Huỳnh Tuyết mang 2 tên Đại Vũ Sơn cao thủ liền lên đường tìm kiếm Sở Lang bọn họ. Nhưng là Sở Lang đám người hành tung bất định, Lương Huỳnh Tuyết cũng khó tìm được. Lương Huỳnh Tuyết nghĩ thầm Sở Lang bọn họ chắc chắn sẽ đi tham gia đại hội võ lâm. Thí Thần Sơn ở Ngọc Lan Châu, Ngọc Lan Châu cùng Đại Hà Châu tiếp giáp, Sở Lang cùng mấy cái sư huynh đệ nhất định sẽ hồi Hà Vương phủ nhìn một chút, Lương Huỳnh Tuyết liền đến Đại Hà Châu. Lương Huỳnh Tuyết cũng đi đến con đường NG này. Lúc trước Sở Lang phát ra tiếng, Lương Huỳnh Tuyết cũng nghe đến, nàng thuận dịp hưng phấn đánh ngựa đuổi theo. Sở Lang mấy người xem xét là Lương Huỳnh Tuyết, đều rất cao hứng. Sở Lang dùng đao chỉ ngã xuống đất Bàng Lui nói, mặc dù ngươi là Hà Vương cố nhân, nhưng là cũng chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Ta còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Bây giờ lập tức cút đi. Năm đó Hà Vương thu đồ đệ, Bàng Luy vừa vặn thăm hỏi, Sở Lang cái này tiểu tùy tùng còn cho Bàng Luy phụng qua trà. Bàng Luy không ngờ tới Sở Lang tơ không chút nào lưu tình, đối với hắn phía dưới như thế hung ác tay. Bàng Luy cao ý giả mờ cũng không dám tiếp tục phóng một cái, lộn nhào lên, kéo lấy một đầu đấm máu chân như tránh ác ma giống như nhanh đi. Sở Lang cũng chấn nhiếp trên đường những cái kia đủ hạng người nhân sĩ, lúc trước còn chửi rủa nguyền rủa đám người lập tức câm như hến riêng phần mi nhờ lên đường. Cũng thực sự là thần quỷ sợ ngon nhân. Lương Huỳnh Tuyết hưng phấn hướng bọn họ mà đến. Theo vượt dưới ngựa chạy, Lương Huỳnh Tuyết lay động thân hình, đầy đủ độ ngực cũng nhảy lên chập trùng. Vũ Văn Nhạc lấy tay đâm đâm Lý Tư, nhỏ giọng nói, "Lão bác, ngươi nhìn Lao Tam trước ngực nhảy tới nhảy lui chính là cái gì?" Lý Tư thấp giọng nói, "Con thỏ." Vũ Văn Nhạc nói, "Đẹp mắt ta, ta sử dụng Lao Tam cùng ngươi đổi đúng dịp." Lý Tư cắt ngang hắn nói, "Đổi ta tiền." Vũ Văn Nhạc tranh thủ thời gian im lặng lại không đùa Lý Tư. Lương Huỳnh Tuyết đánh ngựa phụ cận, Xảo Nhi kích động hướng Lương Huỳnh Tuyết hô, "Sư tỷ." Vẫn không có Trịnh Nhất Xảo tin tức, Lương Huỳnh Tuyết cũng vì Xảo Nhi lo lắng. Hiện tại nhìn thấy Xảo Nhi, Lương Huỳnh Tuyết cực kỳ mừng rỡ, hai nữ dưới lập tức trước ôm nhau. Sau biến cố gặp lại, hai nữ vừa là cười vừa là vui mừng rơi lệ, lại có nói không hết lời nói. Buổi trưa thời điểm, một đoàn người đi tới Hồng Hà trước. Thông qua Hồng Hà bên trên cầu đá thời điểm, Hà Vương đệ tử cũng tâm tình trở nên nặng nề. Đại Hồng Hà nước vẫn như cũ mãnh liệt, mang theo màu đỏ không bị ràng buộc trào lên không thôi. Nhưng là Hà Vương phủ đã hủy, Hà Vương đã qua đời. Năm đó, Hà Vương, còn có những này tử đệ, từng vô số lần đứng trên cầu thưởng thức cái này dâng trào nước sông. Đã từng vô số lần bước qua đá này cầu hồi Hà Vương phủ. Hiện ta Y Bo Nờ Hà Nờ lại bước qua đá này cầu, nhưng là phía trước không còn là to lớn sừng sững Hà Vương phủ, mà một mảnh tường đổ. Nhất là đến Hà Vương phủ địa điểm cũ phía trước, đứng lặng ở bức tường đổ sụt viên đầy dây đau nhức gì cỏ hoang rậm rạp Hà phủ phía trước, mấy cái các đệ tử tâm càng là thật sâu bị đâm đau nhức. Năm đó kinh nghiệm bản thân người, Sở Lang, Lệ Phong, Lương Huỳnh Tuyết, Chính Nhất Xảo, riêng phần mi nhờ trong đầu càng là nổi lên đêm đó tình hình. Khắp nơi là hỏa, là máu, là thi thể, là địch nhân. Xảo Nhi lại không chế không nổi bản thân, nàng khóc ra tiếng. Cho tới bây giờ, bọn họ chỉ biết là Hà Vương chết rồi, nhưng lại không biết Hà Vương di cốt ở nơi nào. Chính là muốn bái tế, cũng không biết đi nơi nào bái tế. Thế là Xảo Nhi liền quỵ ở phế tích phía trước, nàng khóc ròng nói, "Sư phụ, chúng ta trở về." Xảo Nhi trở về, Xảo Nhi vô dụng, đêm đó không thể bảo vệ tốt phu nhân và tiểu thư. Lương Huỳnh Tuyết cảm giác sâu sắc hổ thẹn, nàng ngay sau đó cũng quỳ gối phế tích trước. Lương Huỳnh Tuyết cũng là lệ rơi đầy mặt, nàng nức nở nói, "Sư phụ, năm đó Huỳnh Tuyết có lỗi với ngươi, Huỳnh Tuyết những năm này trong lòng cũng không dễ chịu. Cầu sư phụ ngươi tha thứ Huỳnh Tuyết ta." Gặp tình hình này, Vũ Văn Nhạc cùng Lý Tư trong mắt cũng ẩm ướt. Lệ Phong càng là da mặt run rẩy, tràn ngập thống khổ, cũng tràn ngập hận ý, hằn cai trán gân xanh cũng không ngư nở dê nhảy lên. Năm đó trận kia tai họa đối Lệ Phong tạo thành tâm linh bị thương to lớn nhất. Bởi vì Lệ Phong kinh lịch đệ tử khác không có kinh lịch. Lệ Phong còn tận mắt nhìn thấy nhị gia tôn nhi được ném bỏ vào ngọn lửa hừng hực bên trong, mà hắn là bất lực. Lệ Phong con mắt cũng càng ngày càng đỏ, hắn đóng chặt đôi môi cũng tràn ra nhẹ nhẹ máu. Giờ phút này hắn là khí huyết công tâm. Chỉ có Sở Lang thần sắc bình tĩnh. Sở Lang biết rõ, cảm thấy an ủi Hà Vương phương thức tốt nhất, không phải quỳ gối phế tích trước mặt, cũng không phải rơi lệ, mà là ăn miếng trả miếng, đem cửu nhân môn cũng giết, đem nhà của bọn hắn cũng đều trở thành một vùng phế tích. Phong Trung Ước cùng U Vô Hồn đám người mắt thấy tình cảnh này, riêng phần mi nhờ cũng là cảm khái không thôi. Sở Lang đi đến Phong Trung Ước trước mặt nói, "Phong đại ca, các ngươi trước ở nơi này nghỉ ngơi, ta dẫn bọn hắn hồi biệt viện nhìn một chút." Phong Trung Ước nói, "Đi thôi." Sau đó, Sở Lang mang theo mấy cái đệ tử đi trong núi biệt viện. Năm đó tứ lộ địch nhân chỉ có tiến công Hà Vương phủ, trong núi biệt viện không bị phá hư. Bởi vì Hà Vương thâm thụ Hà Châu bách tính kính yêu, cho nên biệt viện đồ vật cũng không được dân chúng địa phương môn lấy đi. Dân chúng sẽ còn định kỳ tới quét dọn biệt viện. Cho nên biệt viện nhìn qua, tất cả vẫn là ban đầu bộ dáng. Sở Lang, Lệ Phong, Lương Huỳnh Tuyết, Chính Nhất Xảo, Vũ Văn Nhạc, Lý Tư sáu người lập ở trong luyện công viện. Năm đó Hà Vương tám cái đệ tử, Vinh Cửu Cân bị giết, Tần Lương Anh ngã xuống sườn núi, Hứa Vong Sinh là gian tế. Năm đó các ban nở đồng môn cùng một chỗ luyện công sinh hoạt hình ảnh từng màn sông lên đầu. Nhìn nay nhớ xưa, thật là làm cho bọn họ hẳn là một phen cảm thụ ở trong lòng. Luyện công viện tới gần dưới mái hiên còn để đó một cái ghế, trải qua Lý Phong đi tong phơi nắng, cái ghế đã là pha tạm không chịu nổi. Lệ Phong đi đến cái ghế kia trước. Hắn giơ tay phủ một lần cái ghế. Năm đó Hà Vương liền thường ngồi ở nơi này cái ghế nhìn đệ tử luyện công. Hà Vương không ở thời điểm, Tần Lương Anh liền thích ngồi ở cái ghế này đối các sư đệ sư muội vênh mặt hất hàm sai khiến. Sở Lang còn nhớ rõ, hắn lần thứ nhất vào luyện công viện, Tần Lương Anh an vị cái ghế này bên trên, Hứa Vong Sinh cùng Lương Huỳnh Tuyết hầu hạ hắn, Lý Tư bị phạt đứng ở luyện công cọc sắt bên trên. Vũ Văn Nhạc nói, năm đó đại sư huynh liền ưa thích ngồi ở kia trên ghế sai xử chúng ta. Lương Huỳnh Tuyết cũng cảm khái nói, đúng vậy à, năm đó ta và Xảo Nhi còn có cái kia tiện nhân, không ít cho đại sư huynh nê nở qua chân bóp qua lưng đây. Nhất là tiện nhân kia, luôn là một bộ đáng thương bộ dạng, ta và Xảo Nhi còn chiếu cố nàng, có hai lần thay nàng hầu hạ đại sư huynh. Không ngờ tới, tiện nhân này là trang mà ra. Vũ Văn Nhạc, ai, đại sư huynh năm đó liền nói, Vong Sinh là đang giả bộ đáng thương, biết diễn kịch. Kết quả thực sự là, vẫn còn đại sư huynh có dự kiến trước. Nhắc lên Tần Lương Anh, Lý Tư liền chột dạ. Hắn không khỏi nhìn Sở Lang một cái. Sở Lang mặt không biểu tình nhìn về phía cái ghế kia. Ba giờ này khắc này, có lẽ là hoa mắt, hay là xúc cảnh sinh tình lòng sinh huyễn tượng, giờ khắc này Sở Lang vậy mà nhìn thấy trên ghế ngồi Tần Lương Anh. Tần Lương Anh ăn mặc chuyện xảy ra hôm đó quần áo, trên người vết máu lốm đốm. Tần Lương Anh con mắt thẳng tắp hướng về Sở Lang, trên mặt tràn ngập vô tận đoán nghiệm. Tần Lương Anh hướng về phía Sở Lang nói, Sở Lang, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Lang nói, Lương Anh, ta chờ ngươi. Chương 49, đêm khuya gặp sư, bên trên. Năm đó Tần Lương Anh được Sở Lang ném vực sâu, Hà Vương phủ xuất động nhiều người như vậy tìm kiếm, cuối cùng cũng là sống không thấy người chết không thấy xác. Chỉ tìm được một kiện huyết y gì ở đám người liền phỏng đoán Tần Lương Anh ngã vào vực sâu về sau, được dã thú kéo vào hang động ăn. Sở Lang nhiều lần mơ tới Tần Lương Anh, giờ phút này hắn sinh ra ảo giác nhìn thấy Tần Lương Anh ngồi trên ghế. Sở Lang nhắm mắt lại, lại mở ra, trước mắt cái ghế trở nên trống rỗng, không gặp lại Tần Lương Anh. Đại hội võ lâm sắp đến, phải thời gian đang gấp, cho nên mấy người đang luyện công viện cũng không lưu lại bao lâu, riêng phần mi nhờ mang bất đồng tâm tình rời đi. Nguyên nhân ở Hà Phủ địa điểm cũ chậm trễ thời gian, cho nên một đoàn người vào nhanh hành trình. Cơm trưa cũng tại trên đường đi, một đường không ngừng mà đi. Giờ thân, Sở Lang đám người vào Ngọc Lan Châu cảnh. Tiến vào Ngọc Lan Châu, trên đường muôn hình muôn vẻ võ lâm nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Hai bên đường đủ loại quầy hàng cũng nhiều hơn, có chút trọng yếu đoạn đường quầy hàng kéo dài ra khỏi 2-3 dặm. Đủ loại giao hàng cùng tiếng ồn ào thanh âm vang lên liên miên. Sở Lang bọn họ cũng nghe đến liên quan tới đại hội võ lâm một chút mới nhất tin tức. Lần này đại hội võ lâm là Tần Cửu cung chủ hiệu triệu, cho nên Tần Cửu Thiên phải cam đoan đại hội võ lâm tiến hành thuận lợi, cũng phải cam đoan Ngọc Lan Châu yên ổn. Cho nên Tần Cửu Thiên phát ra thông cáo, mặc kệ bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái nào, đã từng có quan hệ gì oán thù, chỉ cần đi vào Ngọc Lan Châu đều muốn tạm thời quẳng đi ân oán, không thể nào gây hấn gây chuyện, càng không thể đao binh gặp nhau làm ra thương vong sự kiện, như làm trái với người. Kẻ nhẹ trục xuất Ngọc Lan Châu, kẻ nặng trước mặt mọi người chém đầu để kính càng hiệu. Cho nên Ngọc Lan Châu cảnh nội khắp nơi đủ thấy thập nhị cung nhân mã dò xét. Ngọc Lan Châu phủ nha cửa cũng phái ra số lớn binh sĩ ở cảnh nội giữ gìn trật tự. Tụ tập mà đến giang hồ vạn chúng, vô luận chính tà, cũng đều tuân thủ quy củ, tiến vào Ngọc Lan Châu sau cũng đều không dễ dàng mọc lan tràn sự đoan. Bởi vì Hà Vương đệ tử vì thần huyết giáo chính danh, tiến vào Ngọc Lan Châu càng là đưa tới không ít chửi rủa cùng nghi vấn thanh âm. Nhưng là bởi vì Tần Cửu Thiên nghiêm lệnh, song phương cũng chưa từng xảy ra kích hành vi. Bất quá có chút môn phái tuyên bố, ra khỏi Ngọc Lan Châu, đem đối Sở Lang đám người cùng công kích, trước tiên đem thần huyết giáo đồng minh diệt lại nói. Ở không ít người trong mắt, vì thần huyết giáo chính danh, chính là thần huyết giáo đồng minh. Sở Lang bọn họ còn nghe được tin tức, kia liền là Tần Cửu Thiên đem võ lâm nhị lao bên trong Ngọc Đỉnh Chân Quân mời tới. Đến lúc đó Ngọc Đỉnh Chân Quân sẽ còn trụ trì đại hội võ lâm. Võ lâm nhị lão là ngu triều trong chốn võ lâm lớn tuổi nhất, cũng là đức cao vọng trọng nhất hai cái lao nhân. Ngọc Đỉnh Chân Quân đã tuổi y gần cửu tuần, một cái khác lao Vân Nha Tử càng là già khỏi trăm tuổi. Võ lâm nhị lão tuổi tác đã cao, rất ít tham dự chuyện giang hồ, lần này Ngọc Đỉnh Chân Quân tới vì Tần Cửu Thiên cổ động, cũng đủ gặp Tần Cửu Thiên trong giang hồ như mặt trời ban trưa địa vị. Lần này đại hội võ lâm còn hấp dẫn trong triều người, một chút trong triều đại quan cùng võ tướng cũng đều đi tới Ngọc Lan Châu. Thí thần sơn xung quanh thành trấn, trụ đầy đến từ ngũ hồ tứ hải người giang hồ. Nhưng là lần này tới tham gia đại hội võ lâm đủ hạng người nhiều lắm, chừng mấy vạn người. Số ít khách sạn cơ hồ đều bị triều đình đại quan cùng giang hồ ông trùm môn đặt trước. Trong thành giá hàng càng là lên nhanh, so ngày thường quý gấp 2-3 lần. Người giang hồ nhất yêu quý rượu thịt, càng là trướng gấp 5-6 lần, đắt kinh khủng, dẫn tới tiếng mắng một mảnh. Có một bộ phận võ lâm nhân sĩ liền ở nhờ dân trạch, cho chủ gia một chút bạc làm tạ ơn. Phần lớn người là ngủ ngoài trời ở các nơi. Sở Lang đám người đi tới Lan Thành. Lan Thành là Ngọc Lan Châu thành phố lớn nhất, cách Thí Thần Sơn chỉ có 17-18 bên trong. Cho nên lần này tham gia đại hội võ lâm người đều hy vọng có thể ở Lan Thành đặt chân. Lan Thành có Lý Gia Tiền Trang. Cho nên Sở Lang đám người ăn ở là không thành vấn đề. Lan Thành mặc dù là Ngọc Lan Châu thành phố lớn nhất, nhưng là bởi vì lân cận Đại Hà Châu xa so với Ngọc Lan Châu giàu có, cho nên trong thành rất nhiều người đều đi Đại Hà Châu mưu sinh, người trong thành miệng cũng chỉ có 3-4 vạn người. Hiện ở nhiều người giang hồ như vậy tràn vào, trong thành cũng biến thành phi thường náo nhiệt, các đầu đường phố rộn rộn ràng ràng dòng người không dứt. Tiến vào Lan Thành thời điểm, đụng phải Lâm Kiếm Thành người. Lâm Kiếm Thành là thập vực đệ cửu vực. Lâm Kiếm Thành chủ Ngô Đình cùng Phong Trung Ước sư thúc là bạn tốt, Ngô Đình còn bái phỏng qua Thạch Ngữ lao nhân, cho nên cùng Phong Trung Ước cũng quen biết. Lâm Kiếm Thành chủ Ngô Đình được mấy tên cẩm y nhân vây quanh. Lý Tư cùng Trịnh Nhất Xảo cũng nhận ra Ngô Đình. Ngô Đình cùng Trịnh Ngông quan hệ còn không tạm đây. Thế là Phong Trung Ước, Lý Tư cùng Xảo Nhi tiến lên ân cần thăm hỏi Ngô Đình. Ngô Đình chừng 50 tuổi, mặt chữ quốc, sắc mặt uy nghiêm, dưới cà mở giữ lại râu ngắn. Hắn tay trái mang theo một cái màu đen ra bao tay. Bao tay rất dài, cơ hồ đến khuỷu tay. Sở Lang đã sớm nghe nói qua Lâm Kiếm Thành chủ đại danh. Lâm Kiếm Thành trong giang hồ danh dự rất tốt, Ngô Đình trong giang hồ hy vọng cũng khá cao. Ngô Đình nhìn thấy Phong Trung Ước ba người cũng thật cao hứng, nhất là đến Xảo Nhi, để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Mấy người liền đến đường phố một bên chào hỏi. Ngô Đình hướng Phong Trung Ước thám thính Thạch Lão tình hình gần đây, Phong Trung Ước tự nhiên không thể đem tình hình thực tế bẩm báo. Hắn qua loa Ngô Đình, nói sư phụ gần nhất ôm việc gì, cho nên không thể tới tham gia đại hội võ lâm. Về phần sư thúc, lưu lạc giang hồ, Phong Trung Ước cũng không biết sư thúc hiện tại nơi nào. Sau đó Ngô Đình lại Lý Tư nói mấy câu, hỏi thăm Lý Lao Thái gia thân thể tình hình gần đây. Cuối cùng Ngô Đình nhìn về phía Xảo Nhi, trong mắt tràn ngập yêu mến. Ngô Đình đối Xảo Nhi nói, Xảo Nhi, ở trong này gặp được ngươi, thật là làm cho Ngô bá bá ngoài ý muốn. Mấy năm trước cha con các người hai đột nhiên mai danh nhận tích, Ngô bá bá nhiều mặt nghe ngóng cũng không có các ngươi tin tức, thực sự là cho các ngươi lo lắng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại cha ngươi vẫn tốt chứ? Xảo Nhi nói, để cho ta Ngô bá bá quan tâm. Năm đó cha ta biết được cửu gia muốn tìm ra cho nên giải tán thiên phong cục mang theo ta bốn phía ẩn nút. Ngô Đình nói, cha ngươi làm sao lại không tìm đến ta? Bằng vào ta cùng cha ngươi quan hệ, định sẽ không ngồi nhìn. Xảo Nhi nói, cha ta là không muốn liên lụy bằng hữu thân thích, cho nên cũng không tìm nơi nương tựa. Cha ta cá tính Ngô bá bá ngươi cũng biết. Ngô Đình nói, ai? Cha ngươi cái kia tính xấu, thực sự là chết cũng không cầu người. Vậy ngươi cha hiện tại nơi nào? Xảo Nhi là cái thành thật nữ hài, không có quá đa tâm mắt, nàng nói, vài ngày trước các cửu gia tìm tới, thời điểm then chốt Úc bá bá chạy đến đã cứu ta cùng ba ba. Nhưng là về sau ta và bọn họ thất lạc. Lần này đại hội võ lâm, đoán chừng Úc bá bá cùng cha ta sẽ đến, nếu như Ngô bá bá nhìn thấy bọn họ, liền nói Xảo Nhi cũng tới. Ngô Đình may mắn nói, cái kia nhờ có thường xuyên Úc kịp thời đuổi tới á cha ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sai người lưu ý đúng rồi. Hiện tại trong thành chỗ ở không dễ tìm, chuyện ta trước thuê cái viện tử, ngươi Xanh U tỷ tỷ cũng tới, nếu không ngươi liền đi cùng nàng làm cùng a. Xanh U là Ngô Đình nữ nhi, còn nhỏ thời điểm, Xảo Nhi cùng Ngô U thường cùng nhau đùa giỡn, tình như tỷ muội giống như. Xảo Nhi nghe được Ngô U cũng tới, nàng rất là cao hứng. Xảo Nhi nói, tạ ơn Ngô bà bá hảo ý chúng ta có chỗ ở, Lý Tư tất cả an bài xong. Chờ gian xếp lại, ta liền đi xem một chút ấu ấu tỷ. Ngô Đình cùng Xảo Nhi nói chuyện. Phong Trung Ước đi đến Sở Lang một bên. Phong Trung Ước đối Sở Lang nói nhỏ, Ngô thành chủ cùng ta thuốc sư là bằng hữu, cùng Xảo Nhi trà càng là chí giao. Người này là người chính trực ghét ác như cửu. Lâm Kiếm Thành vừa là thập vực một trong, muốn đối kháng ma tộc, nhất định phải liên hợp tất cả sức mạnh. Một hồi ta đem ngươi giới thiệu cho Ngô thành chủ, trước làm quen, về sau cũng tốt liên hợp. Còn có, từ khi ngươi vì thần huyết giáo chính danh, giành được một mảnh tiếng mắng. Lúc này chúng ta cũng cần như vậy đại phái lý giải cùng ủng hộ. Sở Lang gật gật đầu. Xảo Nhi cùng Ngô Đình nói dứt lời, Phong Trung Ước liền mang Sở Lang đi tới Ngô Đình trước mặt. Ngô Đình nhìn về phía đi tới Sở Lang, trong lúc lơ đãng, hắn dùng tay phải nhẹ nhàng sờ một cái bản thân cánh tay trái. Chương 49, đêm khuya gặp sư, bên trong. Phong Trung Ước cùng Sở Lang đến Ngô Đình trước mặt, Phong Trung Ước giới thiệu hai người nhận biết. Sở Lang hướng Ngô Đình chắp tay nói, Sở Lang nghe qua thành chủ đại danh. Hôm nay nhìn thấy thành chủ, hạnh ngộ. Ngô Đình đánh giá Sở Lang, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngô Đình nói, ngươi chính là Trạm Thoa Y Ma Đại Hà Lang. Thật không nghĩ tới, trẻ tuổi như vậy. Năm đó Hà Vương thắng Thoa Y Ma đều là thắng thảm, nhưng ngươi chặt xuống thoa y ma đầu lâu, thực sự là hậu sinh khả úy. Hà Vương so với ngươi cũng kém. Sở Lang nói, ta làm sao có thể cùng Hà Vương so sánh nhau, chỉ là ta may mắn so Hà Vương rất nhiều. Nô Đình lời nói xoay chuyển, hắn nghiêm mặt nói, mấy ngày nay ta nghe đến truyền văn, là ngươi chủ trương vì thần huyết giáo chính danh, nhưng có việc này. Sở Lang nói, đúng, đều là ta chủ ý. Nô Đình lập tức sắc mặt có vẻ hơi oán giận, ánh mắt cũng ác liệt, hắn dùng hỏi tội khẩu khí nói, thần huyết giáo làm nhiều việc các người người oán trách, ta giang hồ chính nghĩa chi sĩ cũng hận không thể đạm trần tác hổ cùng đạm đài tụ ta huyết đủ, ngươi vì sao muốn vì bọn họ chính danh. Sở Lang không tiêu ngạo không tự ti nói, nghe thấy Ngô thành chủ cương trực công chính, không a dua nịnh nọt không thiên vị, chắc hẳn thành chủ cũng thống hận đổi trắng thay đen a. Ngô Đình nói, đương nhiên, ta bình sinh hận nhất những cái kia điên đảo sự tình không phải tiểu nhân. Sở Lang nói, qua chúng ta điều tra, chứng cứ vô cùng xác thực, thần huyết giáo cùng đạm đài tụ ta cùng năm đó Hà phủ sự tình không có nửa điểm quan hệ. Cứ việc ta cũng chán ghét thần huyết giáo, nhưng là đen chính là đen, trắng chính là trắng, ta cuối cùng không thể hắc bạch điên đảo. Cái này phía sau nhất định có ẩn tình, cho nên ta tình nguyện bị người mắng, cũng tuyệt không bị người lợi dụng. Cuối cùng câu nói này, Sở Lang nói đến chém đinh chặt sắt. Thì ra là thế. Nô Đình sắc mặt cũng hòa hoãn, hắn nói, nếu thật không phải thần huyết giáo cách làm, xác thực không thể cứng rắn chụp ở thần huyết giáo trên đầu. Sở Lang nói, Nô thành chủ, vậy chuyện này ta có thể làm phải đối. Nô Đình chỉ có thể nói, đúng. Giờ phút này Vũ Văn Nhạc ở Sở Lang sau lưng, Sở Lang làm bộ quay đầu ho khan, hắn dùng truyền âm nhập mật đối Vũ Văn Nhạc nói, Lao Ngũ, lấy ra bản lãnh của ngươi tới đi, truyền A. Vũ Văn Nhạc lập tức kịp phản ứng, Sở Lang là để cho hắn đem Nô Đình kéo xuống nước A. Làm những việc này, nhất là từ không sinh có giá họa gài tang vật sự tình Vũ Văn Nhạc sở trường nhất. Vũ Văn Nhạc cố ý khích động địa lớn tiếng nói, thần huyết giáo không có tham dự huyết tẩy Hà Vương Phủ, chúng ta làm thần huyết giáo chính danh rất nhiều người không hiểu, vẫn còn Ngô thành chủ ngươi công chính thanh minh a. Ngươi nói chúng ta làm đúng, ủng hộ chúng ta vì thần huyết giáo chính danh, thà rằng chặt đầu cũng tuyệt không thể hắc bạch đảo ngược, cũng lên án mạnh mẽ những cái kia bảo sao hay vậy chi đồ, cái này mới là mọi người phong phạm. So với cái kia bụng dạ hẹp hòi người mạnh gấp trăm lần. Vũ Văn Nhạc thanh âm này, nửa cái đường phố người đều nghe được. Trên đường phố có thật nhiều người giang hồ, bọn họ nghe lời này đã kinh ngạc lại khiếp sợ, chẳng lẽ liền Lâm Kiếm thành chủ cũng đứng ở thần huyết giáo bên kia. Lập tức, vô số ánh mắt nhìn về phía Ngô Đình. Ngô Đình lập tức có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Giờ phút này, Ngô Đình thực hận không thể đem cái này lắm mồm tiểu vương ra một bàn tay đập tới dưới nền đất đi. Ngô Đình trong lòng minh bạch, rất nhanh hắn ủng hộ Sở Lang tin tức liền sẽ truyền khắp. Đoán chừng không biết sẽ có bao nhiêu người cũng phải mắng hắn. Làm không cẩn thận, sẽ còn cho hắn dẫn tới tai họa. Nô Đình quyết định mau chóng rời đi, dừng lại thêm, còn không biết Vũ Văn Nhạc sẽ gào thét ra khỏi cái gì tới đây. Nô Đình mượn cớ còn có chuyện quan trọng, phải đi trước một bước. Lúc gần đi hắn đối Xảo Nhi nói, ngươi u tỷ thường xuyên nhắc tới ngươi, các ngươi cũng thật nhiều năm không gặp. Nàng biết rõ ngươi cũng tới nơi này, ta tự hỏi nó sẽ hạnh phúc như thế nào. Cơm tối thời điểm, ta phái người tới đón ngươi, ăn chung cái cơm. Xảo Nhi nói, tốt. Nô ba bá đi thong thả. Nô Đình trước dẫn người đi, hắn quay người thời điểm, lại lơ đãng sử dụng tay phải sờ phía dưới cánh tay trái. Sở Lang nhìn về phía Ngô Đình bóng lưng, hắn tò mò đối Phong Trung Đức nói, Nô thành chủ cánh tay trái có ma bệnh sao? Hắn sẽ hai lần sờ cánh tay trái. Hơn nữa hắn cánh tay trái tựa như không thế nào linh hoạt. Phong Trung Đức nói, trước kia ta thấy Ngô thành chủ thời điểm, hắn hai cánh tay đều rất bình thường, cũng không mang bao tay. Có thể là hắn cánh tay trái cùng tay đều bị thương a. Vũ Văn Nhạc thì là một bộ đem người kéo xuống nước cười trên nỗi đau của người khác, hắn cười hì hì nói, quản hắn cái đó thụ thường, chỉ cần ủng hộ chúng ta liền tốt. Nô thành chủ thực là người tốt ta thích. Lúc trước Vũ Văn Nhạc thư A Cơ lớn tiếng tán dương Ngô Đình, đã đem Ngô Đình kéo xuống nước, cũng là tái giá có nguy cơ. Phong Trung Ước đối Vũ Văn Nhạc nói, tiểu vương gia, ta ngược lại thật ra coi nhẹ ngươi. Lý Tư cũng nói, chúng ta bây giờ nhanh biến thành cái đích của trăm mũi tên, việc này rất nhanh sẽ truyền ra. Đến lúc đó liền đều biết Ngô thành chủ ủng hộ chúng ta. Lần này, bọn họ không riêng mắng chúng ta. Ngũ ca ngươi tốt mưu kế a. Lương Huỳnh Tuyết cũng khen Vũ Văn Nhạc lần này thông minh. Xảo Nhi không nói chuyện, nàng có chút trách móc Vũ Văn Nhạc cho Ngô Đình gây phiền toái. Vũ Văn Nhạc cũng không nói là Sở Lang dạy hắn, hắn đối Lý Tư nói khoác nói, Ngũ ca thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, điểm ấy mưu kế không đáng giá nhắc tới. Hôm nào Ngũ ca chuẩn bị cho ngươi cái đại kế mưu. Sở Lang là cười không nói. Nô Đình rời đi, một đoàn người cũng hướng Lý Gia Tiền Trang đi. Ú Vô Hồn đi đến Hồ Bát Đạo trước mặt nói nhỏ, Hồ tiên sinh tin tức linh thông lại am hiểu tìm hiểu, có thể giúp ta một việc. Hồ Bát Đạo cười nói, U tiên sinh không cần phải khách khí, có chuyện gì cứ việc nói. U Vô Hồn nói, nghe nói Ngọc Đỉnh chân quân cũng tới, năm đó ta và chân quân từng có một đoạn duyên phận, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút chân quân ngủ lại nơi nào. Việc này, còn xin Hồ huynh đừng nói cho người khác. Hồ Bát Đạo nói, việc rất nhỏ, ta hiện tại liền cho tiên sinh đi nghe ngóng. Hồ Bát Đạo liền rời đi đội ngũ đi vì U Vô Hồn đi nghe ngóng Ngọc Đỉnh chân quân chỗ ở. Tiền trang trưởng quỹ biết rõ Lý Tư muốn tới, sớm đã an bài chuẩn bị xong tất cả. Trưởng quỹ còn dẫn người đứng tiền trang cổng chờ đón Lý Tư. Nhìn thấy Lý Tư, trưởng quỹ tranh thủ thời gian chậm chậm đi tới, đối Lý Tư vừa là ân cần thăm hỏi vừa là vấn an. Trưởng quỹ ân cần trước đem Lý Tư nên vào tiền trang. Sở Lang mấy người theo ở phía sau. Hôm nay tiền trang buôn bán cũng rất náo nhiệt, không ít người giang hồ tới tiền trang đổi ngân lượng. Lúc này, tiền trang bên trong đi ra nhất người 20 tuổi nam tử. Nam tử dáng vẻ đường đường, trên mặt tà khí. Sở Lang lập tức nhận ra nam tử này. Nguyên lai nam tử này là năm đó phảng sư nhan khách Khứa Bạch Vân Ngoại, còn đem Sở Lang đám người làm con thỏ săn giết. Bạch Vân Ngoại trong giang hồ là nổi danh thải hoa tặc. Hắn là tới tiền trang đổi ngân phiếu, lại không nghĩ rằng đụng phải Sở Lang. Thời gian qua đi 4 năm, Sở Lang từ thiếu niên trưởng thành thanh niên, Bạch Vân Ngoại chỉ cảm thấy Sở Lang quen mặt, nhất thời lại chưa nhận đi ra. Bất quá Bạch Vân Ngoại cũng lười nhìn Sở Lang, hắn mục quang được đi theo Sở Lang sau lưng Lương Huỳnh Tuyết hấp dẫn. Sở Lang khẽ vươn tay ngăn trở Bạch Vân Ngoại. Bạch Vân Ngoại sững sờ, hắn mục quang từ Lương Huỳnh Tuyết trên người thu hồi rơi vào Sở Lang trên người. Bạch Vân Ngoại nhăn đầu nhíu một cái, hắn nói, ngươi muốn làm cái gì? Sở Lang cười nói, huynh đài, ngươi liền không cảm thấy mắt của ta quen biết sao? Bạch Vân Ngoại thuận dịp cẩn thận chu đáo Sở Lang, đống dưng, Bạch Vân Ngoại giật mình, hắn thốt ra, ngươi là cái kia. Con thỏ. Sở Lang nói, đúng, ta chính là con thỏ kia. Bạch huynh, còn muốn bắt con thỏ sao? Sở Lang năm ngón tay khúc bắt ở trước mặt hắn khoa tay múa chân một cái. Bạch Vân Ngoại cho rằng Sở Lang muốn báo năm đó thủ, hắn vội nói, con thỏ huynh, ngươi đừng vọng động A nương nương cũng tới. Chọc giận nàng, lại đem ngươi bắt trở về làm con thỏ. Chương 49. Đêm khuya gặp sư, phía dưới. Bạch Vân Ngoại chuyển ra phảng sư nhan, lại không biết Sở Lang bây giờ căn bản không sợ phảng sư nhan. Kỳ thật Sở Lang cũng không dự định làm khó Bạch Vân Ngoại. Một việc quy một việc, năm đó ở Đoạn Hồn Đảo nếu như không phải Bạch Vân Ngoại ở lúc mấu chốt một mắt nhắm một mắt mở, hắn và Ân Tam tiểu chủ cũng khó đào thoát. Huống hồ tiến vào Ngọc Lan Châu người giang hồ, vô luận hai đạo chính tà cũng tuân thủ quy củ. Nếu như cũng thư A Cơ trả thù, cái kia thật sự loạn thành một bầy. Còn mở cái gì đại hội võ lâm? Sở Lang cố ý sắc mặt lạnh lẽo nói, ngươi cho rằng chuyển gia nhất dạ tuyết ta liền sợ sao? Năm đó Bạch Vân Ngoại liền biết Sở Lang là một cái khó đối phó nhân vật tàn nhẫn, Sở Lang trở mặt, hắn đổ mồ hôi đều muốn chảy xuống. Thọ Tử huynh, ngươi còn nhớ được năm đó các ngươi trốn hướng bờ biển đụng vào ta, ta cũng không lộ ra mới để cho các ngươi trốn. Còn có à, Tân Cửu cung chủ rõ khiến cho mọi người không thể nào gây hấn gây chuyện, lần này ngay cả chúng ta những tà môn ngoại đạo này cũng án phận. Thọ Tử huynh, ngươi dạng này anh hùng hào kiệt càng hẳn là tuân theo quy củ a. Bạch Vân Ngoại thư A Cơ thổi phồng phía dưới Sở Lang. Sở Lang nhìn thấy Bạch Vân Ngoại bộ dáng khẩn trương, hắn lại đột nhiên mà cười. Sở Lang âm tình bất định, Bạch Vân Ngoại tâm cũng đi theo kịch liệt lắc lư. Sở Lang nói, tốt xấu tha hương gặp cố nhân, ta chính là cùng ngươi chào hỏi người quen cũ, ta lại không nói là khó ngươi, ngươi sợ cái gì? Bạch Vân Ngoại nghe lời này tối thở dài khẩu khí, hắn vẻ mặt tươi cười nói, ta liền biết Thọ Tử huynh ngươi không phải người như vậy. Sở Lang nói, ta còn thực sự đúng. Chỉ bất quá lần này liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi trở về cho phảng sư nhan mang hô cái mà nói, có cơ hội ta muốn đến Đoạn Hồn Đảo đi thăm hỏi nàng. Bạch Vân Ngoại vội nói, nhất định đưa đến. Vậy ta sẽ không quấy rầy Thọ huynh. Ta còn muốn sự tình đi trước một bước, Thọ huynh chúng ta về sau gặp lại. Bạch Vân Ngoại đang muốn cất bước, Sở Lang nói, ta lời còn chưa nói hết đây. Bạch Vân Ngoại tranh thủ thời gian thu hồi chân nói, Thỏ huynh còn có gì phân phó? Sở Lang nói, ta nhớ được ngươi võ công không tệ, hơn nữa các ngươi những người kia còn tốt luyện cái đan, ta còn nhớ rõ có cái gì chú nhan đan thuốc, gia tăng công lực đan dược, ta thật tò mò, ngươi có bao nhiêu năm công lực? Bạch Vân Ngoại không biết Sở Lang ý gì, hắn chi tiết nói, 23 năm công lực, nhưng là võ công ở Thỏ huynh trước mặt không đáng giá nhắc tới. Sở Lang nói, tùy tiện hỏi một chút, ngươi bây giờ có thể đi. Bạch Vân Ngoại hướng Sở Lang chắp tay một cái, tranh thủ thời gian rời đi. Nhìn về phía Bạch Vân Ngoại vội vàng rời đi bóng lưng, Lương Huỳnh Tuyết hiếu kỳ nói, Lang ca, người kia là ai? Sở Lang nói, hắn là nhất dạ tuyết người, gọi Bạch Vân Ngoại. Lương Huỳnh Tuyết nghe qua Bạch Vân Ngoại tên tuổi, rất nhiều danh môn tiểu thư cũng đều nghe nói qua, bởi vì người nhà cũng đã báo cho nàng môn, Bạch Vân Ngoại là một cái thải hoa tặc, hành tẩu giang hồ gặp được người này phải đề phòng nhiều hơn. Lương Huỳnh Tuyết nói, nguyên lai là tên dâm tặc kia. Lang ca, đại hội võ lâm kết thúc ra khỏi Ngọc Lan Châu giết hắn, vì dân trừ hại. Sở Lang nói, nếu như không phải hắn, ta còn không sống tới ngày hôm nay đây. Có ít người tuy xấu, nhưng là chí ít người biết hắn hỏng. Những cái kia ngụy trang thành chính nhân quân tử người, mới là đáng sợ nhất, mới để cho người khó lòng phòng bị. Vì dân trừ hại cũng chuyện không liên quan đến ta. Hắn chỉ cần không phạm ta, ta sẽ không làm khó hắn. Lương Huỳnh Tuyết nói, hắn làm sao phạm ngươi, chẳng lẽ có thể đem ngươi nhấn trên mặt đất cường bạo. Hắn vừa rồi thế nhưng là sắc mị mị nhìn ta đây. Nếu như hắn muốn hại ta đây. Lương Huỳnh Tuyết lời này đem Sở Lang mấy người cũng chọc cười. Vũ Văn Nhạc cười nói, có chúng ta ở đây, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Ai có thể đem ngươi ấn xuống đất? Sở Lang mấy người vào tiền trang. Tiền trang trưởng quỹ đã chuẩn bị kỹ càng phong phú đón tiếp tiệc rượu, đám người thuận dịp ngồi vào vị trí ăn uống lên. Tiệc rượu nhanh lỏng lẻo thời điểm, Hồ Bát Đạo trở về. Sở Lang cùng Phong Trung Ước biết rõ hắn thầy U Vô Hồn đi làm việc, cũng liền chưa hỏi thăm Hồ Bát Đạo. Hồ Bát Đạo đem thăm dò tin tức nói cho U Vô Hồn. Ngọc Đỉnh Chân Quân ở tại thành Tây Tiểu Hà trong vườn. Chân Quân lớn tuổi, ưa thích thanh tĩnh, cho nên Tần Cửu cung chủ đặc biệt chọn lựa chỗ này thanh tĩnh để Chân Quân ngủ. Hơn nữa còn phái người thủ vệ Tiểu Hà Viên. U Vô Hồn thở thiếu thời gian liền bái tại Ngọc Đỉnh Chân Quân môn hạ, đồng môn còn có Trần Tắc Hổ. Cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ, năm đó Ngọc Đỉnh Chân Quân đợi U Vô Hồn cũng không tệ. U Vô Hồn phải Chân Quân ngủ lại chỗ, nội tâm càng ngày càng khó có thể yên tĩnh rồi. Một đường mệt nhọc, tiệc rượu giải tán lúc sau, đám người hồi riêng phần mi nhờ gian phòng nghỉ ngơi. Nhanh đến trạng vạng tối lúc phân, Lâm Kiếm Thành chủ Ngô Đình phái người tới đón Xảo Nhi. Trong đó một cái vẫn còn Lâm Kiếm Thành quản sự, tên là Phạm Nguyên. Ban ngày, Sở Lang mấy người cũng đều gặp Phạm Nguyên. Xảo Nhi sớm liền thu thập xong, chờ lấy Ngô Đình phái người tới đón nàng. Nàng đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy ấu niên bạn chơi ú ú tỉ. Ba cứ việc là Xảo Nhi thế bá phái người tới đón, Sở Lang cũng không thể để Xảo Nhi một mình tiến về, hắn liền để Vũ Văn Nhạc bồi Xảo Nhi đi. Vũ Văn Nhạc tự nhiên vui lòng tiếp nhận cái này mỹ xoa, hắn liền vui vẻ bồ y tiếp Xảo Nhi đi dự tiệc. Bóng đêm giáng lâm, trăng sáng dâng lên. Bầu trời cũng xuống lên tí tách mưa. Nước mưa cho cái này oi bức không chịu nổi thời tiết mang đến một chút thanh lương chi ý. Mưa bụi bao phủ trong bóng đêm, một bóng người lặng yên ra khỏi tiền trang, hướng thành Tây đi. Cái thân ảnh này chính là U Vô Hồn. U Vô Hồn đi tới thành Tây đầu một con sông bên kia ngừng chân, bên kia bờ sông ngoài 20 trượng có một mảnh rừng. Trong rừng chính là Ngọc Đỉnh Chân Quân ngủ lại Tiểu Hà Viên. U Vô Hồn lập trong màn mưa, tùy ý nước mưa xối để lộ hắn, U Vô Hồn tâm tình cũng là càng ngày càng phức tạp mâu thuẫn. Năm đó hắn phạm phải tội lớn, cuối cùng đi không từ giã. Chứ bỏ chính hắn, năm đó vô luận Chân Quân vẫn còn đồng môn không người nào biết hắn phạm vào tội ác. U Vô Hồn có thể lừa qua tất cả mọi người, nhưng là lại lừa gạt không qua bản thân. Sau khi thành niên U Vô Hồn tỉnh ngộ, đối phạm vào sai lầm tràn ngập cảm giác tội lỗi. Qua nhiều năm như vậy, hắn linh hồn cũng chịu đủ tra tấn. Vì chỗ tội, vì để cho tâm tính thiện lương qua chút, cho nên hắn mới âm thầm giúp đỡ Trần Tắc Hổ. Nhưng là hắn cũng thiếu sư phụ một lời giải thích. Chân Quân tuổi tác đã cao, có lẽ ngày nào liền về cõi tiên. Như thế, hắn liền lại không có cơ hội phủ phục ở trước mặt sư phụ sám hối. U Vô Hồn nhìn trước mắt sông, giờ phút này sông giống như trong lòng của hắn cái kia đạo khảm. La nhảy tới, vẫn còn lui về. Một lát sau, U Vô Hồn thân hình mà lên lướt qua trước mắt sông, hướng phiến kia rừng đi. Trong rừng tọa lạc một chỗ khí phái vườn. Lộ ra rất ưu tĩnh. Vườn đại môn đóng chặt. U Vô Hồn lặn xuống vườn dưới tường. Hắn vận hành ẩn tàng long kinh cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Hắn nghe được có mấy người đi tới đi lui thanh âm, U Vô Hồn suy đoán, đó là trực đêm thủ vệ. U Vô Hồn lại nghe trong chốc lát, trong vườn thỉnh thoảng có người nói nhỏ, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là U Vô Hồn lại nghe rõ. U Vô Hồn từ thủ vệ cùng người hầu trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Chân Quân ở tại trong vườn đầu đồng trong hoa viên, hơn nữa không cho nhàn tạp nhân viên quấy rầy. U Vô Hồn liền vây quanh vườn phía đông, sau đó lặng yên không một tiếng động vút qua tiến vào. Vào vườn hoa, U Vô Hồn lập tức ngửi được một cỗ huyết tinh chi khí. Sau đó U Vô Hồn phát hiện giả sơn đằng sau có 4 cỗ thi thể. 3 bộ nam tử thi thể, 1 bộ nữ tử thi thể. 3 cái nam tử cũng đeo theo đao kiếm, nhưng là bọn họ đao kiếm đều tại trong vỏ, giải thích bọn họ căn bản chưa kịp rút đao ra kiếm thuận dịp bị người giết chết. Nữ tử thì là nha hoàn trang phục. Xem ra là trong vườn nữ buộc. Cái này 4 người trên thân không có bất kỳ vết thương. Giang hồ bên trong đại đa số môn phái, quần áo phía trên đều có môn phái tiêu chí. Ú Vô Hồn thể nội tàng long chân khí phun trào, hắn mục quang hơi hơi phiếm hồng, thị lực cũng tăng gấp bội. Hắn nhìn thấy ba người đàn ông trên đai lưng cũng thêu lên tiên thảo hoa văn. Đây là Ngọc Đỉnh Sơn tiêu chí. Cái này ba người đàn ông đều là Ngọc Đỉnh Sơn người. Ú Vô Hồn lập tức minh bạch, có lợi hại cao thủ tiềm nhập chân quân ngụ vườn hoa. Lặng yên không một tiếng động đem ba tên trực đêm người giết chết. Nghĩ tới đây, Ú Vô Hồn trong lòng chấn động mạnh mẽ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, chuyện cũ chỉ có thể buồn bã. Bên trên, trong hoa viên có hai gian phòng, một gian ở hồ cá phía tây, một gian ở phía đông, ở giữa có một đầu dài hành lang nối liền. Giờ phút này, hai gian trong phòng cũng đèn sáng hỏa. Nhưng là Ú Vô Hồn nghe không được trong phòng có động tĩnh. Cũng không biết Ngọc Đỉnh chân quân ở nơi đó gian phòng bên trong. Ú Vô Hồn thân hình ở cả vườn trong mưa bụi như ma quỷ ảnh đồng dạng trước lướt về phía tây phòng. Ngay tại lúc này, hắn nghe được phía đông trong phòng chuyển tới một thanh âm giàn ua. Các hạ phải nói a, ngươi rốt cuộc là ai vậy? Ú Vô Hồn nghe được thanh âm này, thân hình lập tức chuyển qua, nhắm hướng đông bên kia phòng lướt đến. Ú Vô Hồn thân hình đến dưới cửa, hắn trước chưa vọng động, mà là tại dưới cửa nghe trong phòng động tĩnh. Giờ phút này, trong phòng sách trên ghế bên cạnh bàn ngồi một cái già trên 80 tuổi lão nhân. Lão nhân một đầu tóc bạc, sợi râu như tuyết. Cứ việc lão nhân đã là già trên 80 tuổi chi niên, nhưng là hắn mặt như trăng tròn tinh thần quắc thước. Rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lão nhân chính là Ngọc Đỉnh Chân Quân. Ngọc Đỉnh Chân Quân đối diện ba thước bên ngoài đứng thẳng một cái thân hình khôi ngô người. Người này màu đen áo choàng bọc thân, trên mặt mang theo một bộ đen kịt mặt nạ, chỉ lộ cả mắt. Cái này đối con mắt, giờ phút này ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Đỉnh Chân Quân. Đêm nay Ngọc Đỉnh Chân Quân thân cư tiểu hà viên, lại gặp ngoài cửa sổ mưa róc rách, Chân Quân có cảm giác mà sống, hắn vốn dĩ đứng trước bàn nâng bút làm ra một bài đêm mưa trường ca, kết quả viết lên một nửa mực nước không còn. Ngọc Đỉnh Chân Quân quay đầu nhớ gọi người cầm chút đen ra, lại nhìn thấy sau lưng ngoài vài thước đứng thẳng một cái người đeo mặt nạ. Mặc dù Chân Quân cao tuổi, thính lực và nhạy cảm lực khó so năm đó, nhưng là người đeo mặt nạ này vậy mà lặng yên không một tiếng động mà vào, để Ngọc Đỉnh Chân Quân không hề hay biết, cũng thật là làm cho Chân Quân kinh ngạc. Là hắn quá chuyên chú làm ra thơ không hay biết tình ngộ, vẫn còn người này võ công thật sự là quá cao. Chân Quân tin tưởng là cái sau. Ba cứ việc người đeo mặt nạ im ắng chui vào, nhưng là Chân Quân một đơ y không biết trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, cho nên cũng không hoảng sợ. Ngọc Đỉnh Chân Quân cũng không xuất thủ, bởi vì hắn biết do nếu như người đeo mặt nạ này muốn giết hắn, trước đó ở hắn minh tưởng câu thơ thời điểm nên động thủ. Có lẽ người đeo mặt nạ này cũng không muốn giết hắn. Chân Quân liền từ khoan dung ngồi ở cái ghế, nhìn về phía người đeo mặt nạ. Nhưng là người đeo mặt nạ lại không nói lời nào, chỉ là kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Đỉnh Chân Quân. Cứ như vậy song phương trầm mặc tương đối một trận trà công phu, cũng không thể cứ như vậy rằng co nữa, Chân Quân thuận dịp đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Chân Quân hỏi người đeo mặt nạ là ai, người đeo mặt nạ vẫn còn không lên tiếng. Thế là Chân Quân tay tại trên bàn nhẹ nhàng vỗ, một bát nước trà bỗng nhiên từ trên bàn mà lên, hướng người đeo mặt nạ thổi qua đi. Chén trà tung bay quá trình bên trong, có một giọt nước trà phi ra. Chén trà đến người đeo mặt nạ trước mặt, người đeo mặt nạ đưa tay đem chén kia nước trà tiếp được. Người đeo mặt nạ giống nhau như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn kinh ngạc ánh mắt trở nên bắt đầu tràn ngập ám nghiệm. Người đeo mặt nạ nói, tuế nguyệt không tha người, Chân Quân ngươi thực sự là thường xuyên. Nước trà bay cũng bay đi ra. Năm đó đừng nói vài thước khoảng cách, chính là ngoài 10 trượng cách không đưa trà, ngươi cũng là vững vững vàng vàng nước trà không ra một giọt. Ngọc Đỉnh Chân Quân nghe lời này giật mình, hắn nói, ngươi chẳng lẽ nhận biết ta? Người đeo mặt nạ đưa tay, đem chén kia uống trà phía dưới, hắn nói, há lại chỉ có từng đó nhận ra. Sau đó người đeo mặt nạ đem chén trà nắm trong tay, chén trà phát ra tiếng vỡ vụn vang. Tan vỡ chén trà lại chăn cố người nắm biến thành bột mịn. Người đeo mặt nạ vung tay. Bột phấn nhao nhao mà rơi. Ngọc Đỉnh Chân Quân nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đòi tiền? Muốn mạng? Vẫn là muốn cái khác? Người đeo mặt nạ hướng về Chân Quân chậm rãi nói, rất nhiều năm trước, có một cái 11 tuổi trẻ con đến Ngọc Đỉnh Sơn mời ngươi thu hắn làm đồ đệ, ngươi không thu, thế là cái đứa bé kia ở ngươi trước cửa quỳ 2 ngày 2 đêm, cũng khóc thét 2 ngày 2 đêm, trong mắt cũng chảy ra huyết lệ. Cuối cùng ngươi mới đưa hắn thu làm môn hạ. Người đeo mặt nạ nói ở đây, Ngọc Đỉnh Chân Quân thể xác tinh thần chấn động. Hắn tựa như biết rõ trước mắt người đeo mặt nạ là ai. Ngọc Đỉnh Chân Quân thần sắc cũng lộ ra có mấy phần kích động, hắn hướng về người đeo mặt nạ con mắt nói, ngươi chẳng lẽ là hổ tử? Người đeo mặt nạ tiếp tục nói, ngươi thu hạ hổ tử vốn dĩ đối với ngươi mang ơn. Không ngờ tới mấy năm sau một ngày ban đêm, có người trà đạp thanh cúc. Ngươi tin vào sàm nôn, nhận định là hổ tử làm, ngươi đem hắn cột vào ngọc đỉnh phong trụ đá bên trên, mỗi ngày sai người quất 100 roi ra, quất đến hổ tử ra chóc thịt bong thương tích đầy mình, hổ tử không ngừng hô hào oan uổng, thanh âm cũng hàm ếch, cuối cùng nếu như không phải Thanh Cúc cầu tình hắn liền bị quất chết. Người đeo mặt nạ càng nói càng kích động, hắn nô ra lồng ngực cũng nguyên nhân kích động tâm tình bắt đầu chập trùng. Ngọc đỉnh chân quân tại thời khắc này xác định, trước mắt người đeo mặt nạ chính là hắn đã từng đồ đệ hổ tử, cũng chính là thần huyết giáo giáo chủ, đương kim giang hồ đệ nhất ác, Trần Tắc Hổ. Ngoài cửa sổ U Vô Hồn nghe đến đây, trong lòng rung động không thôi. Một loại mãnh liệt cảm giác tội lỗi cũng giống như là thủy triều đem hắn nuốt hết, hắn cảm giác đều khó mà hít thở. U Vô Hồn giờ phút này cũng biết chân quân đối mặt là ai. Thật không nghĩ tới, Trần Tắc Hổ vậy mà cũng tới nơi đây. Trong phòng, người đeo mặt nạ kể xong, trong mắt của hắn cũng chớp động lên cừu hận cùng sát ý. Ngọc đỉnh chân quân giơ tay lên, chỉ người đeo mặt nạ. Giờ phút này chân quân ngón tay đang rung động nhẹ nhẹ, hắn thần sắc cũng càng lộ ra kích động. Ngươi là hổ tử? Ta là hổ tử. Người đeo mặt nạ chính là Trần Tắc Hổ. Đối mặt ngày trước cân sư, Trần Tắc Hổ hiện tại cũng là tâm tình mãnh liệt. Xác nhận trước mắt người đeo mặt nạ chính là Trần Tắc Hổ, Ngọc đỉnh chân quân vô cùng cảm thán. Nhưng là Ngọc đỉnh chân quân cũng khó tha thứ Trần Tắc Hổ, hắn dùng trách cứ giọng điệu nói, "Hổ tử, năm đó môn hạ mấy cái đệ tử, kỳ thật số ngươi thiên phú tốt nhất. Vi sư đối với ngươi ôm hy vọng cũng to lớn nhất. Nhưng là ngươi cuối cùng lại làm xuống chuyện này. Liền xem như sư muội của ngươi tự nguyện, ngươi cũng là hỏng môn quy. Sư muội của ngươi cũng bởi vậy tự sát. Ngươi không ha ho tỉnh lại coi đây là tấm gương ngược lại ngày một thậm tệ hơn giết hại vô tội, cuối cùng biến thành một cái giết người vô số ma đầu, biến thành giang hồ đệ nhất ác. Từ khi ngươi thành ma, ta cực ít lại chen chân giang hồ, biết tại sao không? Ta là không mặt mũi đối người trong giang hồ. May mắn không có mấy người biết rõ ngươi là ta đồ đệ, nếu như bọn họ biết rõ ngươi là của ta đồ đệ, chỉ sợ ta sớm đã bị. Trần Tắc Hổ hờn tiếng cắt ngang Trần Quân lời nói, im miệng. Ta cho ngươi biết, năm đó từ đầu đến cuối, ta căn bản là không có chạm qua Thanh Cúc. Ngọc đỉnh Trần Quân nghe lời này khẽ giật mình, cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngọc đỉnh Trần Quân nói, truy hệ N này là thật. Trần Tắc Hổ nói, đến bây giờ, ngươi cho rằng ta còn có nói láo tất yếu sao?